Chương 401, tự tìm đường chết, 1, chương 401, tự tìm đường chết, 1, sư đệ, ngươi thắng. Lý Uyển Nhi ánh mắt lâm nhiên, mắt lộ vẻ khó tin. Cùng Vân sư tỷ khác biệt, thân là tứ giai huyền đan sư, lại thêm thể chất công pháp đặc thù, nàng bây giờ tu vi cảnh giới tuy là kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng thần thức cường độ ở xa bình thường kim đan phía trên, có thể cảm giác được Vân Diệp Thư không phát hiện được đồ vật. Tỷ như, tại Lý Uyển Nhi thần thức trong cảm giác, thượng ất chân quân khí thế vẫn như cũ như vực sâu biển lớn, cho người ta một loại khó mà địch nổi cảm giác. Nhưng bao phủ tứ phương sóng thần thức lại chợt hạ xuống thấp nhất, trở nên yếu ớt không chịu nổi, khó mà phát giác, tựa như lâm vào trạng thái chết giả. Mà tại tìm không đến nguyên nhân cụ thể tình huống phía dưới, không hề nghi ngờ, duy nhất tại chỗ có thể làm đến điểm này tu sĩ chỉ có Trần sư đệ một người. Cũng không biết sư đệ đến tuột cùng là vận dụng cơ nào huyền thông. Lý Uyển Nhi hít sâu một hơi. Mấy chục năm không thấy, nàng bây giờ đã xem không hiểu sư đệ thực lực huyền thông. Thắng, nhưng còn không có hoàn toàn thắng. Trần Bắc Vũ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía chân đạp hư không thượng ất chân quân. Kim đàn đại diễn định chân tất nhiên cường hành, có thể lấy kính hoa thủy nguyệt làm cơ sở, du luyện vô ngần nghĩa viền vông, hóa giả làm thật, để cho một tôn nguyên anh trung kỳ chân quân nhận thức điên đảo, lâm vào trạng thái chết giả, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nếu là thời gian càng kéo dài, thượng ất chân quân chưa hẳn không thể tránh thoát đại diễn định chân, bộc phát rất nhiều bí thuật thoát đi. Đến lúc đó Trần Bắc Vũ liền xem như tự tin đi nữa, cũng không cho rằng chính mình ra tay toàn lực, liền có thể bắt giữ một tôn tu luyện nhiều năm, có lưu đông đảo thủ đoạn, một lòng nghĩ muốn trốn khỏi lâu năm nguyên anh trung kỳ chân quân. Sư đệ, ngươi chừng nào thì trở nên khiêm tốn như thế? May mắn từ tử môn chức quan trốn được một mạng, Lý Uyển Nhi nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt không khỏi nhiều hơn một phần hâm mộ. Tại trước mặt một tôn nguyên anh chân quân, vô luận dù thế nào cẩn thận cũng không quá đáng chút nào. Trần Bắc Vũ vô kim đàn đầu, thượng ất chân quân cũng không phải là chân chính bại vong, chỉ là tử phủ nguyên anh bị kim đàn huyền thông kéo vào trong lớn diễn định chân, lục cảm rối loạn, lâm vào chết giả hình dạng. Vì lý do an toàn, đợi ta lấy huyền thông phế hắn đan điền tử phủ, tán kỳ ngày cường chân khí, trấn hắn nguyên anh dương thần, khóa cơ thể phách nhập thân, mới có thể xem như chân chính cầm xuống. Trần Bắc Vũ thần sắc trịnh trọng nói. Nghe nói như thế, Chu chân nhân sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Thực sự là phế vật. Cái gì hoàng diễn cảnh thập đại đan vương, hoàng diễn cảnh tu sĩ đem thượng ất chân quân thổi phồng ác như vậy, kết quả ngay cả một cái kim đan chân nhân đều không thể cầm xuống. Coi như thượng ất chân quân là am hiểu luyện đan, không sợ trường đấu pháp nguyên anh trung kỳ chân quân, cũng không tránh khỏi quá mức thái quá. Tại Vân Diệp Thư cùng Lý Uyển Nhi hai nữ chăm chú, Trần Bắc Vũ cất bước đi đến thượng ất chân quân trước mặt, chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngưng tụ lại bảng bạc nguyên thủy chân khí. Đúng lúc này, thượng ất chân quân đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ mênh mông thần niệm ầm vang một phát. Kính Nguyệt đạo tử quả nhiên bất phàm, vậy mà có thể đem Kính Hoa Thủy Nguyệt tu hành đến cảnh giới như thế. Lời còn chưa dứt, thượng ất chân quân bên hông chỗ mang theo ba tấm huyền lục không gió tự cháy, đồng thời chốt bụi, hóa thành ba sợi màu sắc khác nhau khói lửa phóng lên trời, bao phủ thiên địa. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ hơi biến sắc mặt, cùng Kim Đản cùng một chỗ nhanh lùi lại, nhưng bốn phía không gian đã biến ảo, tạo thành một cái ngăn cách thiên địa không gian kỳ dị. Mảnh không gian này không lớn, nhưng lại tự thành thiên địa, có thanh, trắng, đỏ tam sắc nhân luân chi khí tràn ngập, tản mát ra vô hình áp chế lực. Trần Bắc Vũ có thể nhạy cảm phát giác được, ở mảnh này không gian áp chế xuống, hắn cùng với Kim Đản không chỉ có khí huyết vận chuyển trì trệ, liền nguyên thủy chân khí cùng dương thần thần niệm đều chịu đến cực mạnh áp chế. Thượng ất chân quân nhìn xem ánh mắt ngưng trọng Trần Bắc Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Trần tiểu hữu, lão phu vừa mới màn diễn kia diễn như thế nào? Hắn nhẹ nhàng phất tay áo, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo lửa nóng, vì không tổn thương thương ngươi cố này vạn cổ khó tìm kim đan đạo cơ, lão phu thế nhưng là hao tổn tâm huyết, lâu ngày không gặp mà phối hợp ngươi diễn một hồi thân chúng huyết thuật, không thể tự kiểm chế khổ nhục kế. Tam bảo trấn huyền lục chính là hắn phí hết tâm tư tìm kiếm đến đặc thủ tứ giai huyền lục. Cái này phù lục hiệu quả đơn giản, không có lực sát thương, duy nhất tác dụng chính là trấn áp tinh khí thần, nhưng đó là thích hợp nhất dùng để phối hợp đoạt sát huyền lục, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói như thế, Kim Đản mắt lộ sắc mặt giận dữ. Diễn kịch thì cũng thôi đi, chỉ bằng ngươi một cái nguyên anh trung kỳ tu vi, cũng vọng tưởng cướp đi chủ nhân căn cơ, thật sự là đang tìm cái chết. Không thể không nói, kỹ xảo của ngươi rất dở. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hắn kỳ thực đã sớm ẩn ẩn phát giác được không đúng, âm thầm kịp chuẩn bị. Dù sao đấu pháp quá trình quá thuận lợi, một tôn nguyên anh trung kỳ chân quân dù là bại trận, cũng không khả năng không hề có lực hoàn thủ. Bằng không Nam Hoang nguyên anh chân quân đã sớm chết 7-8 phần, không có khả năng nắm giữ trấn nhiếp ước vạn vạn tu sĩ uy danh. Chỉ là vừa lúc bắt đầu, Trần Bắc Vũ cho rằng Nam Hoang chân quân hàm kim lượng kém xa Tiên Minh nguyên anh chân quân, Kim Đản lại là có thể vượt biên chiến đấu ngày cương yêu vương, có thể dựa vào lớn diễn định chân huyền thông cầm xuống nguyên anh trung kỳ chân quân cũng coi như hợp lý. Nhưng vấn đề tới, thượng ất chân quân cũng không phải bình thường nguyên anh chân quân, từ trong ảo cảnh hiện ra rất nhiều hộ thân huyền bảo huyền lục cũng có thể thấy được đối phương là một cái tính cách cực kỳ cẩn thận, cảm giác an toàn chưa đủ lão bất tử, trên thân có dấu rất nhiều át chủ bài. Dưới loại tình huống này, Kim Đản có thể trong nháy mắt dây thượng ất chân quân không tỉ mỉ nhặt bà ô nghi ngược lại tốt, một nghĩ lại liền trở thành một kiện không hợp lý sự tình. Trần Bắc Vũ không tin, một cái quyền cao chức trọng, ra tay rộng rãi nguyên anh chân quân có thể chuẩn bị nhiều như vậy phòng ngự huyền bảo huyền lục, sẽ không chuẩn bị một chút đặc thù dương thần phòng ngự huyền bảo, dùng để chống cự huyền thuật huyền rủa các loại thủ đoạn. Mạnh chỗ tài miệng lưỡi chi lực cũng vô dụng, nếu là lão phu diễn kỹ quá kém, ngươi cũng không khả năng trung kế. Thượng ất chân quân cười ha ha, tâm tình rất tốt. Hắn có thể có hôm nay thành tựu, dựa vào là không phải tự thân tư chất, mà là thiên mệnh tương trợ, không ngừng đoạt xá chuyển thế. Không tệ, hắn chính là khí vận chi tử. bằng không thì cũng không có khả năng lẻn vào địa diễn cảnh liền gặp phải tư chất căn cơ có thể xưng vạn người không được một, ngay cả Bát Hoang Tông đạo tử đều kém xa Tít Tắp Kính Nguyệt đạo tử. Tinh nguyên bất tử, thai tức tự sinh. Thần linh bất muội, sinh tử quy nguyên. Vân Huyền Tiên tử thai nguyên linh thể cố nhiên không tồi, phối hợp công pháp đặc thù có thể tính mệnh song tu, phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi, chống cự thiên nhân ngũ suy. Hắn lấy bí pháp đoạt xá sau lại có thể thoải mái tự phụ nguyên anh tổn thương, không cần tại mấy trăm năm sau lại độ tìm kiếm thích hợp thể xác tiến hành đoạt xá. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Thai nguyên linh thể tốt thì tốt, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ thêm một chút tuế nguyện, để cho hắn tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh đỉnh phong, cuối cùng vẫn là phải đổi một bộ thể xác, tiếp tục đoạt xá thay đổi thân phận. Mà Kính Nguyệt đạo tử thế nhưng là nổi tiếng nam hoang cựu cảnh tuyệt thế thiên tiêu, miệng mồm mọi người tất cả bia hóa thần chi tư. Nếu là hắn có thể đoạt xá Kính Nguyệt đạo tử thành công, sau này chưa hẳn không thể đạt đến nguyên anh viên mãn, thậm chí mượn nhờ Thái Hư trận tông truyền tông trận phía trước hướng về hắn vực, dòm ngó hóa thần chân tôn tuyệt diệu. Phải không? Nhưng những này huyền lục tại ngăn cách thiên địa đồng thời, cũng đoạn tuyệt ngươi trốn chạy khả năng. Trần Bắc Vũ cười nhạt một tiếng, giới linh hoàn ánh sáng nhạt lấp lóe, thiết đạn, tuyết lạc cùng chỉ linh thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nếu là một tôn hóa thần chân tôn buông xuống, muốn đoạt xá, hắn không hai lời, trực tiếp vận dụng thập phương chi môn trốn chạy. Nhưng một tôn nguyên anh trung kỳ chân quân, thân thức cường độ cùng hắn trên lệch phản phất, vậy mà cũng vọng tưởng đoạt xá, quả nhiên là không biết lượng sức. Phải biết, tiên minh tu sĩ có đồng tham thú cùng đồng tham thú tương trợ, tâm thần tương hợp, không sợ nhất chính là tà đạo đoạt xá chi thuật. Huống chi hắn ước trường khế ước bốn tôn đồng tham thú thu được tứ trọng ba mạch gia trì, đừng nói nam hoang một kẻ nguyên anh trung kỳ chân quân, chính là tiên minh nguyên anh định phong chân quân nhìn cũng biết thẳng lắc đầu. Cười a, hy vọng ngươi kế tiếp còn có thể cười được. Thượng ất chân quân lơ đến nói, chỉ là một kẻ kim đan chân nhân, lại có thể nào biết được nguyên anh chân quân chi uy, khí vận chi đáng sợ. Chưa thành tử phụ nguyên anh, dù là Trần Tử Ngang nắm giữ sánh vai nguyên anh trung kỳ thần thức, hắn cũng không sợ chút nào. Bây giờ kế hoạch hết thảy thuận lợi, hắn đoạt xá Trần Tử Ngang sát suất cao tới 9 thành. Chương 401, tự tìm đường chết 2, chương 401, tự tìm đường chết 2, ông. Vừa nghĩ đến đây, Thượng ất chân quân hai con ngươi hiện lên thanh mang, một đạo khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hư ảnh phóng lên trời. Chỉ một thoáng, một đạo vạn mục giải thành, nhuận trạch vạn vật ngày cương khí cơ bao phủ không gian, hóa thành ngày cương pháp tương. Tôn này ngày cương pháp tương cao hơn 500 trượng, hắn mắt trái như bích thủy, phải con mắt như đồng lôi, khuôn mặt cùng Thượng ất chân quân không khác nhau chút nào. Hai con ngươi đang mở hí, tựa như bốn mùa lưu chuyển, tản mát ra chấn áp thiên địa mênh mông khí thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này Tôn Thượng ất ngày cương pháp tương hư ảnh hai tay kết ấn, bóp ra một cái cổ lão pháp ấn. Tam bảo quy nguyên, thiên cương chân pháp. Ngày cương pháp tương phát ra đại đạo huyền âm, danh chấn hoàn vũ. Mỗi phun ra một chữ, liền có tiếng sấm vang dội, cùng toàn bộ không gian tạo thành cộng minh, lệnh trong không gian tràn ngập tam sắc nhân luân chi khí điên cuồng tràn vào pháp tương kết trái thủ ấn. Vâng. 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 Tiếng sấm vang dội, ấn cố tình tinh. Lôi đỉnh nổ tung, ấn cố tình khí. Lôi đỉnh rơi xuống, ấn cố tình thần. Theo lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, Thượng ất chân quân lấy tự thân nguyên anh pháp tương làm dẫn, lại lấy tam bảo chấn huyền lục làm cơ sở, ngưng tụ ra một cái tam bảo đoạt xá ấn. Tam bảo quy ngã đạo cơ vĩnh tồn. Luyện. Thượng ất chân quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam bảo đoạt xá ấn lập tức hóa thành một vòng lưu quang, rơi vào Trần Bắc Vũ phía trên. Hắn cái này nhất ấn, cũng không phải là vì giết địch, mà là vì hấp thu luyện hóa Trần Tử Ngang tinh khí thần tam bảo, làm tốt tiếp xuống tu hú chiếm tổ chim khách làm đủ chuẩn bị. Mà tại Thượng ất chân quân thi triển bí pháp thời điểm, Trần Bắc Vũ cũng không có nhàn rỗi, trong tay thêm ra một tấm tứ giai huyền lục, thôi động nguyên thủy chân khí tế ra. Huyền lục số lượng nhiều có ích lợi gì? Chất lượng mới là vương đạo. Giang Xuyên sư minh ban cho Ngọc Thanh Phục Ma huyền lục tế ra sau vừa có thể thủ hộ bản thân, cũng có thể chấn tà phục ma, bộc phát ra sánh ngang nguyên anh chân quân nhất ích. Phải biết, Giang Xuyên sư minh thế nhưng là dạy học bộ phó bộ trưởng, tiên minh bên trong có thể vào trong mắt của hắn nguyên anh chân quân cũng không phải là bình thường. Từng có lúc, Trần Bắc Vũ lấy vì Giang Xuyên sư minh trong miệng sánh ngang nguyên anh chân quân nhất kích chính là tương đương với nguyên anh sơ kỳ nhất kích. Nhưng theo Trần Bắc Vũ tu vi cảnh giới tăng trưởng, tầm mắt dần dần biến cao, hắn mới hiểu được Giang Xuyên sư minh trong miệng sánh ngang chân quân nhất kích là khái niệm gì. Bất quá cũng là, có thể được mang theo Ngọc Thanh Phục Ma chi danh huyền lục, như thế nào có thể là tứ giai hạ phẩm huyền lục. Ngọc Thanh sắc lệnh, vạn ma phục chu. Sắc. Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động Ngọc Thanh Phục Ma huyền lục. Càng là tứ giai trung phẩm huyền lục. Thượng ất chân quân con ngươi hơi co lại, chợt khôi phục rất nhanh bình thường. Trần Tử Ngang thân là Kính Nguyệt đạo tử, đeo trên người tứ giai trung phẩm huyền lục cũng rất bình thường. Huống chi tại thần trí của hắn trong cảm giác, cái này huyền lục có khả năng bộc phát ra uy năng cũng liền tương đương với nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhất kích, mặc dù phiền phức, nhưng lại không khó ứng phó. Vừa nghĩ đến đây, Thượng ất chân quân thần thức khẽ nhúc đích, nhúc nhối lấy ra ba tấm tứ giai hạ phẩm huyền lục tế ra. Hắn sau đó muốn đem tất cả ngày cương chân khí đều dùng tại đoạt xá quá trình, không muốn tiêu hao quá nhiều thật khí. Phá. Trần Bắc Vũ hai tay chặp lại, bộc phát Ngọc Thanh Phục Ma huyền lục tất cả uy năng, đem còn thừa hai lần sử dụng cơ hội một hơi vận dụng, vì kim đạn tranh thủ thi triển huyền thông thời gian. Mà thiết đạn, tuyết lạc cùng chỉ linh nhưng là nhắm mắt ngưng thần, thông qua đồng tham khế ước liên hệ, cùng Trần Bắc Vũ tâm thần tương hợp, không cho Thượng ất chân quân bất luận cái gì đoạt xá cơ hội. Vành, vành, vành. Theo nguy nga pháp tương hiện ra, ba tấm tứ giai huyền lục cầm vàng chốt bụi, Trần Bắc Vũ sử dụng Ngọc Thanh Phục Ma pháp tương cũng là uy năng đại giảm, sáu con cự thủ nắm thông thiên huyền bảo cùng nhau đập về phía Thượng ất chân quân pháp tương. Quả thật có chút bản sự. Thượng ất chân quân hai tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu chín tầng huyền tháp đón gió căng phồng lên, hắc bạch huyền kính nở rộ âm dương huyền quang, ngạnh sinh sinh ngăn lại Ngọc Thanh Phục Ma pháp tương, khiến cho uy năng tiêu tan thành mây khói. Cùng lúc đó, một cây vây khốn thật dây thừng từ mặt đất đột nhiên lùi lên, muốn buộc chặt bắt Trần Bắc Vũ. Lan đi. Kim đạn thôi động tam tuyệt chân cương, một chảo rơi xuống, đánh lui vây khốn thật dây thừng, khiến cho linh quang ảm đạm không thiếu. Mặc dù nó tại vận dụng thiên phú huyền thông, chuẩn bị nhất cử cầm xuống thượng ất chân quân, nhưng coi trọng nhất vẫn là Trần Bắc Vũ an uy. Có tứ cảnh yêu vương che trở lại như thế nào, ngươi không trốn thoát được. Thượng ất chân quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tử phủ nguyên anh trong nháy mắt ôm nhất đan nhất ấn xuất hiếu. Thân toàn bộ mạc kiền, tính quang không mê muội, đây là nguyên anh chân quân đoạt xá căn bản. Nếu tâm tính không chắc, thần hồn không kiên, lục thân không bỏ, hết thảy đều là nói xuông. Bây giờ tam bảo đoạt xá ấn đã khóa chặt Trần Tử Ngang tinh khí thần, kế tiếp chính là mấu chốt nhất đoạt xá chi chiến. Đoạt xá sau khi thành công, tôn này tứ cảnh yêu vương cũng là hắn dưới trướng giao long, không cần lãng phí thời gian nữa dây dưa. Ông, theo tam bảo đoạt xá ấn khẽ run lên, thượng ất chân quân tử phủ nguyên anh chợt tiêu thất, xâm nhập Trần Bắc Vũ tử phủ thức hải. Không đúng, này, đây là vật gì? Thượng ất nguyên anh sắc mặt cứng đờ, mắt lộ vẻ mờ mịt. Nguyên nhân không gì khác, chiếu vào hắn mi mắt cũng không phải là Trần Tử Ngang thần hồn bản nguyên, mà là một bộ đồ. Không, nói xác thực hơn, hẳn là một phương mênh mông vô biên cảnh quan thế giới. Càng làm cho thượng ất chân quân cảm thấy kinh hãi là, trong ngực hắn ôm cựu sinh cựu thế khắc ở giờ khắc này vậy mà mất đi linh quang, triệt để lâm vào yên lặng trạng thái, mặc hắn như thế nào thôi động cũng không có phản ứng chút nào. Muốn đoạt xá ta, ngươi đây là đang tìm cái chết. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, phối hợp kim đản hiển hóa thiên bẩm trung cảnh uy năng, lĩnh hội xong hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa, phải bị tia tồn tại chỉ điểm, hắn thành công vận chuyển tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp đúc thành ra thuộc về tự thân tiên bẩm trung cảnh. Hắn đem cái này trung cảnh mệnh danh là đại nhật diệu ngũ khí luân chuyển tam tương thiên địa thăng huyền nguyên thủy hỗn độn cảnh, mượn nhờ trung cảnh chi uy, kim đản có thể tại Trần Bắc Vũ tử phủ trong thức hải ngắn ngủi vận dụng bản mệnh yêu vương huyền thông bắt toàn tam quang chân vực toàn bộ uy năng. Ông, theo bắt toàn tam quang yếu ớt nhất chuyển, thượng ất chân quân không có lực phản kháng chút nào, tử phủ nguyên anh ầm vang tán loạn, chỉ còn lại nhất đan nhất ấn ở lại Trần Bắc Vũ thức hải. Người mua, gỗ thạch đệm. Ngày 25 tháng 11 năm 2025, 17 giờ 35 phút, chương 402 ba cảnh chi chiến 1, chương 402 ba cảnh chi chiến 1, còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhìn xem dạng người rực rỡ bất hủ kim đan, Trần Bắc Vũ khẽ cười một tiếng, đều không cần hắn ra tay, kim đản hé miệng một ngụm nuốt vào, vận dụng tam tương dung lô luyện hóa. Năm hơi sau, kim đản miệng phun một cái tích lưu lưu kim đan lơ lửng tại trước mặt Trần Bắc Vũ. Tàn phách đã giải quyết. Trần Bắc Vũ ý niệm hỏi, mặc dù hắn nắm giữ sánh vai nguyên anh trung kỳ thần thức, nhưng cũng sẽ không tại thuần dương nguyên anh đúc thành phía trước mạo hiểm đối với một tôn nguyên anh chân quân lưu lại kim đan tiến hành siêu hồn. Dù sao hắn bây giờ chưa chứng đạo nguyên anh chân quân, giải quyết nhưng có chút không đúng. Kim đản vô miệng, ánh mắt nghi hoặc. Ý của ngươi là thượng ất chân quân còn chưa có chết? Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Không, không phải. Kim đản lắc đầu, ngữ khí tự tin, ta hòa giải tam quang thật vực một khi thôi động, chính là nguyên anh chân quân cũng muốn vỡ lạc, hóa thành thật vực chất dinh dưỡng, gia hỏa này nguyên anh sụp đổ chắc chắn là chết. Nói đến đây, kim đản có chút dừng lại, tiếng nói nhất chuyện, chính là có thể bị chết không đủ triệt để, có nhất hồn nhất phách không có ở. Trần Bắc Vũ lập tức nghe hiểu kim đản nói bóng gió. Đối với nguyên anh chân quân tới nói, tam hồn thất phách chỉ cần có nhất hồn nhất phách thành công bỏ chạy, liền có tái tạo nguyên thần, lại nối tiếp con đường khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, tu sĩ hồn phách chính là nguyên thần căn cơ, chịu tại bộ phận chân linh cùng ký ức. Một chút nguyên anh chân quân lấy đặc thù bí pháp ôn dưỡng nhất hồn nhất phách, liền có thể dần dần ngưng tụ ra khác hồn phách, cuối cùng tái tạo nguyên anh. Chỉ là như vậy cần hao phí đại lượng thời gian cùng giá thật lớn, không bằng trực tiếp tìm kiếm thích hợp lô đỉnh tiến hành đoạt xá. Nhưng cũng có một chút điều kiện đặc thù, nguyên anh chân quân sẽ quả quyết sửa đổi công pháp tu hành, đặt vào tán tiên chi đạo hoặc quỷ tiên chi đạo, kéo dài con đường. Cho nên kim đản trả lời nhìn như mâu thuẫn, nhưng ý tứ rõ ràng, hòa giải tam quang thật vừa uy năng vô song, sở dĩ không thể hoàn toàn diệt sát thượng ất chân quân, là bởi vì đối phương khi tiến vào núi yên giới phía trước cũng đã lưu lại hậu chiêu, sớm phân chia ra nhất hồn nhất phách cẩn tàng, không bột đấu gột nên hổ. Kim đản hòa giải tam quang thật vừa uy năng lại mạnh, cũng không thể thông qua thượng ất chân quân hai hồn lục phách, nhảy qua biên giới chấn sát cái kia không biết giấu tại nơi nào nhất hồn nhất phách. Bất quá thượng ất chân quân nếu là lần sau dám can đảm xuất hiện, ta có thể trực tiếp khóa chặt hắn khí thế, làm hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Kim đản vỗ vỗ lồng ngực, bảo đảm nói: không sao, thượng ất chân quân mặc dù không có vấn lạc, nhưng cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, cùng chết chưa cái gì khác nhau, không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Trần Bắc Vũ đưa tay vuốt ve kim đản đầu rồng, ngữ khí bình tĩnh. Thượng ất chân quân toàn thịnh thời kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, cho dù có nhất hồn nhất phách tồn tại, có thể làm gì hắn? Duy nhất so sánh tương đối đáng tiếc là thượng ất chân quân tính cách quá mức vững vàng, tàn phách trong thức hải đàn vương càng nộ, thanh linh môn chiến lược cùng mục đích chuyến đi này chờ ký ức đều thiết trí đặc thù cấm chế, một khi có ngoại lực siêu hồn, liền sẽ khởi động đặt trước chôn vùi cấm chế. Kim đản muốn cũng không phải là đặc biệt am hiểu siêu hồn, một chuyến qua trình xuống, có thể có được tin tức tư liệu lắc đắc không có mấy. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía thượng ất chân quân để lại cổ ấn. Phương kia cổ ấn bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện lên màu đen huyền, ấn thân hợp quy tắc chính trực, ấn tay cầm cũng phi thường gặp thủy thú, mà là một tôn giống như hổ không phải hổ, giống như rồng mà không phải là rồng kỳ lạ thú. Phát giác được Trần Bắc Vũ rất hiếu kỳ, kim đản hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cổ ấn trôi nổi, lộ ra ấn thực chất. Ấn thực chất khắc ấn chữ triện bèn bèn có hai chữ, hơn nữa tồn tại một chút mài mòn. Dù là Trần Bắc Vũ kiến thức rộng rãi, đọc nhiều Nam Hoang Đông Đảo sách, cũng không cách nào nhận ra hai chữ này lai lịch, chỉ có thể mơ hồ phát giác được một cô mơ hồ ý cảnh. một mà sống, một vì thế. Trực giác nói cho Trần Bắc Vũ cái này cổ ấn không thể coi thường. Dù sao Thượng Ất Chân Quân cũng không phải ngu xuẩn, Nguyên Anh xuất khiếu chỉ mang theo kim đan cùng cổ ấn, mà không phải mang lên chữ vật giới, đủ để chứng minh cái này cổ ấn tầm quan trọng. Mà tại đấu pháp thời điểm, Thượng Ất Chân Quân trong mắt lộ ra tự tin cũng không phải giả. Nếu như Trần Bắc Vũ không có đoán sai, cái này cổ ấn hẳn là Thượng Ất Chân Quân áp đáy hòm át chủ bài, chỉ là thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là chuyên môn dùng để đoạt xác ấn loại huyền bảo? Ngược lại là hiếm có. Trần Bắc Vũ đưa tay nắm chặt cổ ấn, muốn thôi động thần thức dò xét. Giang giác. Đúng lúc này, theo huyền lục chủ nhân vẫn lạc, cái này phương ngăn cách thiên địa kỳ lạ không gian duy trì không được, bắt đầu sụp đổ. Sư đệ. Nhìn xem Trần Bắc Vũ thân ảnh xuất hiện, Vân Diệp Thư cùng Lý Uyển Nhi hai nữ trong mắt đều là mang theo khó che giấu vội vàng. Chỉ là sợ trở thành vương hữu, hai nữ cũng không có bởi vì nhất thời lo nghĩ mà xông lên trước. Yên tâm, ta không sao. Dứt lời, Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Tại thần trí của hắn trong cảm giác, có một đạo chân quân khí thế đang nhanh chóng tiếp cận. Mà Kim Đảm nhưng là long trảo quan sát, đem Thượng Ất Chân Quân thân thể trực tiếp cầm xuống, sợ bị lao nhanh phi độn mà đến Nguyên Anh Chân Quân cướp đi chiến lợi phẩm. Nhìn thấy Kim Đảm cái này không có tiền đồ bộ dáng, Trần Bắc Vũ cười một tiếng. Cùng lúc đó, phát giác được đàn tinh phường xuất hiện quen thuộc khí thế, Trường Nguyên Chân Quân thân ảnh dừng lại, thả chậm độn quang tốc độ rơi xuống. Đệ tử Vân Diệp Thư, đệ tử Lý Uyển Nhi, bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Nhìn thấy người tới, trong lòng hai cô gái bừng lòng, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Trần Bắc Vũ cũng là dựa theo tông môn quy củ, lên tiếng chào. Không cần đa lễ. Trường Nguyên Chân Quân khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào trên thân Trần Bắc Vũ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nguyên nhân không gì khác, Kim Đản trong móng đang nắm lấy một cô thi thể, một bộ Nguyên Anh Chân Quân thi thể. Thanh Linh Môn, Thượng Ất Chân Quân lịch tùng. Trường Nguyên Chân Quân hô hấp cứng lại, nhìn về phía Kim Đản ánh mắt mang theo trịnh trọng. Cùng là Nguyên Anh trung kỳ chân quân, nàng cùng tiếng tăm lừng lẫy Thượng Ất Chân Quân đã từng có gặp nhau. Xem như một trong thập đại đan vương hoàng diễn cảnh, Thượng Ất Chân Quân thực lực có lẽ không dường như cảnh chân quân, nhưng lại xuất thân giàu có, trên thân huyền bảo huyền lục đông đảo, thủ đoạn bảo mệnh nhiều không kể xiết. Dù cho nàng tự mình ra tay, cũng rất khó đem Thượng Ất Chân Quân trấn sát, nhiều lắm là làm đến đánh lui. Nhưng mà, danh chấn nhất cảnh Thượng Ất Chân Quân vậy mà vẫn lạc nơi này, biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Đạo tử, đây là có chuyện gì? Trừ Nguyên Chân Quân lộ ra ôn hòa nụ cười, khiêm tốn cầu vấn, hoàn toàn không có thái thượng trưởng lão uy thế. Chương 4023 cảnh chi chiến 2, chương 4023 cảnh chi chiến 2, không có cách nào có thể giết chết Thượng Ất Chân Quân tồn tại, tự nhiên cũng có thể uy hiếp được tính mạng của nàng. Dù là giờ này khắc này vẹn vẹn có một phần bạn có thể là đạo tử làm, cũng là đáng giá nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta vừa xuất quan không lâu, không rõ ràng tình huống cụ thể. Trần Bắc Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Vân Diệp Thư, Chân Quân vẫn là hỏi thăm Vân sư muội càng thêm tin tưởng. Nghe vậy, trong lòng Trừ Nguyên Chân Quân thở dài một hơi. Tất nhiên đạo tử không rõ ràng, lời thuyết minh trấn sát Thượng Ất Chân Quân tồn tại cũng không phải là đạo tử. Cũng đúng, lấy Kim Đan chi thân lịch phạt Nguyên Anh Chân Quân đã đầy đủ khoa trương, huống chi trấn sát vẫn là Thượng Ất Chân Quân bực này nhân vật. Nếu không phải đạo tử cứu viện kịp thời, chúng ta chỉ sợ Vân Diệp Thư không có dấu giếm, rõ ràng mười mươi mà đem tất cả tình huống nói ra. Chờ đã. Trừ Nguyên Chân Quân thần sắc nghiêm túc, đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Ý của ngươi là đạo tử kịp thời xuất hiện, trấn sát bên trên Dương Quân cùng Thượng Ất Chân Quân, cứu các ngươi, đúng không? Cứ việc trong lòng Trừ Nguyên Chân Quân đã có mấy phần chuẩn bị, nhưng nghe đến ở đây, vẫn có chút hoảng hốt cùng không thể tưởng tượng nổi. Đạo tử đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan có thể mạnh đến trình độ như vậy, có thể cùng một tôn tứ cảnh yêu vương liên thủ trấn sát Thượng Ất Chân Quân, đây không khỏi quá. Hồi bẩm Thái Thượng trưởng lão, vừa mới chúng ta lời nói, câu câu là thật, tuyệt không nửa chữ nói ngoa. Vân Diệp Thư chân thành nói, chuyện này quan hệ trọng đại, dây dưa rất rộng. Hôm nay các ngươi chứng kiến hết thảy, nhất là liên quan tới đạo tử trấn sát Thượng Ất Chân Quân một chuyện, nhất thiết phải nát vụn tại trong bụng, không thể nhắc đến nửa phần. Trừ Nguyên Chân Quân trịnh trọng nói, nàng rất rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng, một khi truyền ra, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Nam Hoang vực, đạo tử cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đệ tử tuân mệnh. Hai nữ cùng nhau gật đầu. Đan Tinh Phường trùng kiến nhiệm vụ cùng hậu cần nhiệm vụ cứ giao cho các ngươi. An bài xong Vân Diệp Thư hai người, Trừ Nguyên Chân Quân nhìn về phía một bên kiên nhẫn chờ đợi Trần Bắc Vũ, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng. Danh tiếng như trồng trứng sắp đổ, muốn tạo dựng lên cực kỳ gian khổ, sụp đổ lại tại một cái chớp mắt. Đạo tử danh tiếng mặc dù danh chấn địa diễn cảnh, nhưng bởi vì gia tông du lịch thời gian quá lâu, nhất là tại ba cảnh đại chiến mở ra sau, khói lửa nổi lên bốn phía, các tông thiên tiêu đều là trên chiến trường dương danh lập vạn, xông ra to lớn danh tiếng. Duy chỉ có Kính Nguyệt đạo tử tin tức hoàn toàn không có, từ đầu đến cuối không thể xuất hiện, trêu đến tông môn đệ tử rất có dị nghị. Mới đầu, tông môn đệ tử còn lòng mang chờ mong, cho rằng đạo tử là tại du lịch tìm kiếm đột phá, không thể nhận được tin tức cũng rất bình thường. Một khi đạo tử biết được ba cảnh đại chiến tin tức, tất nhiên sẽ quay về tông môn, ra trận giết địch, Dương Kính Nguyệt chi uy. Nhưng theo thời gian trôi qua, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, thương vong dần dần tăng, phần này chờ mong dần dần biến thành thất vọng cùng oán hận. Một chút tông môn đệ tử càng là cho rằng Kính Nguyệt đạo tử không gì hơn cái này, tại trước mặt tông môn chiến sự trở thành bão bình, đến mức ngự thú một mạch đệ tử đi ra ngoài không ngóc đầu lên được, tự động kém một bậc, ngay cả một chút tông môn cao tầng cũng có chỗ nghị luận, cho rằng đạo tử những năm này trừ phi bế quan không ra, bằng không nhất định có thể nghe được ba cảnh đại chiến tin tức, tồn tại mấy phần phản bội chạy trốn hiềm nghi. Nhưng Trừ Nguyên Chân Quân rất rõ ràng, sở dĩ có người ở sau lưng chửi bới đạo tử, đơn giản là nhặt bã đi tông tạo thế, nghĩ bức đạo tử hiện thân, tìm cơ hội bóc chết. Nhưng Trừ Nguyên Chân Quân không nghĩ tới, đạo tử không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện trực tiếp cho nàng một cái đủ để đánh tan tất cả chất vấn kinh hỉ. Tân chân quân, bây giờ tông môn tình hình chiến đấu tình huống như thế nào? Trần Bác Vũ quan thầm nghĩ. Đồng môn ôn chuyện một chuyện có thể trì hoãn. Trừ Nguyên chân quân là thái thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng, chắc chắn biết được tông môn gần nhất tình hình chiến đấu. Dứt bỏ tình nghĩa ân tình không nói, Kính Nguyệt tông nếu là đủ, Trần Bác Vũ muốn xây lại lập một cái tu tiên thế lực thu thập khí vận, nhưng là muốn trả giá càng đà tâm hơn huyết cùng thời gian, huống chi hắn căn bản ném không mở những cái kia liên hệ. Tình hình chiến đấu coi như ổn định, tông môn trước mắt chiếm thượng phòng. Trừ Nguyên chân quân giữa ngón tay chứa vật giới ánh sáng nhạt lấp lóe, một cái ngọc giản rơi xuống Trần Bác Vũ trước mặt. Trần Bác Vũ thôi động thần thức vừa chạm vào, liên tiếp tin tức xông lên đầu. 50 năm trước, địa diễn cảnh xuất hiện rất nhiều ma tu dấu vết cùng không rõ tu sĩ thi thể, nhưng lại bị tông môn quy thuộc tu tiên gia tộc đè xuống tình báo, không có báo cáo Kính Nguyệt tông. 40 năm trước, tông môn dưới trướng bộ phận quy thuộc gia tộc, thấy lợi tối mắt, âm thầm cấu kết ma tu bị tông môn Tầm Nguyệt làm cho phát hiện, thế là phát động phản loạn chạy trốn tiến vào Tây diễn cảnh. Vừa mới bắt đầu tông môn cho rằng chỉ là một hai cái tu tiên gia tộc bị ma quỷ ám ảnh. Ai ngờ các nơi nhắc lên nổi loạn tu tiên gia tộc số lượng lại chiếm tông môn quy thuộc tu tiên thế lực một năm. Tông môn thái thượng trưởng lão lập tức hạ lệnh trấn áp, hơn nữa hạ xuống pháp chỉ cảnh cáo Tây diễn cảnh Tam đại ma tông, không thể thu nhận phản bội chạy trốn đệ tử. Kết quả Tây diễn cảnh Tam đại ma tông không nhìn Kính Nguyệt tông pháp chỉ, chủ động khiêu khích, biểu thị Kính Nguyệt tông liền mà diễn nhất cảnh đều không thể triệt để trưởng khống, không có tư cách quản Tây diễn cảnh. Tứ tông xung đột bắt đầu thăng cấp, địa diễn cảnh mặt khác tứ đại phái chẳng những không có hạ trạng, ngược lại vui thấy tại thành, thẳng đến dưới trướng thế lực cũng xuất hiện ma loạn huyết tế. 35 năm trước, địa diễn cảnh đồng khí liên chi ngũ đại phái chính thức hướng Tây diễn cảnh tuyên chiến, chỉ dùng thời gian 5 năm liền thành trừ xong cảnh nội ma tu, đánh vào Tây diễn cảnh nội địa. 30 năm trước, cùng Tây diễn cảnh lần cận hoàng diễn cảnh tứ đại phái ngồi không yên, chỉ sợ môi hở răng lạnh, đội vàng hạ tràng can thiệp, biểu thị dĩ hòa vi quý. Nhưng địa diễn cảnh ngũ đại phái đã sớm bị chọc giận, không nhìn hoàng diễn cảnh tứ đại phái yêu cầu, thế là hoàng diễn cảnh cùng Tây diễn cảnh liên thủ, ba cảnh tu tiên thế lực lẫn nhau đấu đá. 20 năm trước, đi qua 10 năm huyết chiến, Tây diễn cảnh Tam đại ma tông rất là quỷ dị, thực lực không giảm trái lại còn tăng, cùng hoàng diễn cảnh chính thức liên minh, tạo thành ba tông bốn phái, tông môn cao tầng hoài nghi có Bát Hoang tông ở sau lưng chủ đạo, cung cấp các loại tài nguyên. Vì để tránh cho chiến tuyến kéo đến quá mọc ra hiện ngoài ý muốn, địa diễn cảnh ngũ đại phái chủ động ra khỏi Tây diễn cảnh cùng hoàng diễn cảnh, thiệt hại không thiếu tài nguyên ba tông bốn phái không chịu bỏ qua, trực tiếp xâm lấn địa diễn cảnh. 10 năm trước, địa diễn cảnh biên cảnh các tông nguyên anh chân quân giằng co, ba cảnh đại chiến hướng tới ổn định, ở tiền tuyến tạo thành nhiều lần rằng có tàn khốc tiêu hao chiến, vẫn lạc tu sĩ không biết phạm phạm. Tông môn cao tầng hoài nghi ba tông bốn phái thu được huyết ma minh tôn truyền thừa, sớm đã có dự mưu, muốn lấy huyết tế đạt thành một loại mục đích đặc thù. 15 ngày phía trước, tiền tuyến kính thành không tình hình chiến đấu cháy bỏng, treo Kính chân quân ra tay, nhất cử trọng thương Xích Dương tông Cách Minh chân quân, chấn sát 5 vị kim đan chân nhân cùng hơn 200 vị trúc cơ tu sĩ. 5 ngày trước, tiền tuyến Lưu Hòa thành, phần Viêm tông tông chủ La Chiến thiết hạ đại trận, trọng thương Huyền Tấn tông Hoa Đào chân quân, chấn sát 8 vị kim đan ma tu, luyện hóa Huyền Tấn tông tu sĩ vô số. Khá lắm. Trần Bắc Vũ càng xem càng là ngoài ý muốn. Địa diễn cảnh ngũ đại phái không hổ là truyền thừa thượng cổ đạo tông tu tiên thế lực, đối đầu có Bát Hoang tông nâng đỡ lượng cảnh bà tông bốn phái, không chỉ không có rơi vào hạ phòng, ngược lại chiếm thượng phòng, cướp đi không thiếu Tây diễn cảnh cùng Hoàng diễn cảnh tài nguyên. Chẳng thể trách Xích Dương tông tu sĩ chó cùng rất dậu, lựa chọn điều động một cái kỳ binh tiến vào núi Yên giới, muốn tập kích bất ngờ đàn tinh phượng, nguyên lai là vì đảo loạn vũng nước đục, dùng một hồi thắng lợi tới cổ vũ sĩ khí. Tông môn nếu là động khởi thật sự, nghĩ đánh tan Xích Dương tông, Thanh Linh môn cùng Huyết Vận tông liên quân không khó lắm. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, không rõ tông môn cao tầng rõ ràng biết được hắn tông nhu đồ, vì sao còn phải phối hợp. Đánh bại liên quân là không khó, khó khăn là những tông môn này sau lưng Bát Hoang tông. Trừ Nguyên chân quân ngữ khí cảm khái, hóa thần không ra, Kính Nguyệt vô địch. Làm gì Tây diễn cảnh cùng Hoàng diễn cảnh sau lưng kẻ chủ mưu là có hóa thần chân tôn chấn giữ Bát Hoang tông. Nếu là tông môn vận dụng toàn lực, khó đảm bảo Bát Hoang tông sẽ không tiếp tục nhúng tay, thậm chí là chủ động hạ trạng. Đương nhiên, quan trọng nhất là lão tổ tựa hồ có khác nhu đồ, đối với Tây diễn, Vàng diễn lưỡng cảnh mục đích có chỗ biết, thậm chí đang chủ động phối hợp. Chương 403, Thiên nhân hợp nhất, 1, chương 403, Thiên nhân hợp nhất, 1, thì ra là thế. Trần Bắc Vũ trong lòng cũng biết rõ, đối với tông môn tới nói, Tây diễn, Vàng diễn lưỡng cảnh liên hợp bất quá là tiện giới nhanh, chân chính uy hiếp đến từ Bát Hoang tông ngấp nghé. Chỉ là hắn thấy, tông môn cao tầng lựa chọn kéo dài chiến tuyến, lấy tiêu hao chiến, đánh lâu dài làm chủ chiến lược quá mức bảo thủ. Đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Tông môn coi như lấy một địch ba, có thể chiếm được thượng phong, nhưng nếu từ đầu đến cuối không thể đặt nền móng thắng cuộc, ngược lại sẽ để cho các tu tiên thế lực cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, đến lúc đó đàn sói vây quanh, ngược lại thế cục sụp đổ. Tràng Băng vận dụng tông môn nội tình, lấy thế lôi đỉnh trấn áp Tam gia liên quân, dùng địch tu thi hải đánh ra Kính Nguyệt đi thế, như thế mới có thể trấn nhiếp bát phương, để cho các phương tu tiên thế lực kiêng kỵ. Đương nhiên, Trần Bắc Vũ cũng hiểu tông môn cao tầng cẩn thận. Hóa thần chân tôn đó là cỡ nào tồn tại? Nếu là tông môn nội tình vận dụng quá nhiều, để cho Bát Hoang tông hóa thần chân tôn nghiên cứu ra ứng đối phương pháp, dù cho tông môn thành công trấn sát tam quân, cũng là bệnh thiếu máu. Phát giác được đạo tử ý nghĩ, Tân chân quân bình tĩnh nói, chiến tranh lần này chủ yếu là lấy thăm dò làm chủ, tiếp tục mang xuống cấp bách không phải tông môn, mà là Xích Dương tông cùng Thanh Linh môn. Huyết Vận tông có thể tại ba cảnh trong đại chiến thu thập đông đảo tu sĩ tinh huyết thi hải, tế luyện đặc thù ma khí cùng trận pháp, nhanh chóng tăng trưởng thế lực, ba không thể ba cảnh đại chiến vĩnh viễn đánh xuống. Nhưng Xích Dương tông cùng Thanh Linh môn ý nghĩ lại cùng Huyết Vận tông khác biệt. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ dưới tình huống hai nhà tu tiên thế lực tổn thất nặng nề, Huyết Vận Tông thế lực lại là mỗi ngày phát triển, tăng thêm không thiếu kim đan chân nhân. Dù cho Tam Quân liên hợp sau lưng có Bát Hoang Tông nâng đỡ, Xích Dương Tông cùng Thanh Linh Môn cũng muốn cân nhắc nhà mình đạo thống vấn đề, cùng với Huyết Vận Tông mở rộng sau có thể hay không lật lọng, sinh ra dị tâm. Dù sao Ma Tông thành tín minh ước, biết được đều hiểu. Nơi đây đã không an toàn, Xích Dương Tông cùng Thanh Linh Môn tu sĩ có thể xuất hiện một lần, tự nhiên có thể xuất hiện lần thứ hai. Tân Chân Quân trầm giọng nói, vì lý do an toàn, đạo tử tốt nhất lập tức trở về tông môn, gặp mặt lão tổ, thu hoạch kết anh đan bế quan. Tiền tuyến chiến trường thế cục hung hiểm, Nguyên Anh Chân Quân lúc nào cũng có thể hạ trạng, chính là chân chính tu la sát trạng. Đừng nhìn tông môn bây giờ chiếm thượng phong, chính là tiền tuyến chiến trường lâm vào thế yếu, cũng không khả năng điều động đạo tử tiến vào bực này huyết đục chiến trường ma luyện. Dù sao đạo tử an nguy liên quan đến tông môn tương lai hưng suy, không thể sai sót, dù là đạo tử bây giờ nắm giữ Nguyên Anh chiến lực cũng là như thế. Tại Tân Chân Quân xem ra, đạo tử bây giờ cần nhất là một đoạn bình ổn thời gian tu hành. Đạo tử bây giờ chưa chứng đạo chân quân liền có thể trấn sát thượng ất chân quân. Nếu là đạo tử sau này tấn thăng Nguyên Anh chứng đạo, chẳng phải là tại Nguyên Anh trung kỳ vô địch. Đến nỗi Nguyên Anh hậu kỳ chân quân, cấp độ kia tồn tại xa không phải Tân Tấn chân quân có thể địch, Tân chân quân cũng không dám vọng tưởng. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn lần này tiến vào Nam Hoang, trở về tông môn mục đích đúng là vì cầm lấy kết anh đan, vì thiết đạn, tuyết xiết tấn thăng yêu vương chuẩn bị sẵn sàng. Coi như Tân chân quân không đề cập tới, hắn cũng sẽ không tùy tiện tham dự tiền tuyến chiến tranh. Vậy thì làm phiền chân quân điều tra tin tưởng, Chu chân nhân sau lưng đến tột cùng là người nào chủ sự, phải chăng cùng đại trưởng lão có liên quan? Trần Bắc Vũ lườm Chu chân nhân một mắt, thử dò xét nói. Chu chân nhân hơi biến sắc mặt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Ngược lại là Tân chân quân lắc đầu, tuyệt đối gạt bỏ nói, không, không thể nào là Trịnh Tiến Vi. Chu Ngọc Thụ mặc dù là Trịnh Tiến Vi người, nhưng tiểu cô nương này sở dĩ có thể đảm nhiệm chủ mạch đại trưởng lão, cũng là bởi vì tính cách cẩn thận, biết được đồ vật gì nên cầm, đồ vật gì không nên cầm, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm làm việc. Cũng chính bởi vì vậy, dù là năng lực không đủ, chỉ có thể xử lý tông môn sự vụ, không cách nào thành tra tông môn cao tầng tham ô, cũng có thể tại đại trưởng lão vị trí đảm nhiệm mấy trăm năm lâu. Nói trắng ra là người có tư tâm, tu sĩ cũng là như thế. Tại Tân Chân Quân xem ra, Trịnh Tiến Vi có lẽ có thiếu giám sát tội, nhưng tương đối đáng giá tín nhiệm. Ngược lại là cùng Chu Ngọc Thụ trên mặt nổi không có liên hệ chút nào một chút tông môn cao tầng càng đáng giá hoài nghi. Trần Bắc Vũ không có chất vấn Tân Chân Quân lời nói. Trong tông môn có mang tư tâm, âm thầm chuyển hóa trận doanh tu sĩ còn nhiều, rất nhiều. Hắn chỉ yêu cầu chuyện này điều tra tiếp, bóc ra chân chính chủ sự sau màn, miễn cho loại chuyện này lần nữa phát sinh. Kính Nguyệt Hải Vực, Kính Nguyệt Tông, Truyền Tinh Điện. Một nam hai nữ ba bóng người chậm rãi xuất hiện tại trên truyền tống trận. Gặp qua đạo tử, gặp qua Vân Huyền Tiên Tử. Nhìn thấy người tới, phụ trách trấn thủ truyền tống trận tu sĩ đều là không mình hành lễ, ánh mắt nhìn về phía một bên mang theo mạng che mặt, thân phận không biết thần bí nữ tu. Chờ ngại đạo tử trước mắt, không người dám đường đột thẩm tra thân phận ngọc giản, chỉ là trong bóng tối ngờ tới nữ tu thân phận. Thử, Hồ Mị Tử. Lý Huyền Nhi lườm Giang Ngọc Yến một mắt. Nàng không rõ, sư đệ tại sao muốn đem một cái phản đồ mang về tông, mà không phải xử quyết tại chỗ. Không cần đa lễ. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, cùng Nguyễn Nhi sư tỷ tạm thời phân biệt, thôi động được quang, mang theo Giang Ngọc Yến đi tới Thái Ất Điện. Nhận được Tân Chân Quân nghiêm tra nội ứng cùng một hứa hẹn, Vân sư tỷ lưu lại phụ trách đan tinh phường trùng kiến việc làm, mà Nguyễn Nhi sư tỷ nhưng là theo hắn cưỡi truyền tống trận trở về tông môn. Thái Ất Phong, Thái Ất Điện. Giang Ngọc Yến tâm tình có chút long đong. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể có quay về tông môn một ngày. Nguyên nhân không gì khác, nàng phạm là thí sư trọng tội. Dù cho chuyện ra có nguyên nhân, vẫn như cũ vì tông môn chỗ không dung. Nếu không phải đạo tử hứa hẹn miễn nàng vừa chết, nàng trở về tông môn không khác tìm chết. Đệ tử Trần Tử Ngang, bái kiến lao tổ. Bất tài đệ tử Giang Ngọc Yến, bái kiến lao tổ. Cửa điện mở ra, Trần Bắc Vũ hai người y theo tông môn quy củ hành lễ. Ân, không tệ. Lao tổ thân ảnh lặng yên xuất hiện, ánh mắt tại trên thân Trần Bắc Vũ dừng lại một cái chớp mắt, chợt hài lòng gật đầu. Mấy chục năm thời gian, tại Nguyên Anh chân quân tới nói chỉ là một lần ngắn ngủi bế quan. Kết quả trước kia cái kia phong mang sơ lộ thiên tiêu vẫn như cũ có thể cho hắn một phần không thể tưởng tượng nổi kinh hỉ, lấy kim đan viên mãn chi thân giết Nguyên Anh trung kỳ chân quân. Từ Ngang, khổ cực ngươi, vừa trở về tông liền vì tông môn lập xuống đại công. Trúc Vô Nhai tán thưởng nói. Lý Huyền Nhi thế nhưng là tông môn duy hai tứ giai huyền đan sư, thân phận địa vị không thua gì một tôn Nguyên Anh chân quân. Nếu là kỳ xuất xong việc, dù là hắn lại không nguyện, cũng phải sửa đổi mưu đồ, tự mình xuất quan, cùng ba tông liên quân đấu một trận, giết cho máu chảy thành sông. Lao tổ nói quá lời. Trần Bắc Vũ khiêm tốn thi lễ, không có giành công. Lão tổ đôi mắt khẽ nhúc đích, không nhìn Giang Ngọc Yến, Tử Ngang, ngươi trấn sát bên trên Dương Quân, chém ngược Nguyên Anh sự tình, động tĩnh quá lớn, cũng quá mức khoa trương. Một khi Thanh Linh môn biết được, định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 403, Thiên Nhân Hợp Nhất 2, chương 403, Thiên Nhân Hợp Nhất 2, Huyết Vận Tông cùng Xích Dương Tông càng là sẽ mượn chuyện này làm mưu đồ lớn, không tiếc bất cứ giá nào đem ngươi bóp chết. Nói đến đây, Trúc Vô Nhai ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, cứ việc tông môn có thể che chở ngươi, nhưng để cho ổn thỏa, tông môn đã đối ngoại tuyên bố, lần này đại thắng công đầu ở chỗ Trường Nguyên chân quân trợ giúp kịp thời. Quất đục hai tông âm lưu, mà ngươi nhưng là phối hợp có công, thành công kìm chân bên trên Dương Vân, đợi đến tông môn trợ giúp. Đương nhiên, tông môn sẽ không quên công lao của ngươi, hy vọng Tử Ngang ngươi có thể lý giải. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ chém đinh chặt sắt nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, đệ tử có thể lý giải tông môn lo lắng. Ngươi lần này trở về tông, chắc là vì kết anh sự tình. Trúc Vô Nhai nhắc lên chính sự, đệ tử thật có ý này, còn xin lão tổ chỉ điểm. Trần Bắc Vũ hơi hơi thi lễ. Có Ngọc Thanh Tiên Pháp cùng tông môn ban thưởng, hắn không thiếu kết anh tâm đắc, cũng không thiếu kết anh tài nguyên. Nhưng Thiết Đạn cùng Tuyết Xiết lại là thiếu khuyết tấn thăng tứ cảnh yêu vương mấu chốt đan dược. Bất quá tiên minh mua không được kết anh đan, không có nghĩa là Nam Hoàng cũng lấy không được. Nam Hoàng kết anh đan lại thêm vương huyết cấu nguyên đan, vừa vặn có thể thỏa mãn Thiết Đạn cùng Tuyết Xiết hai cái tiểu gia hỏa tấn thăng nhu cầu. Giờ này khắc này, biết rõ lao tổ chỉ điểm trong giọng nói lời ngầm, Trần Bắc Vũ đương nhiên sẽ không quấy rầy lão nhân gia chỉ đạo hậu bối hứng thú. Kim Đan Hòa Anh chính là nghịch thiên mà đi, có tứ trọng quan hải, nhất trọng hiểm qua nhất trọng, cần phải có phá rồi lại lập quyết tâm cùng củng cố căn cơ mới có thể thuận lợi chứng đạo chân quân. Lão tổ ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ngươi cũng đã biết là cái nào tứ trọng quan hải. Một là Toái Đan, hai là Ngưng Anh, ba là Tôi Thật, bốn là Thành Đan. Trần Bắc Vũ đáp, không tệ, bất hủ Kim Đan chính là tu sĩ một đời tu hành đạo cơ, Kim Đan chân nhân chủ động phá Toái Kim Đan, không khác tử tán tu vị. Nhưng Toái Đan thành tính là chứng đạo chân quân bước đầu tiên, hạch tâm ở chỗ nát mà không tiêu tan, phá rồi lại lập, cần tu sĩ ngưng kết tử phủ dương thần hình thức ban đầu, lấy tự thân đạo tâm làm dẫn, chủ động vỡ vụn Kim Đan, đánh vỡ kim tính, đồng thời ước thúc Kim Đan kim tính bất diệt, hóa hưu hình chi đan vị vô hình. Trong tông môn chứng đạo chân quân giả, có ba thành Kim Đan chân nhân bởi vì căn cơ bất ổn, thần thức không đủ, dừng bước tại bước đầu tiên, thương tiếc cả đời. Lão tổ Trịnh trọng nói, từ ngang ngươi thần thức cường hãn, sánh ngang Nguyên Anh chân quân, lại có Nguyên Thủy Kim Đan làm căn cơ, bước ra một bước này không khó lắm, nhưng cũng không thể sơ suất, đột phá lúc cần phải có thẳng tiến không lùi chi thế. Đệ tử biết được. Trần Bắc Vũ rất tán thành. Tiên minh tu sĩ đại thể có thể chia làm tam đại phái, một là cảnh giới phái, hai là căn cơ phái, ba là kiêm tu phái. Tên như ý nghĩa, cảnh giới phái lấy truy cầu tu vi cảnh giới làm chủ, có thể cắn thuốc đột phá, khế ước đồng tham tu đột phá, tuyệt không chờ đợi, sau đó sẽ chậm chậm bù đắp căn cơ. Đơn giản tới nói, cảnh giới phái tu sĩ tôn sùng lấy cảnh giới đệ người, trong miệng thường sách một câu, luyện khí lại mạnh, ở trong mắt trúc cơ bất quá sâu kiến, trúc cơ lại mạnh, ở trong mắt kim đan chân nhân bất quá bụi trần, không đáng giá nhắc tới. Lời nói này nghe tựa hồ rất có đạo lý, nhưng lại lừa gạt không được người trong nghề. Tu sĩ nói cơ bản cùng con đường quan hệ liền giống với nền tảng cùng cao ốc. Nền tảng nếu không đi, cao ốc khó mà xây cao, cao cũng dễ dàng ầm vang sụp đổ. Cũng chính bởi vì vậy, tiên minh cảnh giới phái tu sĩ số lượng nhiều nhất, trên mạng thanh thế lớn nhất, nhưng đều cơ bản đều xuất thân từ hàn môn, có thể thành kim đan giả lác đác không có mấy, kim đan bên trong cũng có thể thành nguyên anh chân quân giả càng là vạn người không được một. Bất quá Trần Bắc Vũ cũng có thể hiểu được, dưới tình huống tài nguyên chưa đủ, tu sĩ nhất mọi truy cầu căn cơ chỉ là tại phí công lãng phí thời gian tinh lực, không bằng truy cầu cảnh giới. Dù sao hiện thực là tăng cấp. Có đôi khi rất nhiều cảnh giới phái tu sĩ không phải là không muốn trở thành căn cơ phái, mà là xuất thân bình thường, căn bản không có lựa chọn khác. Mà Trần Bắc Vũ bản thân thuộc về căn cơ phái, phái này tu sĩ tại tiên minh trên họp phỉ cả website dễ dàng bị dân mạng làm thấp đi. Nguyên nhân không gì khác, trong hiện thực nào có chân chính hoàn mỹ căn cơ, cái đồ chơi này muốn theo đuổi thiên thời, địa lợi, người cùng, không phải tu sĩ muốn làm đến liền có thể làm được. Không phải xuất thân đạo tôn tiên tộc cùng minh tôn môn phiệt tu tiên nhị đại, hơn nữa là thiên phú yêu nghiệt tuyệt thế thiên tiêu, truy cầu cái gọi là cực hạn căn cơ bất quá là đang lãng phí tài nguyên, lãng phí thời gian. Một chút căn cơ phái tu sĩ thậm chí tại tiên minh dân mạng trong miệng biến thành mơ tưởng xa vời, không cách nào nhận rõ bản thân nhị đại tu sĩ. Nhưng sự thật thường thường là cầu tới chúng tuyển, cầu chúng được phía dưới. Căn cơ phái tu sĩ mặc dù ở trên mạng thanh thế giải rác, nhưng xuất hiện tu tiên cường giả nhiều nhất. Trần Bắc Vũ có lý do hoài nghi, tiên minh trên họp phỉ cả web sẽ cảnh giới phái tu sĩ luôn luận tồn tại cố ý dẫn dụ tu sĩ trẻ tuổi hiểm nghi. Trần Bắc Vũ làm năm học tập thọ Hà Nhị Trung không có nghe tin tiên minh trên mạng cảnh giới phái ngôn luận, nhưng bên cạnh rất nhiều đồng học lại là tin là thật, liền giảng bài lão sư nhiều lần nhắc nhở ốn nắn cũng là xem thường. Đến nỗi kiêm tu phái nhưng là cảnh giới phái cùng căn cơ phái kết hợp. Phái này cho rằng tu hành xem trọng thích hợp, quá độ truy cầu căn cơ trong hội hao tổn, hao phí tu sĩ đại lượng tài nguyên, tinh lực cùng thời gian, quá độ truy cầu cảnh giới thì trải qua còn không bằng, con đường đoạn tuyệt. Chỉ có cả hai tương hợp, biện chứng đối đãi mới là tu tiên chính đạo. Gặp Trần Bắc Vũ nghe lọt được, Trúc Bô Nhai khẽ gật đầu, tiếp tục chỉ điểm. Chứng đạo chân quân bước thứ hai là ngưng thần bị anh, hạch tâm ở chỗ kim tính bị thần, thần khí cùng nhau ôm. Quá trình này cực kỳ hung hiểm, cần lấy bất hủ kim tính cùng tam hồn thất phách làm dẫn, điểm hóa dương thần hình thức ban đầu, siêu thoát nhục thân, không lệnh thần khí phân ly, ngưng ra nguyên anh, đạt đến thiên cương thuần dương căn bản. Trong tông môn có ba thành kim đan chân nhân bởi vì bất hủ kim tính không đủ, tam hồn thất phách bất ổn, dẫn đến nguyên anh không thành, cần phục dụng kết anh đan phương có thể thuận lợi trải qua. Trần Bắc Vũ vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Thời đại thay đổi, lão tổ truyền ngưng thần vì anh pháp đã quá hạn. Hoàn toàn không sánh được tiên minh mượn thú tu chân tiên pháp tử phụ khai thiên hóa anh mật lục. Kết anh đan chỉ là ngoại vật, tu sĩ muốn chứng đạo chân quân, dựa vào là chỉ có tự thân. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ có chút thất thần, Trúc Vô Nhai khẽ lắc đầu, chứng đạo chân quân bước thứ ba là tôi thật còn nguyên, hạch tâm ở chỗ luyện ma trở thành sự thật, lấy thiên cương thanh khí tẩy luyện sơ thành nguyên anh. Cái này liên quan hung hiểm nhất, tại trên đường thiên cương thanh khí tẩy luyện nguyên anh, tu sĩ không thể phục dụng ngoại vật, hơn nữa tu hành trong kiếp sống chấp niệm cùng tâm ma sẽ có hiện vì trong ngoài ma kiếp, mê hoặc tâm thần. Tu sĩ nếu có thể cầm phòng thủ bản tâm, trải qua tâm ma kiếp, liền có thể bỏ đi giả giữ lại thực, tại tử phủ ngưng kết chí dương nguyên anh, trả lại tự thân. Nói đến đây, lão tổ tay áo vung lên, một vệt sáng rơi vào trước mặt Trần Bắc Vũ. Đây là quang huy tiêu tan, một cái bình ngọc chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt. Kết anh đan, vật này là ngươi vì tông môn lập xuống công lớn ban thưởng. Lão tổ nhàn nhạt mở miệng, đa tạ lão tổ ban thưởng bảo. Trần Bắc Vũ cấp tốc tiếp nhận, chợt mặt lộ vẻ chần chừ chi sắc. Như thế nào, ngươi còn muốn thu thập ý kiến đạo chân quân đệ tứ bộ? Trúc Vô Nhai cười cười, bước thứ tư là anh thành quy nguyên, đan thành thiên cương. Tu sĩ thuận lợi trải qua trước ba bước sau, trong tử phủ chí dương nguyên anh sẽ hạ xuống tiên cương chân khí, trả lại nhục thân đan điền, ngưng kết bất hủ kim tính, kết lại kim đan, đem địa sát kim đan chuyển hóa làm tiên cương kim đan, lại xưng nhất khí kim đan. Đến lúc này, bốn quan viên mãn, tu sĩ thượng đan điền có nguyên anh ti trưởng dương thần thức hải, dưới đan điền có tiên cương kim đan củng cố nhục thân mệnh nguyên, trên dưới giao thái, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Đối với bình thường kim đan chân nhân tới nói, bước thứ tư tồn tại kết đan tiêu hao quá nhiều, nguyên anh không đủ để chèo chống mà sụp đổ hung hiểm, nhưng tử ngang ngươi khác biệt, đan biệt cố, anh càng thuần, khí càng vượng, đan biệt huyền. Lấy ngươi căn cơ, cần thiết phải chú ý ngược lại là trước ba bước. Trước ba bước nếu có thể thành, bước thứ tư tự nhiên nước chảy thành sông. Ngươi rõ chưa? Trúc Vô Nhai vuốt râu cười nói. Không phải, lão tổ ngài hiểu lầm. Trần Bắc Vũ cầm lấy bình ngọc, châm trước luôn từ nói, đệ tử cảm thấy một hạt kết anh đan có lẽ không đủ, lại đến một hạt mới có thể không có sơ hở nào. Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí lập tức trì trệ. Giang Ngọc Yến càng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Duy nhất một lần yêu cầu hai hạt kết anh đan, lòng tham như thế, đạo tử liền không sợ chọc giận lão tổ sao? Chương 404, tạo hóa trọng khí, 1, chương 404, tạo hóa trọng khí, 1, đạo tử thân phận cao quý, chọc giận lão tổ có lẽ không ngại, nhưng ta một cái phản tông tội đồ, chẳng phải là muốn gặp liên lụy. Giang Ngọc Yến vô ý thức mím môi, phản phất đã thấy Tử Triệu Tinh đang lóe lên. Ai ngờ lão tổ cũng không tức giận, chỉ là cười cười, hỏi ngược lại, Tử Ngang, ngươi nhưng có biết kết anh đan có bao nhiêu khó được? Tông môn luyện chế một lò kết anh đan, cần tập hợp đủ 9 vị tứ giai thượng phẩm huyền dược, 9981 vị tam giai thượng phẩm bảo dược, lại từ một vị tứ giai huyền đan sư hao phí một giáp tuyết nguyệt, dẫn động ngày cương huyền hỏa, phù hợp thiên thời địa lợi, mới có 3 thành tỷ lệ thành đan một lò. Ngay cả như vậy, một lò luyện thành, kết anh đan thành đan nhiều nhất không cao hơn 3 hạt, đến mức tông môn tồn kho một mực khan hiếm. Nếu là dựa theo công văn xếp hàng hồi đoái, trong tông môn một chút kim đan trưởng lão chính là khổ đợi 3-400 năm, cũng chưa chắc có thể cầu đến một hạt. Dư 20 hạt, lão phu trên nguyên tắc có thể đồng ý, nhưng trong tông môn chỉ trích, Tử Ngang ngươi có chắc chắn hay không tiếp nhận? Lão tổ nhiều hứng thú nói. Trong tông môn nhanh chằm chằm kết anh đan nguyên anh chân quân cùng kim đan trưởng lão cũng không tại số ít. Nhất là những cái kia chân quân có hy vọng kim đan trưởng lão, càng là không muốn bỏ lỡ bất kỳ lần nào có thể cầm tới kết anh đan cơ hội. Nếu là tính lại bên trên Thiệu Nguyên bắt được cái kia một hạt kết anh đan, tông môn đời thứ 3 kết anh đan phân ngạch đều bị đạo tử một mạch lấy đi, có thể tưởng tượng được sẽ dẫn tới bao lớn tranh luận cùng lực cản. Nếu ngay cả một chút chỉ trích đều không chịu nổi, đệ tử lại như thế nào chứng đạo chân quân? Trần Bắc Vũ ánh mắt sắc bén, chém đinh chặt sắt nói, hắn kế thừa thượng ất chân quân tài sản, chữ vật giới bên trong thiên tài địa bảo không phải số ít, nhưng không có một hạt kết anh đan. Rất tốt. Trúc Vô Nhai khẽ gật đầu, tay áo vung lên, lại một đường lưu quang rơi vào trước mặt Trần Bắc Vũ. Nhìn thấy một màn này, dù cho Giang Ngọc Yến đã có chút đoán trước, cũng là lòng sinh mấy phần ghen ghét. Đồng nhân không đồng mệnh, cùng dù khác biệt trôi. Trước kia nàng nếu là bái tại trúc chân nhân môn hạ, bây giờ vận mệnh chắc chắn hoàn toàn tương phản. Đúng, ngươi ngày cương thanh khí chuẩn bị như thế nào? Trúc Vô Nhai quan tâm nói. Cực khổ lão tổ quan tâm, đệ tử những năm này du lịch bên ngoài, may mắn nhận được một đạo thượng phẩm ngày cương thanh khí. Trần Bắc Vũ không có dấu diếm, cũng không cần thiết lừa gạt. Tốt. Thương lượng xong chính sự, Trúc Vô Nhai gật gật đầu, ánh mắt lần đầu nhìn về phía Giang Ngọc Yến. Tông môn quy củ, thí sư phản tông giả cần phế trừ công pháp, loại bỏ đạo cơ, chìm vào hàn thủy, thu hàn ngục phệ hồn nỗi khổ, mãi đến hồn phi phách tán. Chuyện này Tử Ngang ngươi hẳn là cũng biết được. Trần Bắc Vũ tiến lên một bước, cúi người hành lễ. Giang Ngọc Yến mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng cũng chuyện ra có nguyên nhân, lập xuống một cái đại công, bảo trụ đan tinh phường không mất, mong rằng lao tổ cho nàng một đầu sinh lộ. Lập công chu tội. Lao tổ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, tông môn quy củ há lại là như trò đùa của trẻ con, này lệ như mở, ngươi sau này như thế nào phục chúng? Đây chính là thí sư cho tội. Trần Bắc Vũ ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, quy củ bên ngoài cũng có tỉnh. Nếu là tông môn liền một điểm cơ hội lập công chuộc tội cũng không cho, một số việc ra có nguyên nhân, bị địch tông tu sĩ bức hiếp làm phản kim đan trưởng lão biết được phản tông không có đường lui, tất nhiên sẽ đem sự tình làm được tuyệt hơn, để cho tông môn gặp tổn thất lớn hơn. Nghe vậy, lão tổ buông xuống đôi mắt, một tay bấm niệm pháp quyết bói toán. Trong điện gió mát từng trận, Giang Ngọc Yến người mang ô tê linh thể lại là cảm giác cơ thể một hồi phát lạnh. Đạo tử hứa hẹn tha cho nàng một mạng, nhưng nếu lão tổ không chịu đồng ý, nàng cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Duy chỉ có Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, yên tĩnh chờ đợi lão tổ hồi phục. Vô luận như thế nào, vì tông môn mặt mũi. Lão tổ ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Bắc Vũ, Giang Ngọc Yến đều phải lấy cái chết tạ tội, cho tông môn kim đan trưởng lão một cái công đạo. Trần Bắc Vũ nao nao, muốn tiếp tục mở miệng. Hắn không nghĩ tới lão tổ cố chấp như thế. Giang Ngọc Yến sở dĩ biết rơi xuống kết quả như vậy, tông môn kỳ thực cũng phải bị bên trên một bộ phận trách nhiệm. Đạo tử không cần lại vì thiếp thân cầu tình. Giang Ngọc Yến hít sâu một hơi, đánh gây Trần Bắc Vũ mà nói, hai con ngươi nhìn về phía Trúc Vô Nhai, chết thì chết rồi, đệ tử quả thật có tội, nhưng đệ tử chưa từng hối hận giết Ngọc Chiêu Ly người kia, không phải sư tôn ta, cho tới bây giờ đều không phải là. Ngược lại là có mấy phần can đảm, khó trách Ngọc Chiêu Ly sẽ chết trong tay ngươi. Trúc Vô Nhai duỗi ra ngón tay hướng về Giang Ngọc Yến nhẹ nhàng điểm một cái. Cái sau nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi tử vong. Thật lâu, Giang Ngọc Yến mở ra hai con ngươi, phát hiện thể nội cổ trùng đống nhiên lâm vào yên lặng, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Tử Ngang, đã ngươi khăng khăng muốn bảo vệ nàng, từ nay về sau, phần này nhân quả liền do ngươi gánh, thế gian lại không Giang Ngọc Yến. Nói đến đây, Trúc Vô Nhai nhìn về phía Trần Bắc Vũ, nếu có một ngày nàng đi sai bước nhầm, phạm phải có hại tông môn sự tình, ngươi hẳn phải biết xử trí như thế nào. Đệ tử nhất định tự tay ra tay, thanh lý môn hộ. Trần Bắc Vũ lòng thở ra một hơi, bày tỏ hai ngày muốn ra ngoài tìm kiếm thích hợp kết anh chi địa bế quan. Lão tổ đóng lại hai con ngươi, không nói lời gì nữa, hiển nhiên là ngầm đồng ý thái độ. Trần Bắc Vũ thức thời cáo lui, mang theo Giang Ngọc Yến rời đi Thái Ất Điện. Cái này ác nhân, ngược lại để lão phu làm. Thẳng đến Trần Bắc Vũ thân ảnh biến mất, Trúc Vô Nhai khẽ cười một tiếng. Giang Ngọc Yến là người thông minh, từ đầu đến cuối cũng không có đối ngoại tuân gia kính nguyện bê bối. Xem ở điểm này phân thượng, lại biết rõ Giang Ngọc Yến phản tông có nội tình khác, bị bất đắc dĩ, hắn mới mở một con mắt nhắm một con mắt, không có phái Nguyên Anh Trần Quân đem hắn bắt. Bây giờ đạo tử đứng ra, hắn lui nhường một bước cũng không sao. Dù sao tông môn tương lai, chung quy là cần đạo tử tới khiêng, hắn cũng cần cho một chút mặt mũi. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Trúc Vô Nhai mong đợi tán đi, thay vào đó nhưng là một tia tiếc nuối. Trúc Vô Nhai xuề bàn tay ra, trên lòng bàn tay 9981 mai ngọc chất quẻ bói dạng lời rực rỡ. Vì đột phá hóa thần, hắn thôi diễn hơn vạn lần tinh tượng, nhưng mỗi một quẻ cho ra kết quả đều biểu hiện thập tử vô sinh. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Trúc Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, quanh thân khí thế cùng toàn bộ đại điện ngũ hành chi khí phát sinh cộng minh. Cho dù là thập tử vô sinh lại như thế nào, hắn tự ý quẻ, nhưng không tin số mệnh. Coi như hóa thần chân tôn chi lộ là tuyệt lộ, hắn cũng muốn lấy cái chết cầu sinh, chứng đạo minh tôn. Chỉ là tông môn bây giờ không có Nguyên Anh viên mãn chân quân tọa trấn, sợ tông môn đạo thống truyền thừa còn có, Trúc Vô Nhai từ đầu đến cuối không dám bước ra một bước cuối cùng. Thử ngang, ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng. Một tiếng bé không thể nghe thở dài trong điện chậm rãi vang lên. Ra điện về sau, Giang Ngọc Yến theo sát Trần Bắc Vũ. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Hứa hẹn hoàn thành, kết anh đan tới tay, hắn bây giờ chỉ cần xử lý xong ngự thú nhất mạch sự vụ, liền có thể trở về tiên minh bế quan xung kích Nguyên Anh. Chương 404, tạo hóa cho khí 2, chương 404, tạo hóa cho khí 2, đạo tử cần kết anh đan. Thiếp thân biết được Thái Hư trận tông hóa thần truyền thừa bí cảnh cùng kết anh đan chỗ. Giang Ngọc Yến chuyện xưa nhắc lại đạo. Dựa theo đạo tử an bài, nàng những năm này cần tọa trấn tông môn ngự thú nhất mạch, dốc sức bồi dưỡng đệ tử, không được ra ngoài. Hiện tại vấn đề tới, nàng phản bội chạy trốn tông môn, Đắc Ma tông che chở, cũng không phải không có trả giá đắt. Giờ này khắc này, nàng linh đài thất hải cùng bất hủ kim đan đều có một cái dáng như đan xa, yếu ớt hạt bụi nhỏ cổ trùng sống nhờ, một khi nàng làm ra phản bội ma tông sự tình, liền sẽ khiếu phong đan thoái. Dù cho lão tổ ra tay, phong tuyệt kim khiếu cổ cảm giác, khiến cho rơi vào trạng thái ngủ say, cũng chung quy là một cái thai hoang ẩm. Nàng muốn giải quyết triệt để này cổ, cầu viện đạo tử không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Không cần, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi việc. Trần Bắc Vũ nhìn chằm chằm Giang Ngọc Yến một mắt, chợt thôi động độn quang rời đi. Thái Hư trận tông truyền thừa bí cảnh nếu là tốt như vậy vào, bên trong truyền thừa cùng kết anh đan sớm đã bị người lấy đi. Trái lại, nếu là bí cảnh quá mức nguy hiểm, hắn cần gì phải đi mạo hiểm? Dù sao bí cảnh loại vật này mặc dù tồn tại cơ duyên, nhưng lúc nào cũng nương theo cực lớn phong hiểm. Nhờ vào khi trước giao hấn, Trần Bắc Vũ cũng không dự định mạo muội tiến vào một cái phong hiểm không biết thượng cổ đạo tông bí cảnh. Cấp độ kia bí cảnh chính là Nguyên Anh chân quân cũng có tùy thời rơi xuống phong hiểm, huống chi hắn bây giờ còn chưa phải là Nguyên Anh chân quân. Đạo tử thật đúng là vững vàng. Nhìn qua Trần Bắc Vũ cũng không quay đầu lại thân ảnh, trong lòng Giang Ngọc Yến thất vọng đồng thời cũng thở dài một hơi. Cùng Ô Tê linh thể song tu, có thể trợ Kim Đan chân nhân kết anh. Bị Kim Đan chân nhân ngốc nghé nhiều, nàng cũng sợ đạo tử là cái tiếp theo Chu Bách Đân. Bây giờ xem ra, là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đạo tử đối với nàng tựa hồ căn bản không có biện pháp. Sáng sớm hôm sau, ngự thú nhất mạch. Vạn thú cốc. Bởi vì tam cảnh đại chiến, lưu lại trong vạn thú cốc tu sĩ số lượng ít. Thư Hấu thân là phó mạch chủ, đại quyền trong tay, chỉ cần lưu lại trong tông môn chủ tính trung ngự thú nhất mạch đệ tử, không cần lao tới tiền tuyến, tự thân lên trận giết địch. Chủ quân, lực đạo này có thể sao? Tính thất bên trong, vân hương lượn lờ. Trần Bắc Vũ nhắm mắt nằm ở Thư Hấu trên đùi, một đôi tinh tế bàn tay trắng loan ở đầu nhu hòa nén, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa đúng. Ân, có thể. Nghe bên tai ấm áp thì thầm, Trần Bắc Vũ rất là vương lòng. Thời gian dần trôi qua, nhân tâm dễ biến. Hơn 50 năm thời gian không thấy, Thư Hấu đã là Kính Nguyệt Tông Kim Đan trưởng lão. Ngay cả như vậy, Thư Hấu thái độ vẫn như cũ cung kính như lúc ban đầu, không có chút nào kiêu căng. Chủ quân, nghe nói ngài trấn sát 300 bên trên Dương quân cùng 3 vị Xích Dương đem, lại hiệp trợ trong Bắc Uyên chân quân trấn sát Thanh Linh môn thượng ất chân quân, chuyện này đến tột cùng là thật hay giả? Hồi báo xong ngự thú nhất mạch tình huống hôm nay, Thư Hấu trên mặt hợp thời lộ ra vẻ tò mò. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, biết là tông môn cao tầng cố ý tản ra tin tức, bằng không thì cũng không đến mức truyền đi nhanh như vậy. Không tệ, như thế nào, ngươi đối với thượng ất chân quân có hứng thú? Trần Bắc Vũ có chút hăng hái đạo. Ân, thiếp thân nghe nói, thượng ất chân quân là hoàng diễn cảnh thập đại đan vương, từng luyện chế ra tinh phẩm kết anh đan. Tông môn lần này thành công chấn sát thượng ất chân quân, có phải hay không có thể cầm tới không thiếu kết anh đan? Thư Hấu ngữ khí rất là thản nhiên. Người dục vọng là không bờ bến, tu sĩ cũng là như thế. Tu thành trúc cơ muốn kết đan công thành muốn kết anh. Tại trước mặt chủ quân, nàng không có cái gì dễ giấu giếm. Nếu là chủ quân cần, nàng tùy thời có thể quên mình phục vụ, khởi trần trong lòng dã vọng có cái gì không được? Người muốn kết anh đan. Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, không có thôi động thần thức, đập vào tầm mắt chính là một đôi mềm mại, không thể nhìn thấy Thư Hấu thần sắc. Đúng vậy, không chỉ có là thiết thân, tông môn thất mạch kim đan trưởng lão đều tại thăm dò tin tức. Thư Hấu hơi hơi không lưng, thổ khí như lan, tiếp tục xoa bóp. Thượng Ất Chân Quân chữ vật giới bên trong không có kết anh đan, chỉ có một ít tứ giai huyền dược, nếu như có, ta cũng không đến nỗi hướng lao tổ đòi hỏi. Trần Bắc Vũ lộ ra tin tức đạo. Nghe nói như thế, Thư Hấu trái tim nhảy một cái, nhìn về phía chủ quân ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Gì tình huống? Thượng Ất Chân Quân không phải thái thượng trưởng lão trong Vắt Huyền Chân Quân trấn sát sao? Ngươi nghĩ đến không tệ, nhớ phải giữ bí mật, không nên tiết lộ. Trần Bắc Vũ lạnh nhạt nói. Những năm này, Thư Hấu đem ngự thú nhất mạch xử lý rất không tệ, tại trong Kính Nguyệt thất mạch nhất lên không thiếu thanh thế. Nhờ vào này, Trần Bắc Vũ thôi động thần thông cấp lấy đến không thiếu khí vận, lệnh hỗn độn trong trời đất thiên vận tử lòng trở nên càng ngày càng cường hành. Lộc cộc. Thư Hấu nuốt nước miếng một cái, cả người mộng. Nàng biết rõ chủ quân tính cách, sẽ không đối với cái này có chút chất vấn. Nhưng chợt nghe được loại này không thể tưởng tượng sự tình, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Ngày mai ta muốn ly tông, bế quan chứng đạo chân quân. Trần Bắc Vũ nói sang chuyện khác, vẽ lên bánh nướng. Nếu là ngươi có thể làm cho ngự thú nhất mạch thế lực tiếp tục tăng trưởng, trở thành Tính Nguyệt thất mạch bên trong gần với chủ mạch phe phái, đến lúc đó ta có thể bàn cho ngươi một hạt kết anh đan. Thiếp thân nhất định sẽ không để cho chủ quân thất vọng. Thư Hấu đôi mắt sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Chủ quân quyết định mục tiêu khó khăn về khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng làm đến. Một hạt kết anh đan mà thôi, chỉ cần ngươi làm việc làm được tốt, ta xưa nay sẽ không bạc đãi người bên cạnh. Trần Bắc Vũ lơ đến nói. Cùng ngự thú nhất mạch mênh mông bị cách khí vận so sánh, một hạt kết anh đan chắc chắn không tính là cái gì. Đương nhiên, Trần Bắc Vũ bây giờ trong tay là không có dư thừa kết anh đan, không có nghĩa là về sau không có. Thượng Ất Chân Quân chữ vật giới bên trong không có kết anh đan tồn tại, nhưng lại tồn tại 9 vị luyện chế kết anh đan tài liệu chính. Chỉ là luyện chế kết anh đan cần thời gian hao phí quá dài, Trần Bắc Vũ căn bản đợi không được, mới có thể hướng tông môn yêu cầu. Cân nhắc đến phụ mẫu sau này tu hành, vì lo trước khỏi họa, Trần Bắc Vũ cũng sớm liền đem luyện chế kết anh tài liệu chính giao cho Huyền Nhi sư tỷ. Huyền Nhi sư tỷ luyện đan kỹ nghệ cao siêu, dù là luyện chế kết anh đan thất bại 2 lần, chỉ cần có thể thành công 1 lần chính là huyết kiếm lời. Ngược lại là Tuyết Siết tiểu gia hỏa kia có chút ít dị nghị, muốn trồng trọt tứ giai huyền dược một đoạn thời gian lại giao cho Huyền Nhi sư tỷ, nhưng cái này ý nghĩ bị Trần Bắc Vũ vô tình phủ quyết. Đúng lúc này, một mực ghé vào Trần Bắc Vũ trong ngực Chỉ Linh lỗ thai khẽ run, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Kim Đản. Khụ khụ. Chỉ thấy Kim Đản ho khan 2 tiếng, trong miệng thốt ra một cái cổ ấn. Ngươi lui xuống trước đi a. Trần Bắc Vũ lòng có cảm giác, đứng dậy nhìn về phía Thư Hấu. Thư Hấu gật gật đầu, không chút do dự rời đi, chủ động quan môn. Nghiên cứu như thế nào? Trần Bắc Vũ trịnh trọng nói. Kim Đản Thiên Phú Huyền Thông 3 pha lò luyện ngay cả tứ giai huyền bảo cũng có thể dung luyện, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có kim đản không luyện hóa được huyền bảo. Thứ này rất kỳ quái, căn bản không luyện hóa được. Kim Đản buồn bực nói. Nó ngay cả Thượng Ất Chân Quân đều có thể trấn sát, không nghĩ tới vậy mà không làm gì được hắn còn để lại huyền bảo. Vâng, có phải hay không là thông thiên huyền bảo? Thiết Đản suy đoán nói. Không có khả năng. Kim Đản tuyệt đối gật bỏ. Liền xem như thông thiên huyền bảo, nó vận dụng 3 pha lò luyện hóa cũng có thể phát giác được một chút tin tức, không đến mức một chút đầu mối cũng không có. Anh. A. Chẳng lẽ là tạo hóa trọng khí? Chỉ Linh cùng Tuyết Siết lẫn nhau, trăm miệng một lời. Cái đồ chơi này nếu thật là tạo hóa trọng khí, làm sao có thể liền tạo hóa khí linh cũng không có? Kim Đản 3 viên đầu rồng cùng nhau lắc đầu, tiếp tục gạt bỏ. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, cầm lấy cổ ấn, quan sát tỉ mỉ. Cùng lúc trước không phản ứng chút nào khác biệt, một cỗ huyền ảo khó hiểu tin tức đột nhiên tràn vào hắn tử phủ. Trường sinh tử luân hồi, không bạn bật hưng suy. Tạo hóa trọng khí, hữu sinh hữu thế ấn. Chương 405, hóa thần trọng bảo, 1, chương 405, hóa thần trọng bảo, 1, cái gì là tạo hóa trọng khí? Trần Bắc Vũ đối với cái này không hiểu nhiều, nhưng cũng biết tạo hóa trọng khí chính là kế tục bản nguyên đại đạo pháp tắc mà thành kỳ tích chi vật. Tồn tại bản thân chính là đạo một bộ phận, nắm giữ định nghĩa pháp tắc vĩ lực, uy năng viễn siêu thông thiên huyền bảo, không phải nguyên anh chân quân có khả năng khống chế. Dù cho Ngọc Thanh Tiên Tông đối với tạo hóa trọng khí ghi chép cũng là lắc đắc không có mấy, chỉ có vài câu lời bình. Trong đó tối lệnh Trần Bắc Vũ khắc sâu ấn tượng một câu là, chỉ có tam hoa tụ đỉnh, năm khí hướng nguyên hóa thần chân tôn mới có thể luyện hóa chấp trưởng tạo hóa trọng khí, phát huy ra bực này chí bảo chân chính uy năng. Anh a. Phát giác được Trần Bắc Vũ trong lòng rung động, Chỉ Linh cùng Tuyết Siết liếc nhau, đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn chúng cũng chỉ là thuận miệng vừa đoán mà thôi, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vừa đoán liền đoán đúng. Tạo hóa trọng khí biết bao chân quý, chính là tiên minh hóa thần chân tôn cũng không chắc chắn có thể đủ nắm giữ. Nho nhỏ một cái thanh linh môn nguyên anh chân quân, vậy mà người mang như thế chí bảo, không có bị hóa thần chân tôn để mắt tới, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Anh, đúng, suýt nữa quên mất phương tiên địa này không có hóa thần. Chỉ Linh chừng con mắt nhìn về phía cổ ấn ánh mắt mang theo nghiêm trọng. A, không đúng. Nam diễn cảnh tồn tại một vị hóa thần chân tôn. Tuyết Siết lắc đầu cải chính, nhìn về phía cổ ấn ánh mắt rụt dịch. Tạo hóa trọng khí bực này chí bảo phần lớn nắm giữ đặc thù uy năng, cũng không biết có thể hay không lấy ra làm ruộng. Gâu. Thiết Đản đôi mắt hơi sáng, vì Trần Bắc Vũ thu được trọng bảo cảm thấy vui vẻ. Duy chỉ có Kim Đản gãi đầu một cái sọ, vừa có chút ngoài ý muốn, lại có chút tự hào. Đoán sai lại như thế nào? Mặc dù Trần Bắc Vũ đã sớm phát giác được cái này cổ ấn không thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào nó dùng 3 pha lò luyện huyền thông nghiên cứu ra gốc rễ thực chất. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thông qua đồng tham khế ước cảm nhận được 4 cái tiểu gia hỏa kích động, Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, đè xuống hưng phấn trong lòng nói, "Cửu sinh nội đạo, cửu thế luân hồi. Ấn thời thì vạn vật sinh, ấn lạc thì chư giới tịch. Cái này cửu sinh cửu thế ấn mặc dù là tạo hóa trọng khí, nhưng lại ở vào nghiêm trọng tàn phá trạng thái, chín đại căn bản đạo triện còn sót lại sinh cùng thế uy năng trăm không còn một, chỉ còn lại bảo vệ chân linh cùng chuyển sinh hiệu quả. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Đắc ý trọng bảo tất nhiên đáng giá mừng rỡ, nhưng xấu chính là ở chỗ bảo vật này không trọn vẹn quá mức lợi hại, thôi động không chỉ cần phải tiêu hao pháp lực, càng cần hơn lấy thọ nguyên mệnh cách làm thế, mới có thể miễn cưỡng thôi động ra một tia uy năng. Bất quá tạo hóa trọng khí lại không trọn vẹn, bộc phát ra uy năng cũng không phải nguyên anh chân quân có khả năng ngăn cản. Cũng khó trách thượng ất chân quân sẽ như thế tự tin, muốn dùng bảo vật này đoạt xá với hắn. May mắn hắn cẩn thận, sớm để cho Kim Đản chuẩn bị kỹ càng hòa giải tam quang thập vực, không có cho thượng ất chân quân tế ra cựu sinh cựu thế ấn cơ hội. Không, không đúng. Trần Bắc Vũ cầm lấy cổ ấn, tâm thần khẽ động, mò về cựu tức hỗn độn. Trực giác nói cho hắn biết, ngoại trừ hòa giải tam quang thập vực, cựu tức hỗn độn tồn tại cũng có khả năng dẫn đến cựu sinh cựu thế ấn tại thời khắc mấu chốt mất linh. Ông. Quả nhiên, Trần Bắc Vũ mang theo cựu sinh cựu thế ấn tiến vào hỗn độn thiên địa, nguyên bản thể hiện ra mấy phần thần dị cổ ấn chợt trở nên yên lặng vô cùng, phảng phất gặp phải địa vị càng cao hơn giai tồn tại, bản năng ẩn tàng tự thân. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Trần Bắc Vũ lập tức lên hứng thú. Tất nhiên cựu sinh cựu thế ấn e sợ như thế cựu tức hỗn độn, hắn có lẽ có thể mượn nhờ cựu tức hỗn độn chi uy, nếm thử đem luyện hóa, lấy lưu làm đòn sát thủ. Anh, bảo bối này chỉ có thể dùng để đoạt xá sao? Gặp Trần Bắc Vũ mở to mắt, chỉ linh nhẹ tiến lên trước. Mặt khác ba tên tiểu gia hỏa cũng là một mặt hiếu kỳ. Đó cũng không phải. Trần Bắc Vũ chỉ nhẹ bén nhẹ phẩy cổ ấn, cảm thụ ẩn chứa trong đó tí ti đạo vận, nói khẽ, thượng ất chân quân dùng hắn bảo vệ chân linh, điên đảo sinh tử, đoạt xá đổi mệnh, có chút tầm nhìn hạn hẹp. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía ấn mặt thế chữ đạo triện, thần sát trinh trọng, cái này cựu sinh cựu thế ấn giá trị lớn nhất kỳ thực ở chỗ độ kiếp. Độ kiếp? Kim Đản ánh mắt có chút mê mang. Nó một ngụm liền có thể nuốt vào ngày lôi kiếp, độ kiếp còn cần ngoại vật tương trợ. Tu sĩ đạp vào tiên đồ, muốn chứng được trường sinh tiêu giao, chính là đánh cắp thiên địa tạo hóa, nghịch thiên mà đi. Phát giác được Kim Đản xem thường, Trần Bắc Vũ chân thành nói, nguyên anh chân quân muốn chứng đạo minh tôn, cần đối mặt hóa thần kiếp nhưng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy, hơi không cẩn thận chính là đạo cơ hủy hết, chân linh chôn vùi hạ tràng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này cựu sinh cựu thế ấn hẳn là thượng cổ đạo tông tu tiên cự phách luyện chế truyền thừa tạo hóa trọng khí, chuyên môn dùng để ứng đối hóa thần kiếp, để tránh đạo thống hóa thần đoạt tuyệt, không người kế tụ. Đáng tiếc, bảo vật này khó mà chữa trị, bằng không ngày sau ta ứng đối hóa thần kiếp khó khăn, cũng có thể nhiều hơn mấy phần tự tin. Trần Bắc Vũ cảm khái một tiếng. Chứng đạo nguyên anh chân quân, hắn có 95% chắc chắn. Có thể chứng đạo hóa thần chân tôn hắn bây giờ không có bất kỳ nắm chắc nào có thể nói. Hóa thần kiếp không giống như nguyên anh tâm ma kiếp, bị đông đảo nguyên anh viên mãn đại tu xưng là đại khủng bố, mà tại Ngọc Thành Tiên Tông trong ghi chép, chết ở hóa thần kiếp ở dưới tuyệt thế thiên kiêu không phải số ít. Liên đời trước Nguyên Thủy Kim đang đúc thành giả, cũng là chết ở hóa thần kiếp khó khăn phía dưới. Có tiền lệ tại phía trước, dù cho Trần Bắc Vũ tự tin đi nữa, có thiên vận tử long vị cách gia trì, cũng không cho rằng chính mình chứng đạo minh tôn chắc chắn có thể vượt qua hai thành. Đương nhiên, bây giờ là bây giờ, tương lai là tương lai. Nếu là hắn có thể lĩnh hội kết anh tiên pháp thành công, thuận lợi chứng được đạo chủng nguyên anh, tương lai chứng đạo minh tôn chắc chắn cũng có thể tăng thêm không thiếu. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ cầm lấy cựu sinh cựu thế ấn, trực tiếp bắt đầu nếm thử tế luyện. Sáng sớm hôm sau, Trần Bắc Vũ ngồi xếp bằng, tứ phương có kim đạn, thiết đạn, tuyết xiết cùng chỉ linh thủ hộ, cổ ấn trôi nổi tại bầu trời. Cùng tế luyện ngũ hành minh vương cánh khác biệt, cái này tạo hóa trọng khí cực kỳ khó chơi. Trần Bắc Vũ rót vào cổ ấn bàng bạc nhặt bà ô nguy hiện thủy thật khí tựa như bánh bao thịt đang chó, có đi không về, liền một điểm gợn sóng đều không thể gây nên. Có ý tứ, ngươi cái tên này tiêu căng thật, ăn xong lau sạch, liền không nhận người. Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, hứng thú. Cái này cựu sinh cựu thế ấn ăn hắn nhiều như vậy nguyên thủy thật khí, kết quả hắn muốn giữ lại là ấn, dẫn động một tia cổ ấn uy năng, đối phương lại không có mảy may đáp lại. Cũng được, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi ngay tại hỗn độn thiên địa thật tốt đợi. Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem cổ ấn ném vào hỗn độn thiên địa. Ông. Nhìn xem chợt mất đi linh quang cổ ấn, Trần Bắc Vũ lắc đầu, đứng dậy rời đi động phủ. Chủ quân, thiếp thân ở đây, chúc ngài thần tan thái hư, tâm hợp thiên địa, nhất cử phá quan, chứng đạo chân quân. Trước khi chia tay, thư ấu làm một lễ thật sâu, trong mắt tràn đầy chúc phúc. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, đặt vào chuyển tinh trong điện chuyển tống trận, thân ảnh theo quang huy tiêu tan. Cùng lúc đó, luyện đan điện, Lý Huyền Nhi động tác trì trệ, trong lòng có chút thất vọng mất mát. Đã đi yêu. Lý Huyền Nhi hít sâu một hơi. Nàng không thích cáo biệt hình ảnh, cho nên hôm nay không có đi tiễn đưa sư đệ. Chương 405, hóa thần trọng bảo 2, chương 405, hóa thần trọng bảo 2, sư đệ, hy vọng lần gặp mặt sau, ngươi đã là quân lâm nhất cảnh nguyên anh chân quân. Mà ta nhưng là luyện chế thành công gia kết anh đan, danh chấn địa diễn cảnh tứ giai trung phẩm huyền đan sư. Lý Huyền Nhi lẩm bẩm nói, chúng ta định phong gặp lại. Một bên khác, ngự thú nhất mạch. Giang Ngọc Yến nhìn xem trên bàn công pháp ngọc giản, thần sắc khẽ biến. Có ý tứ, cái này ô tê chi thể tựa hồ cũng không hoàn toàn là tai hại, đối với chính mình cũng có chút có ích, thích hợp tu hành đạo tử mở ra mượn thú tu thật chi đạo. Có thể trong cơ thể nàng kim khiếu cổ có thể lấy ngự thú chi pháp hóa thủ thành bạn, khế ước vì đồng tham thú từ đó thoát khỏi ma tông khống chế. Có thể mở mang ra như thế không thể tưởng tượng nổi mượn thú tu hành chi pháp, đạo tử tương lai tuyệt sẽ không dừng bước tại nguyên anh chân quân. Giang Ngọc Yến ánh mắt lưu chuyển, nhìn ra ngoài cửa sổ thương khung, trong lòng dâng lên một chút tâm tư. Thiên Minh, Bình Trần huyện, nhà ga, không có ý định lưu thêm mấy ngày sao? Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ có chút không muốn. Nàng an bài 200 vị tài sản trong sạch, bộ dáng dáng người đều là nhất đẳng khuôn mặt đẹp nữ tu. Kết quả nhi tử chỉ gặp 5 cái, không có một cái thành, nhưng làm nàng tức giận đắc ý quá sức.
Đúng vậy a, nhiều hơn nữa lưu mấy ngày.
Trần Đống có chút không muốn.
Lần này vừa đi, không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp lại.
Yên tâm, ta sẽ không thất bại.
Trần Bắc Vũ biết rõ tấm lòng của cha mẹ bên trong lo nghĩ, tự tin cười nói.
Nghe nói như thế, Hoàng Hiểu Linh cùng Trần Đống liếc nhau, nguyên bản nỗi lòng lo lắng vậy mà bình tĩnh trở lại.
Leo lên xe lửa, Trần Bắc Vũ phát hiện đã có người chiếm vị trí của hắn.
Đã lâu không gặp.
Phát giác được ánh mắt, Từ Tử Tình quay đầu, ý cười yên nhiên nhìn về phía Trần Bắc Vũ.
Ngươi đây là sớm xin nghỉ.
Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút.
Đương nhiên.
Từ Tử Tình đứng dậy kéo lại Trần Bắc Vũ cánh tay phải, ôn nhu nói, đang tu hành trên đường, ngươi lúc nào cũng nhanh hơn ta bên trên mấy bước, ta truy đều đuổi không kịp ngươi.
Lần này, ta muốn cùng ngươi lại ngồi một lần xe lửa, tại Ngọc Thanh Tiên Tông, tận mắt chứng kiến ngươi chứng đạo chân quân.
Hứa Linh Linh không có cùng ngươi cùng một chỗ.
Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn.
Từ Tử Tình kết đan thất bại một lần, lần tiếp theo kết đan xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ.
Vì để tránh cho Hồng Nhan bạc mệnh, lần nữa kết đan thất bại, hắn cố ý mời Từ Tử Tình đi tới Ngọc Thanh Tiên Tông, khoảng cách gần cảm ngộ Nguyên Anh chân quân chứng đạo quá trình, có thể có chỗ giúp ích, tuyệt không phải vì tại trước mặt bạn học cũ khoe khoang.
Mà Hứa Linh Linh đã thành tựu kim đan, bước kế tiếp chính là Nguyên Anh chân quân, tự nhiên cũng tại Trần Bắc Vũ danh sách mời.
Hắc hắc, ta vụng trộm tới, Linh Linh cũng thu đến mời, đến lúc đó hẳn là trực tiếp đi tới Ngọc Thanh Tiên Tông.
Từ Tử Tình che miệng cười nói, có loại thuận lợi ăn trộm gà thành công vui vẻ.
Hôn Nguyên Long Hổ Khảm Ly Mật Lục tu luyện được như thế nào?
Trần Bắc Vũ lườm Từ Tử Tình một mắt.
Đã thuận lợi nhập môn.
Từ Tử Tình sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng.
Đều nói dựa vào người không bằng dựa vào mình,
nhưng ở chính mình cũng không dựa vào được tình huống phía dưới, nàng chỉ có thể dựa vào bạn học cũ.
Trở lại Ngọc Thanh Tiên Tông, Trần Bắc Vũ lấy điện thoại di động ra, vận dụng học sinh bộ bộ trưởng quyền hạn, vì Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh sớm an bài tốt khoảng cách nước diễn cư hơi gần độ phủ. Chợt hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong kết anh tài nguyên,
một gốc vạn tương huyền thảo,
một hạt tử phủ bồi anh đan,
một đạo nguyên thủy ngày cương đạo nguyên,
hai hạt kết anh đan, hai hạt vương huyết cấu nguyên đan.
Trước ba giả là Trần Bắc Vũ vì chính mình chuẩn bị, đặt ở sau cùng kết anh đan cùng vương huyết cấu nguyên đan nhưng là vì chắc chắn.
Nguyên nhân không gì khác, trong quá trình Trần Bắc Vũ chứng đạo chân quân, thiết đạn cùng tuyết xiết tùy thời có khả năng bởi vì đồng tham khế ước phản hồi mà đột phá huyết mạch gông cùng xiển xích, tấn thăng tứ cảnh yêu vương.
Trước tiên ăn vào đan dược a.
Trần Bắc Vũ đem kết anh đan đưa cho thiết đạn cùng tuyết xiết,
để cho hai cái tiểu gia hỏa sớm ăn vào đan dược, không phải để bọn chúng trực tiếp luyện hóa, mà là vì để tránh cho kết anh đan bại lộ.
Kết anh đan nuốt vào trong bụng sau, thiết đạn cùng tuyết xiết có thể dùng pháp lực tiến hành ngăn cách, cam đoan dược hiệu, nếu là có cần, tùy thời có thể bắt đầu luyện hóa đan dược dược lực.
Không sai biệt lắm.
Làm xong công tác chuẩn bị, Trần Bắc Vũ lấy điện thoại di động ra, hướng Ngọc Thanh Tiên Tông tiến hành báo cáo chuẩn bị.
Tu sĩ chứng đạo Nguyên Anh chân quân có thể dẫn động thiên địa linh cơ phạm vi cực kỳ rộng lớn, nếu không sớm hướng tông môn báo cáo chuẩn bị, đó chính là phi pháp tấn thăng, sẽ phải chịu một chút trách phạt.
Ông.
Đúng lúc này, điện thoại chấn động.
Trần Bắc Vũ nhìn một mắt màn hình, phát hiện điện báo người là học sinh bộ tuyên truyền dài Đồng Tuệ.
Đồng Tuệ là một cái thật cao gầy gò, dung mạo tương đối bình thường, khí khái hào hùng nữ tu, tu vi kim đan viên mãn, tại học sinh bộ bên trong cũng coi như là số một số hai cường giả, chỉ là tính cách ôn hòa, không sợ trường chiến đấu.
Thủ tịch, mạ muội bấy dậy, ta là học sinh bộ tuyên truyền sử Đồng Tuệ.
Đồng sư muội, là an bài động phủ bên kia xảy ra vấn đề sao?
Trần Bắc Vũ đạo.
Không phải, động phủ đã an bài tốt.
Đồng Tuệ già dặn nói, Trần sư minh, nghe nói ngươi ít ngày nữa liền muốn chứng đạo chân quân.
Không tệ.
Trần Bắc Vũ lời ít mà ý nhiều, muốn nhìn một chút đối phương đến tuột cùng là làm cái gì thừa nước đục thả câu.
Là như thế này, Trần sư minh, căn cứ vào tông môn tư liệu ghi chép, ngài là tông môn ngàn năm qua, thủ bị lấy 88 tuổi đến thử chứng đạo Nguyên Anh chân quân thủ tịch thiên tiêu. Nếu là có thể thành, đủ để lập nên thập tam tiên tông sử thượng trẻ tuổi nhất Nguyên Anh chân quân ghi chép.
Tuyên truyền sử muốn xin ghi chép cái này đủ để ghi vào sử sách một màn, làm tuyên truyền, mong rằng thủ tịch sư minh ngài có thể thành toàn.
Đồng Tuệ hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình biểu đạt rõ ràng thành khẩn, miễn cho để cho Trần sư minh hiểu lầm.
A, như thế nào ghi chép?
Trần Bắc Vũ hứng thú.
Hắn đối với nổi danh không có hứng thú, cũng đối ghi vào sử sách không có gì ý nghĩ.
Nhưng nếu là chuyện này có thể phá kỷ lục thập tam tiên tông, để cho hắn cướp lấy đến một chút tiên minh khí vận, cái kia ngược lại là có thể cân nhắc một hai.
Điều kiện tiên quyết là tuyên truyền sử yêu cầu không quá phận.
Đồng Tuệ tâm bên trong vui mừng, nàng liền hiểu thủ tịch sư minh tâm hướng tông môn, nhu cầu danh lợi danh tiếng, bằng không cũng sẽ không mở tiệm dạy pháp, truyền thụ số đan chi đạo, vinh lấy được trúc cơ mở đường chi sư tên tuổi.
Trần sư minh, ngài yên tâm, lần này lưu ảnh ngược dòng quang ghi chép chỉ có thể ghi chép tông môn tiên địa linh cơ triều tịch biến hóa cùng ngài ngày tương pháp tương hiển hóa, sẽ không ảnh hưởng đến ngài chứng đạo.
Đương nhiên, nếu là Trần sư minh trong lòng có chỗ lo lắng, phần này lưu ảnh ngược dòng quang ghi chép cũng có thể tùy thời tiêu hủy.
Có thể.
Trần Bắc Vũ suy nghĩ phút chốc, không có cự tuyệt.
Tuyên truyện sử tại đưa ra thỉnh cầu phía trước rõ ràng cẩn thận châm trước qua, tận lực tránh đi tu sĩ bí mật, chỉ cầu ghi chép bên ngoài lộ vẻ thiên địa dị tượng cùng trời cương pháp tương.
Dị tượng bực này mênh mông bằng bạc, dù cho tuyên truyện sử không có ghi chép, tại hắn thành công chứng đạo Nguyên Anh chân quân thời điểm, cũng tất nhiên sẽ bị trong tông môn vô số cường giả cảm giác, căn bản không thể nói là bí mật.
Nói trắng ra là, dù cho tuyên truyện sử không ghi chép, đến lúc đó cũng có thể là có những tông môn khác tu sĩ ghi chép thiên địa dị tượng.
Tuyên truyện sử chi cho nên sớm hỏi ý hắn một tiếng, không chỉ có là vì tồn tại tư liệu cùng tuyên truyền tông môn, đồng thời cũng là sợ đắc tội hắn cái này người lãnh đạo trực tiếp, học sinh bộ bộ trưởng.
Đa tạ thủ tịch sư minh tán thành.
Đồng Tuệ lại hỉ. Bất quá ta ngược lại thật ra có một chút ý nghĩ. Trần Bác Vũ tiếng nói nhất chuyện. Thỉnh Trần Sư Minh chỉ điểm, tuyên truyện sử nhất định toàn lực phối hợp cân nhắc. Đồng Tuệ tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, chỉ sợ thêm ra ngoài ý muốn. Cùng đơn thuần ghi chép so sánh, đồng sư muội, ngươi cảm thấy trực tiếp có thể hay không càng có manh khóe, càng làm người khác chú ý, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ chú ý. Trực tiếp lập nghiệp Trần Bắc Vũ linh quang lóe lên, đề nghị. Nghe nói như thế, Đồng Tuệ trầm mặc phút chốc, bị Trần Bắc Vũ ý nghĩ rung động, chợt trong lòng tuôn ra vẻ kích động. Chương 406, Ngọc Thanh bí mật, 1, chương 406, Ngọc Thanh bí mật, 1, Trần sư huynh, ngài nhất định phải trực tiếp. Đồng Tuệ ngữ khí khó nén rung động. Thủ tịch sư huynh thực sự là tự tin. Trực tiếp ghi chép cùng ghi âm ghi chép thế nhưng là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cái trước không có dung sai, thành tựu là thành, bại chính là bại, mà cái sau tùy thời có thể biên tập sửa đổi. Nói trắng ra là, phóng nhãn tiên minh thập tam tiên tông, không có cái nào kim đan chân nhân dám nói chính mình hoàn toàn chắc chắn chứng đạo chân quân thành công. Cho dù là ngũ đại động thiên kim đan tiên tiêu, chỉ sợ cũng là như thế. Trần sư huynh dám nhắc tới bàn bạc trực tiếp ghi chép chứng đạo chân quân quá trình, liền không sợ chứng đạo thất bại, biến thành trong miệng mọi người thẳng hề sao? Như thế nào? Không thể sao? Phát giác được Đồng Tuệ trong giọng nói lo lắng, Trần Bắc Vũ hỏi ngược lại. Có thể là có thể, tại quá khứ trong vòng 300 năm, Thập Tam Tiên Tông Kim Đan Thiên Kiêu đã từng tổ chức qua hai lần chứng đạo chân quân trực tiếp. Nói đến đây, Đồng Tuệ có chút dừng lại, huyền chuyển nêu ví dụ nói, chỉ là bọn hắn đều thất bại. Đại La Tiên Tông vị kia liền đập vỡ đan quan đều không thể vượt qua, mặc dù may mắn sống được một mạng, nhưng lại thân bại danh liệt, Thượng Thanh Tiên Tông vị kia nhưng là chết bởi trong ngoài tâm ma kiếp, thân tử đạo tiêu. Vết xe đổ, không thể không có xem xét. Có cái này hai lệ thất bại án lệ tại phía trước, Thập Tam Tiên Tông Kim Đan Thiên Kiêu tại chứng đạo chân quân thời điểm, cũng không có cân nhắc qua hiện trường trực tiếp. Theo lý thuyết, tiên minh trước mắt không người trực tiếp chứng đạo chân quân thành công qua. Trần Bắc Vũ nhiều hứng thú nói: "Đúng vậy." Đồng Tuệ âm thanh bình ổn. Trần sư minh thế nhưng là tông môn thế hệ này Ngọc Thanh thủ tịch, đại biểu Ngọc Thanh Tiên Tông mặt mũi. Một khi trực tiếp chứng đạo chân quân thất bại, đó không thể nghi ngờ là một hồi trực tiếp sự cố, ngay cả tông môn mặt mũi cũng biết bị hao tổn. Vì để tránh cho có nổi, dù là trong nội tâm nàng đồng ý Trần sư minh đề nghị, cũng muốn nhiều lần nhắc nhở trực tiếp chứng đạo chân quân một chuyện thất bại kết quả. "Rất tốt, nếu như lần này trực tiếp từ tuyên truyền chỗ phụ trách, đồng sư muội có nắm chắc làm tốt sao?" Trần Bắc Vũ lời ít mà ý nhiều đạo: "Có nắm chắc, chỉ là tông môn bên kia cần báo cáo, thông qua xét duyệt mới có thể bắt đầu trực tiếp." Đồng Tuệ đáp: "Tông môn bên kia, từ ta phụ trách xin, đồng sư muội chỉ cần làm tốt trực tiếp việc làm." "Là, thủ tịch." Cúp điện thoại, Trần Bắc Vũ ấn mở Ngọc Thanh Tiên Tông Ngọc Phi CEO website. Triệu phục chín hơi, tu, vận, tiêu tan, chấn, kiếp, vị, phòng, sắc, tiên. Lần này trực tiếp chứng đạo chân quân là cái không tệ nếm thử. Nếu là trận này trực tiếp có thể làm cho hắn tụ tiên minh tu sĩ chi thế giữa vận, dù là chỉ có thể luyện hóa vạn vạn phần có một, cũng có thể tăng thêm không thiếu khí vận, chịu tải càng mạnh mẽ hơn mệnh. Ngọc Thanh Điện, có ý tứ, nghe nói ngươi nghĩ trực tiếp chứng đạo chân quân, Dương Tông môn chi uy. Ngọc Thanh trưởng giáo nhìn xem Trần Bắc Vũ đạo. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá là báo cáo xin chứng đạo trực tiếp, nếm thử thêm một cái cướp lấy khí vận con đường, không nghĩ tới lại có thể kinh động trưởng giáo. Không đợi Trần Bắc Vũ trả lời, trưởng giáo ánh mắt nhìn về phía ngoài điện thương cung, người trẻ tuổi có ý tưởng là chuyện tốt. Nhưng ngươi hẳn là tin tưởng, việc quan hệ tông môn mặt mũi, việc này nếu như quyết định, liền lại không quan lượng, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, ngươi hiểu chưa? Thỉnh trưởng giáo yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không thất bại. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt không có chút nào do dự. Hắn nắm giữ thiên vận tử long vị cách gia trì, lại tu được vô thượng căn cơ, nếu ngay cả chứng đạo chân quân cửa này cũng không có nắm chắc, cái kia còn tu cái gì tiên? Không bằng về nhà rời gạch. Rất tốt, chín thành rơi chắc chắn đã đầy đủ ổn thỏa, nhưng vẫn là không đủ chắc chắn. Cũng được, việc quan hệ tông môn mặt mũi, còn lại cái kia nửa thành biến số, bản tọa vì ngươi bổ túc. Trưởng giáo lời còn chưa dứt, hư không hiện lên một vòng ôn nhuận thanh quang. Thanh quang bên trong, một tòa cựu phẩm thanh ngọc liên đài xoay chậm chậm, tản mát ra một cỗ khó hiểu huyền diệu khí thế. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, bản năng cảm giác đến nguy hiểm, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trưởng giáo. Bảo vật này tên là Ngọc Thanh Vạn Hóa Liên Đài, Kim Đan Viên Mãn Tiên Kiêu ngồi tại liên đài đột phá, có thể mượn trợ liên đài tuyệt diệu, mượn thân ngộ đạo, diện rộng hạ thấp phái đan phong hiểm, phá vỡ trong ngoài tâm ma kiếp, có thể tạm thời mượn ngươi dùng một chút. Tại trưởng giáo mượn bảo, đệ tử định không phụ trọng thác. Trần Bắc Vũ cúi người hành lễ, hai tay nô ra, muốn tiếp nhận liên đài. Ông. Tại hai tay tiếp xúc liên đài nháy mắt, Trần Bắc Vũ cảm giác chính mình nắm chặt một ngôi sao. Trọng đến không cách nào dung chuyển. Phải biết, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, vận dụng nguyên thủy thật khí, chính là rời lên một tòa ngàn trượng sơn nhạc cũng không vấn đề, kết quả lại tại tòa này đường kính không đến một trượng liên đài trước mặt đụng chạm. Trường giáo, cái này liên đài là cái gì phẩm giai? Biết rõ lại tiếp tục cũng là tốn công vô ích, Trần Bắc Vũ quả quyết thu hồi hai tay hỏi. Cái này đặc thù nguyên khí không có cụ thể phẩm giai. Trường giáo bình tĩnh nở nụ cười, ngươi bây giờ chưa chứng đạo chân quân, cầm không được cũng rất bình thường, vẫn là để bản tọa đến đây đi. Vừa mới nói xong, liên đài trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh quang rơi vào trường giáo lòng bàn tay. Trường giáo, ngươi dự định ở nơi nào kết anh? Thanh Minh Phong, Thủy Diễn Cư. Trần Bắc Vũ đáp. Thanh Minh Phong nắm giữ ngũ giai linh mạch, nếu là cấm chế toàn bộ khởi động, để cho Thủy Diễn Cư động phủ linh cơ khôi phục lại ngũ giai trình độ, đủ để thỏa mãn hắn chứng đạo chân quân linh khí nhu cầu. Trường giáo khẽ gật đầu, đầu ngón tay một điểm, Ngọc Thanh Vạn Hóa Liên Đài lập tức biến mất không còn tăm tích. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Bắc Vũ thân phận ngọc giản truyền đến nhắc nhở, biểu thị động phủ cấm chế bị người xúc động.
Không sao, đây là bản tọa đem vạn hóa liên đài đưa vào người động phủ đưa tới cảnh báo.
Trưởng giáo giải thích nói.
Trần Bắc Vũ gật gật đầu, biểu thị bây giờ chuẩn bị trở về bế quan nhặt ba đột phá.
Đúng, cái này liên đài khí linh tính cách tương đối xem trọng.
Trưởng giáo chỉ điểm, ngươi đang ngồi trên trước khi đi, cần lấy tứ giai huyền thủy tắm rửa, đốt thanh tâm đàn hương, lại miệng tụng ngọc thanh an thần chú, chân đạp thất tinh vũ bộ, nhiễu liên đài ba vòng, châm một ly bảo tiểu mới có thể ngồi xuống. Chú ý, châm một ly tam giai bảo tiểu là đủ rồi, châm tứ giai huyền tiểu dễ dàng hỏng việc.
Trần Bắc Vũ trịnh trọng gật đầu, đem đủ loại chú ý hạng mục nhớ kỹ trong lòng.
Đây chính là mượn dùng cao giai nguyên khí thai hại.
Bởi vì cao giai nguyên khí phần lớn tồn tại linh tính cực cao khí linh, những thứ này khí linh tự có quy củ. Nếu như cảnh giới hắn tu vi đủ cao, đủ để cho nguyên khí khí linh xem trọng, cái kia có lẽ có thể không nhìn quy củ luyện hóa. Trái lại, dưới tình huống hắn tu vi nông cạn, làm nhiều lỗi nhiều, phục tùng khí linh quy củ là mượn dùng hắn uy năng phương thức tốt nhất.
Nhìn qua Trần Bắc Vũ biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, Thanh Hạc thần hộ pháp sắc không thay đổi.
Ngọc Nguyệt hộ pháp nhưng là nháy nháy mắt, hiếu kỳ nói, trưởng giáo đại nhân, ngài ban thưởng vạn hóa liên đài, là sợ Trần Bắc Vũ chứng đạo chân quân thất bại sao?
Chỉ là nhiều hơn nhất lớp bảo hiểm thôi.
Ngọc Thanh trưởng giáo ánh mắt sâu xa nói,
thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng về.
Cổ ma giáo tôn sùng sùng bái đang nguyên cổ thần cũng không phải là hư vô mờ mịt, mà là khó mà quan trắc tồn tại. Cấp độ kia vĩ nạn tồn tại, cho dù là luyện hư đạo tôn cũng sẽ cảm thấy hiếu kỳ cùng kiêng kỵ, bằng không cổ ma giáo căn bản không có khả năng kéo dài hơi tàn, tồn tại đến nay.
Nói trắng ra là, tiên minh cao tầng sở dĩ cho phép cổ ma giáo tồn tại, đơn giản là vì nghiên cứu cổ thần, lấy cổ thần tồn tại tìm được mặt khác một đầu thông hướng vô lượng tiên nhân con đường.
Chương 406, Ngọc Thanh bí mật 2, chương 406, Ngọc Thanh bí mật 2, hy vọng bản tọa ngờ tới là sai, Tiêu Vũ hẳn là biết được chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm.
Ngọc Thanh trưởng giáo trong lòng thầm than.
Thanh Minh Phong,
mau tới gặp ta.
Trần Bắc Vũ vừa mới bước vào chân núi, liền nghe được sư tôn đưa tin.
Rõ ràng, sư tôn mặc dù một mực ở vào bế quan trạng thái, nhưng đối với ngoại giới phát sinh sự tình cũng không phải cái gì cũng không biết được.
Thanh Minh động thiên chỗ sâu,
Thanh Dương thăng mà một khí thịnh, minh sóng tĩnh thì thủy rất rõ.
Thanh Đàm trung ương, một thân ảnh cùng thiên địa hòa làm một thể, mắt Trần có thể thấy, thần thức không cũng biết.
Cùng lần gặp gỡ trước giống nhau, Trần Bắc Vũ bất kể thế nào thôi động thần thức, đều không thể phát giác được sư tôn tồn tại vết tích.
Trong lòng Trần Bắc Vũ không khỏi run lên.
Quả nhiên, vô luận là Kim Đan chân nhân vẫn là Nguyên Anh chân quân, tại trước mặt hóa thần chân tôn tất cả cùng sâu kiến không khác.
Trần Vũ, ngươi có biết trên tông môn một đời đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan tiên kiêu là người phương nào?
Đạo Minh trưởng Thanh Trần Tôn xoay người nói,
"Từng hằng, tôn hiệu Huyền Cơ chân quân."
Trần Bắc Vũ đạo,
"Vậy ngươi nhưng có biết Huyền Cơ chân quân vì cái gì vẫn lạc?"
"Chứng đạo Minh Tôn, bất hạnh thất bại, thân tử đạo tiêu."
"Hào một cái thân tử đạo tiêu."
Giải Thanh Chân Tôn thần sắc không thay đổi, đối ngoại là thuyết pháp như vậy, nhưng bây giờ ngươi sắp chứng đạo chân quân, trong tông môn có chút bí mật cũng là thời điểm phải biết.
Huyền Cơ chân quân đạo cơ thâm hậu, tư chất phúc duyên còn tại vi sư phía trên, kết quả vi sư chứng đạo Minh Tôn thành công, mà hắn lại là chứng đạo thất bại, ngươi có biết vì cái gì?
"Đệ tử không biết."
Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động,
cũng không phải là tu vi không tốt, cũng không phải hóa thần kiếp khó khăn, mà là nhân họa.
Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, trong nháy mắt nghĩ đến chính mình cũng là Nguyên Thủy Kim Đan đúc thành giả.
"Sư tôn, ý của ngươi là?"
"Không tệ, chuyện này cùng cổ ma giáo có liên quan."
Giải Thanh Chân Tôn khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh.
Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, linh đài thủ nhất kính quang lấp lóe, đè xuống trong lòng cảm xúc.
Nhìn thấy đệ tử thần sắc biến hóa, Giải Thanh Chân Tôn trong lòng âm thầm gật đầu.
Tu sĩ nếu là tâm tính không đủ, chính là thiên phú lại cao hơn cũng phí công.
Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ nghe được cổ ma giáo tồn tại, não hải linh quang lóe lên, liền vội vàng đem trưởng giáo mượn bảo một chuyện đều cáo chi sư tôn. Nếu như hắn không có đoán sai, trưởng giáo sở dĩ đột nhiên mượn bảo, không đơn thuần là vì bổ túc nửa thành sát suất, còn có thể là tại dự phòng cổ ma giáo xuống tay với hắn.
"Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa."
Giải Thanh Chân Tôn lắc đầu, cổ ma giáo lại hung hăng ngang ngược, cũng không khả năng tại trong Ngọc Thanh Tiên Tông ra tay với ngươi.
Chợt hắn tiếng nói nhất chuyện, nhưng cổ ma giáo cao tầng nắm giữ một loại khó lòng phòng bị tà đạo bí pháp, tên là Tế Thần Kiếp Lễ. Phương pháp này có thể để tu sĩ độ kiếp kiếp nạn uy năng tăng gọt mấy lần, chỉ là cần đánh đổi một số thứ.
Trong lòng Trần Bắc Vũ ngưng lại, hắn có hoàn toàn chắc chắn khám phá Nguyên Anh tâm ma kiếp,
nhưng nếu là tâm ma kiếp uy năng tăng gọt mấy lần, hắn nguyên bản đoán chừng 9 thành rưỡi chắc chắn sợ rằng phải sụt giảm đến 6 thành.
"Sư tôn, trước kia Huyền Cơ chân quân vẫn lạc, tông môn chẳng lẽ không phản ứng chút nào?"
Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, thử dò xét nói,
"Làm sao có thể?"
Giải Thanh Chân Tôn lườm Trần Bắc Vũ một mắt, tông môn vị kia tồn tại tức giận, tự mình ra tay thôi diễn thiên cơ, tìm được cổ ma giáo hạ ổ, luyện hóa ba viên sao trời, chấn sát ba tôn hóa thần chân tôn Nguyên Anh chân quân mấy trụ, suýt nữa lệnh cổ ma giáo diệt vong, vì chuyện này bị liên lụy tiên minh nhị đại càng là nhiều đến 10 người.
Nhưng thì tính sao?
Huyền Cơ chân quân sớm đã vẫn lạc, chấn sát nhiều hơn nữa cổ ma giáo đổ cũng không có ý nghĩa.
Đệ tử có một chút không hiểu, vô duyên vô cớ, cổ ma giáo vì sao muốn đối với Huyền Cơ chân quân hạ thủ?
Trần Bắc Vũ truy vấn.
Huyền Cơ chân quân tính tình như lửa, tài năng lộ rõ, trong mắt không cho phép hạ cát, xem thường nhất dựa dẫm bậc cha chú che chở tu tiên hoàn khố nhị đại, trước kia đắc tội tiên minh nhị đại không có 100, chỉ sợ cũng có 50. Trong đó không thiếu tiên minh nhị đại cùng cổ ma giáo qua lại.
Giải Thanh Chân Tôn lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì lợi ích hai chữ, Huyền Cơ chân quân tồn tại ngăn cản một số người lộ.
"Đường gì?"
Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, nhẹ cảm phát giác được mình bị Tiêu Vũ nhằm vào mấu chốt. Tự nhiên là luyện hư chi lộ. Dài Thanh Chân Tôn than nhẹ một tiếng, đại đạo 3000, nhìn như từng cái đều có thể thông hướng luyện hư, nhưng chỉ có chân chính bước vào hóa thần biên mãn cường giả mới hiểu được, con đường phía trước nhìn như ngàn vạn, kỳ thực có thể chọn lựa luyện hóa, thích hợp tự thân đại đạo cũng liền giải giác mấy cái. Huyền Cơ Chân Quân đúc thành là Nguyên Thủy Kim Đan, kết chính là Nguyên Thủy Nguyên Anh, nếu là chứng đạo hóa thần chân tôn thành công, lại là một đời kia cực kỳ có mong luyện hư thật tôn. Trần Bắc Vũ càng nghe càng cảm thấy không đúng. Tiên Minh cao tầng ở giữa nội đấu đã tới trình độ như vậy sao? Liền có hy vọng luyện hư chân quân tiên kiêu đều muốn bị tính toán chết, vậy hắn phía trước mở tiệm dạy pháp, kết Nguyên Thủy Kim Đan, nộ thiên bẩm chúng cảnh, đắc ý luyện hư chi tư thành danh tốt đẹp, chẳng phải là đem chính mình cho đưa vào hố? Không đúng, nếu như thực sự là như thế, vậy hắn cũng là sư tôn đối thủ cạnh tranh. Sư tôn cần gì phải thu hắn nhập môn? Huống chi ở trong mắt Trần Bắc Vũ, Tiêu Vũ đừng nói chứng đạo luyện hư, liền chứng đạo mình tôn đều có chút miễn cưỡng, căn bản không có lý do gì xem hắn vì tình địch. Ngươi nghĩ đến quá nhiều, Tiên Minh không có đen tối như vậy, tại Thiên Nguyên Tinh bên trong cũng không có người can đảm dám đối với ngươi ra tay. Dài Thanh Chân Tôn giờ Trần Bắc Vũ một câu, có ý riêng nói, chỉ là Ngọc Thanh Tiên Tông lợi ích cùng Tiên Minh chỉnh thể lợi ích, cũng không phải là hoàn toàn cung cấp Tiên Minh trật tự, mặc dù từ đầu đến cuối tồn tại, nhưng ở tuyệt đại đa số trong mắt tu sĩ, thường thường là cá nhân lợi ích, gia tộc lợi ích, tông môn lợi ích, Tiên Minh lợi ích. Hán đệ tử này nếu ngay cả điểm này cũng không có thể nhìn đấu, biết rõ huyền cơ sự tình chính là nhiều mặt thế lực vì lợi ích mà thúc đẩy ngoài ý muốn, biết rõ tự thân chân chính dựa dẫm là tông môn, tương lai chỉ sợ khó mà chứng đạo minh tôn. Vừa nghĩ đến đây, Dài Thanh Chân Tôn mất đi nói chuyện hứng thú, tay áo bung lên, một đạo linh quang rơi vào trước mặt Trần Bắc Vũ. Linh quang tiêu tan, một chương phi giấy không phải lụa phù lục chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt, tản mát ra một tia bình định tâm thần, khám phá hư vọng thành tĩnh đạo vận. Đùa này là vi sư vẽ ra phòng thủ thần lục, nhưng tại ngươi tử phủ linh đài thất thủ, tâm thần trầm luân nháy mắt tự động kích phát, chiếu phá tâm mà, vì ngươi tranh thủ được một chút hy vọng sống. Nhưng phù lục cuối cùng chỉ là ngoại vật, có thể hay không đang khám phá tâm ma kiếp khó khăn, vẫn muốn nhìn đạo tâm của ngươi. Hy vọng ngươi không biết dùng đến. Vừa mới nói xong, Dài Thanh Chân Tôn thân ảnh chậm rãi tiêu tan. Rõ ràng, cùng Trần Bắc Vũ nói chuyện với nhau thân ảnh chỉ là động minh trưởng thành chân tôn một cái hóa thân, mà không phải là bản tôn buông xuống. Đệ tử, bái tạ sư tôn ban thưởng phù. Trần Bắc Vũ tiếp lấy phù lục, cúi người hành lễ, ra khỏi Thanh Minh Động Tiên. Bây giờ suy nghĩ nhiều đã vô ích, mặc kệ hắn thẳng không trực tiếp, đều phải tại Tiên Minh chứng đạo Nguyên Anh chân quân. Đến lúc đó cùng cổ ma giáo có chỗ liên hệ, Tiêu Vũ nhất định có thể phát giác được thiên địa linh cơ ba động, nhưng là có hay không biết ngầm hạ sát thủ lại là khó liệu. Bất quá từ trưởng giáo cùng sư tôn ban thưởng bảo đến xem, tông môn cùng sư môn chúng quy là tâm hướng về hắn. Cho nên Trần Bắc Vũ sau đó muốn việc làm rất đơn giản. Chứng đạo chân quân, sau đó lên sinh tử đài đem Tiêu Vũ đánh chết chính là. Chương 407, bắt đầu kết anh, 1, chương 407, bắt đầu kết anh, 1, Ngọc Thanh Tiên Tông, Vũ Tiên Các. Tính thất bên trong, một vị dung mạo tuấn mỹ, quần áo hoa lệ tu sĩ dùng đầu ngón tay khẽ chọc trả án. An bài như thế nào? Tiêu Vũ lười biếng nói. Thiếu chủ, hết thảy tất cả đã an bài sẵn sàng, tùy thời có thể phát động. Nghe được thuộc hạ trả lời, Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Lần trước ra tay, hắn mặc dù đạt tới bộ phận mục đích, cầm tới mong muốn nguyên thủy thật khí, cho Trần Bắc Vũ một hạ mã uy, nhưng lại bởi vì tông môn ngăn cản, không thể dẫn động hậu chiêu. Lần này hắn đem kế hoạch thôi diễn hoàn thành, không còn kiêu ngạo, không còn sơ suất, một khi phát động kế hoạch, tất phải có thể cả phế Trần Bắc Vũ. Đúng lúc này, một mực túi đầu thuộc hạ bỗng nhiên mở miệng, "Thiếu chủ, thuộc hạ nhận được tin tức, Trần Bắc Vũ đánh tính toán trực tiếp chứng đạo chân quân, phải chăng muốn nhờ vào đó cơ hội liên hệ của ma giáo?" Ngu xuẩn, dựa theo kế hoạch tới, đừng động ý đồ xấu. Tiêu Vũ đôi mắt ngưng lại, quát lớn. Hắn xuất thân cao quý, là Thiên Nguyên Tiêu gia tiếng tăm lừng lẫy tu tiên tiên điều, tuổi còn trẻ liền trở thành Nguyên Anh trung kỳ chân quân, đứng hàng Ngọc Thanh Kim Sách, lại là trưởng giáo đệ tử, Ngọc Thanh Tiên Tông từ trên xuống dưới đều cho rằng chính mình có hóa thần chi tư. Nhưng Tiêu Vũ rất rõ ràng chính mình nền tảng, cái gì hóa thần chi tư? Đó bất quá là hắn dùng đại lượng cùng tham đan dược tài nguyên cùng cổ ma giáo giao dịch mà xếp lên hư giả tư chất. Hắn thậm chí còn trong bóng tối vận dụng một chút không thấy được ánh sáng thủ đoạn bài xích đối lập, cam đoan chính mình là Tiêu gia chủ mạch không thể nghi ngờ tuyệt thế thiên tiêu. Mà đây đều là không thể bại lộ ở trên ngoài sáng, bị sư tôn phụ thân hiểu biết bí mật. Dù là đại gia kỳ thực trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều nắm chắc, chỉ là bởi vì một chút nhân tố không có đâm thủng ở trên ngoài sáng, cũng là như thế. Nói câu khó nghe, nếu như Tiêu Vũ cùng cổ ma giáo không có cấu kết, thiên phú vốn là tuyệt thế, căn bản vốn không cần phải đi ghen ghét nhằm vào Trần Bắc Vũ một cái đám dân quê thiên tiêu, đến mức bị tông môn tước đoạt Ngọc Thanh Kim Sách danh lạch. Tiêu Vũ chỉ cần làm từng bước tu hành, dựa dẫm gia tộc xuất thân, liền có thể một cách tự nhiên cầm tới tông môn hóa thần tư cách nguyên, thậm chí tại chứng đạo mình tôn sau từng bước một trở thành Ngọc Thanh trưởng giáo. Đây chính là xuất thân môn đỉnh tầm quan trọng, là Trần Bắc Vũ một cái hàn môn tu sĩ thuốc ngựa cũng đuổi theo không kịp ưu thế. Nhưng mà, Tiêu Vũ chính xác cùng cổ ma giáo qua lại. Đạo này vết nhơ tồn tại, dù là không có trên mặt nổi bại lộ, chỉ là một tia hiểm nghi cũng đủ làm cho hắn mất đi tiếp nhận Ngọc Thanh trưởng giáo tư cách, ngay cả sau này tranh đoạt hóa thần tư cách nguyên cũng muốn hao phí giá thật lớn. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Vũ xem Trần Bắc Vũ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì xuất thân cao quý, có minh tôn phụ thân hắn thiên phú bình thường, dù cho có ngày cương huyền thú thú con có thể tùy ý chọn tuyển khế ước, cũng không một có thể có được tán thành, cuối cùng chỉ có thể khế ước một đầu tam giai địa sát bảo thú. Mà Trần Bắc Vũ một cái xuất thân nghèo kiết hủ lậu người xa cơ thất thế, lại là có thể dựa vào tiên minh thi đại học, dựa giống Ngọc Thành tông môn cùng động minh giải thành một mạch tán thành, từng bước một trở thành đương đại thủ tịch, thậm chí thu được vị kia đạo tôn tán thành, sau này đứng hàng Ngọc Thanh Kim Sách, trở thành Ngọc Thanh trưởng giáo dự khuyết danh sách một trong. Nhưng trong lòng ghen ghét về ghen ghét, Tiêu Vũ thân là nguyên anh chân quân, tự nhiên có thể đem ân oán, con đường cùng gia tộc phân rõ biết. Nếu là gia tộc có cần, Tiêu Vũ có thể đè xuống nội tâm ghen ghét cùng đối với Trần Bắc Vũ xuất thân kinh bị, đem hắn mời chào đến Tiêu gia môn hạ, thậm chí cùng ngồi đàm đạo, trở thành hảo hữu chí giao. Nhưng Trần Bắc Vũ quá xuất chúng, mặc kệ là đặt ở bây giờ Ngọc Thanh thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, vẫn là đời trước nữa thiên tiêu, cũng là không thể nghi ngờ lộng chiều giả. Bực này thiên tiêu có tư cách vượt qua thời đại hạn chế, cùng hắn tranh đoạt tông môn hóa thần tư cách nguyên, trở thành không thể tránh khỏi người cạnh tranh, mà đây không thể nghi ngờ là Tiêu Vũ không thể nhất tiếp nhận sự tình. Phải biết, hóa thần tư cách nguyên cực kỳ chân quý, cho dù là đạo tôn tiên tộc cũng khó có thể cưỡng cầu. Tiêu Vũ không thích ngoại ý muốn, lại càng không nguyện thêm một cái người cạnh tranh. Nhất là hắn bây giờ đã bị tông môn cao tầng bóc ra Ngọc Thanh Kim Sách, chỉ có đem Trần Bắc Vũ đạp xuống đi, mới có thể đắc ý phụ thân tán thành, thu được lại vào Ngọc Thanh Kim Sách khả năng. Nhưng bây giờ muốn đem Trần Bắc Vũ đạp xuống đi, cũng không phải sự tình đơn giản, cần xem trọng một chút quy củ. Đúng vậy, không tệ, đùa nghịch thủ đoạn nhỏ cuối cùng không ra hồn, chỉ có thể dùng để đối phó thế lực bối cảnh kém xa sự tồn tại của mình. Mà đang giảng quy củ tình huống phía dưới, hoặc là bất động, hoặc là nhất kích tất sát. Bằng không Tiêu Vũ cũng không đến nỗi thận trọng như thế, tại kế hoạch bổ sung hoàn thành phía trước, những năm này vẫn không có ra tay nhằm vào Trần Bắc Vũ. Thiếu chủ anh minh, là thuộc hạ phạm ngu xuẩn. Túi đầu tu sĩ thở dài một hơi, liền vội vàng không người xin lỗi. Có một số việc không lên cân không có bốn lượng trọng, lên cân 1000 cân cũng đánh không được. Hắn cố ý nhắc lên chuyện này, chính là sợ thiếu chủ phát bệnh đầu sát, tại Trần Bắc Vũ chứng đạo chân quân thời điểm đột nhiên gây sự, phạm vào kiêng kỵ. Đó là ngu xuẩn nhất cách làm, không khác đắc tội toàn bộ tông môn cao tầng. Nếu là thiếu chủ có thể man thiên quá hải ngược lại cũng dễ nói, một khi bị tông môn tra ra, nên đón không chỉ có là Trần Bắc Vũ trả thù, còn có toàn bộ tông môn truy cứu. Đến lúc đó liền cổ ma giáo sự tình cũng có thể bại lộ, liên lụy ra một hồi đại án. Đi thôi, thật tốt làm việc, đừng có lại khác làm chủ trương, xét loại này chủ ý ngu ngốc. Tiêu Vũ lườm Tâm Phúc thuộc hạ một mắt, nhìn xem hắn thân ảnh biến mất không thấy, chợt lấy điện thoại di động ra, ấn mở Ngọc Thanh Tiên Tông Ngọc Phỉ CEO website. Chứng đạo chân quân lại có thể thế nào? Tiêu Vũ cười nhẹ một tiếng, ngữ khí tự đắc. Giết chết một vị Ngọc Thanh thủ tịch, một tôn đổi mới tiên minh ghi chép nguyên anh chân quân, vô luận mưu đồ có bao nhiêu bí mật thật trọng, tại tiên minh nhắc lên phong bạo cuối cùng biết lan đến gần hắn. Nhưng nếu là đem Trần Bắc Vũ thăng chức bên ngoài xử lý, khiến cho làm việc bất lợi, trêu đến bình tĩnh ngàn năm địa nguyên yêu tộc bạo động phản vệ, ảnh hưởng tiên minh đại cục, vậy liền khắc nói. Bước này trọng tội một khi rơi xuống, chính là Ngọc Thanh Tiên Tông có thể bảo vệ Trần Bắc Vũ cái sau cũng là mất đi cấp lấy hóa thần tư cách nguyên tư cách. Nếu là cả đời không thể thành tựu hóa thần chân tôn, Trần Bắc Vũ coi như sống sót, nắm giữ nguyên anh chân quân tu vi, ở trong mắt Tiêu Vũ cũng cùng phế nhân không khác, sau này luôn có biện pháp triệt để đẻ chết. Một bên khác, Thanh Minh Phong, Thủy Diễn Cư, Trần Bắc Vũ trở lại độc phủ, đập vào tầm mắt chính là dạng ngời rực rỡ Ngọc Thanh vạn hóa liên đài. Tại kim đàn bọn chúng chăm chú, Trần Bắc Vũ dựa theo trưởng giáo nói tới quy củ cử hành nghi thức, tiếp đó châm một ly tam giai bảo kỷ. Ông theo trong chén rượu tiêu thất, Trần Bắc Vũ bên thai vang lên nhu hòa giọng nữ. Rượu này đồng dạng không đủ cay, nhưng miễn cưỡng xem như ngon miệng. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ không có trả lời. Châm tứ giai huyền tiểu dễ dàng hỏng việc, hắn cũng không muốn đột phá thời điểm xuất hiện một chút sai lầm, không có ý nghĩa. Vừa mới nói xong, Ngọc Thanh vạn hóa liên đài quang huy tiêu thất, lộ ra bình thường không có gì lạ bộ dáng. Trần Bắc Vũ cất bước ngồi trên liên đài, minh tưởng thái huyền thủ nhất phát hiện không có biến hóa chút nào, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Hắn đây rốt cuộc là thành vẫn là không thành? Ta cũng tới thử xem. Kim đản thứ nhất ngồi không yên, đang vân muốn xông vào Trần Bắc Vũ trong lực. Ông. Đúng lúc này, Ngọc Thanh vạn hóa liên đài sáng lên một hồi ánh sáng nhạt, ngăn lại kim đản. Nín thở ngưng thần, có thể hay không có cảm giác nộ đều xem chính ngươi. Đến nỗi nó thú, quá mức ô bế, đừng vọng tưởng ngồi trên liên đài. Nghe được khí linh đáp lại, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía kim đản. Cái sau đứng thẳng lôi kéo ba viên đầu, cùng thiết đản bọn chúng cùng một chỗ canh giữ ở liên đài phụ cận. Trần Bắc Vũ lắc đầu, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển tử phủ khai thiên hóa anh bí mật đi âm. Chương 407, bắt đầu kết anh, 2, chương 407, bắt đầu kết anh, 2. Môn này kết anh tiên pháp có bốn đại cảnh giới, chia làm sơ quy môn kính, âm dương sơ tế, hỗn độn sơ phán cùng lấy thần khai thiên. Tại Thái Nguyên thiên giới, nhờ vào vị kia tồn tại chỉ điểm, Trần Bắc Vũ tiêu hóa xong cảm ngộ sau, thuận lợi đem môn này kết anh tiên pháp lĩnh hội đến đệ nhị trọng cảnh giới. Đến nỗi đệ tam trọng hỗn độn sơ phán cùng đệ tứ trọng lấy thần khai thiên cảnh giới, nhưng là cần tu sĩ hoàn thành kết anh quá trình mới có thể bước vào, Trần Bắc Vũ trước mắt cũng chưa chạm đến. Ông. Theo thời gian trôi qua, thủy diễn cư bên trong thiên địa linh cơ bắt đầu sao động. Trần Bắc Vũ linh đài tử phủ bầu trời, một vòng huy hoàng đại nhật cùng một vòng sáng trong minh tháng đồng thời hiện ra, cả hai hòa lẫn, dẫn phát nhật nguyệt cùng ngày, thần khí chung dài dị tượng. Không sai biệt lắm. Trần Bắc Vũ quanh chân nhắm mắt, đã sớm thôi diễn mấy chục lần, xác định thời cơ đã tới, lập tức nắm lấy cơ hội, tâm niệm khẽ động. Giống. Go. A. Anh. Bốn đạo hoàn toàn khác biệt âm thanh tại Trần Bắc Vũ tâm thần vang lên. Chỉ thấy kim đản chiếm cứ bên trái, ba viên đầu rồng ngửa đầu, thôi động ba pha hiển thánh huyền thông, bộc phát mênh mông long uy, vì Trần Bắc Vũ tiếp dẫn hội tụ thiên địa linh cơ. Thiết đản trồn hồn phía bên phải, toàn thân lông tóc như diễm thiêu đốt, trong miệng thốt ra một cái tích lưu lưu nội đan, vì Trần Bắc Vũ dung luyện thiên địa linh cơ. Tuyết Siết hai tay hợp nhất, đứng tại trước nhất, quanh thân thanh đỏ, vàng, trắng, đen ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, vận chuyển ngũ hành bảo quang, vì Trần Bắc Vũ tẩm bổ nhục thân, Chỉ linh dậm chân ở trên không, sau lưng bảy đầu xóa tung đôi cáo phóng ra tựa như ảo mộng ánh sáng, vì Trần Bắc Vũ trấn áp đan điền, duy trì khí hải không gian củng cố. Tại thời khắc này, tứ đại ngày cương huyền thú huyết mạch chi lực cùng Trần Bắc Vũ linh đài trong tử phủ nhật nguyện dị tượng tạo thành cộng minh, đều quán thông một thể. Ầm ầm. Theo anh lôi âm thanh vang lên, Trần Bắc Vũ phát giác được thể nội phân biệt rõ ràng tinh khí thần tam bảo bắt đầu tuần hoàn qua lại, lẫn nhau giao dung, ngay cả tử phủ trong thức hải dương thần hình thức ban đầu cũng phóng ra trước nay chưa có quan uy. Lấy cùng tham chi nguyên, tráng bản thân tam bảo, lấy đạo của bản thân, ngự vạn kiếp vạn linh. Lam nguyên thủy động thật thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp chân ý phun lên Trần Bắc Vũ trong lòng, đan điển khí hải bên trong nguyên thủy kim đan bắt đầu hơi hơi rung động. Nhưng Trần Bắc Vũ không có gấp, kiềm chế lại sao động trong lòng, chậm rãi vận chuyển công pháp. Như lão tổ trúc vô nhai lời nói, nam hoàng kim đan chân nhân chứng đạo chân quân cần vượt qua bốn quan, phân biệt là toái đan, ngưng anh, tôi thật cùng thành đan. Nhưng tiên minh kim đan chứng đạo chân quân chi pháp cùng nam hoàng chứng đạo chân quân chi pháp tồn tại rõ ràng khác biệt. Dùng một câu đơn giản lời nói khái quát, đó chính là người đáp ý một lấy linh, thú đáp ý một lấy tinh. Mượn tinh bộ linh, tam tài trộn cơ, dung hợp tâm dương, là ngự thú tu chân chi đạo. Mà cái này tam tài trộn cơ là chỉ trộn thú chi nguyên, đáp ý nguyên mạch gia trì. Bộ tu tu sĩ không lộ ra chi thiên tư, trộn thú chi thuộc, đáp ý thuộc mạch gia trì, phụ trợ tu sĩ cảm ngộ thiên địa chi đại đạo, trộn thú chi pháp, đúng phương pháp mạch gia trì, mượn nhờ cùng tham huyền thông nhìn thấy đại đạo chi lưu thực. Nhất là Trần Bắc Vũ tu làm được vẫn là tam đại kết ánh pháp môn, trong đó vừa có tiên minh vạn kiếp vạn linh bản mệnh tiên pháp, tử phụ khai thiên hóa anh bí mật đi âm, lại có nam hoàng thái ớt đạo tông trực chỉ thuần dương nguyên anh cùng nhân quả hư thực đại đạo, có thể trợ kim đan chân nhân khám phá tâm ma kiếp khó khăn ngày một bắc minh vạn tượng đạo ghi chép. Ba tương hợp, nước chảy thành sông, tự nhiên có thể đánh vỡ kim đan kim tính chất, hóa hưu hình chi đan vị vô hình. Gấp gáp ngược lại sẽ rơi vào tầm thường. Cùng lúc đó, vô ngân tinh không, một khỏa tĩnh mịch tinh thần treo cao tại vô tận tinh hà. Ngôi sao này mặt đất bị ám tử sắc trần mai bao phủ, không có chút nào thiên địa linh cơ tiết ra ngoài, tại trong đông đảo tinh thần lộ ra phá lệ phổ thông. Nhưng mà, ngôi sao này nội bộ đã sớm bị đông đảo cổ thần dạy tu sĩ móc sạch cải tạo, bày lên cực kỳ ẩn nút trận pháp cấm chế. Cổ thần dạy, chính thần điện. Một cái áo bào đen tu sĩ quỳ rạp trên đất, trong tay nâng lên một cái không phải vàng không phải ngọc ngân sắc đĩa. Trên mâm là một khối đang minh thạch, tản mát ra một tia thuần chính nguyên thủy thật khí khí thế. Mà tại trước mặt áo bào đen tu sĩ, một tòa tế đàn phá lệ bắt mắt. Trên tế đàn là một tôn cao chừng 9 trượng tượng thần. Tôn này tượng thần tư thái quái dị, hai lòng bàn tay hướng về phía trước, tay phải xếp tại tay trái phía trên, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm nhau, đứng ở trước người. Bất quá so với những thứ này, làm cho người ta chú ý nhất chính là tượng thần vô tướng, không có ngũ quan, chỗ trán khắc họa một cái huyền ảo chữ triện. Nếu là Trần Bắc Vũ ở đây, một mắt liền có thể nhìn thấy chữ triện nội hàm dấu kinh khủng khí vận. Vậy mà không có phản ứng. Thật lâu, quỳ rạp trên đất áo bào đen tu sĩ đứng dậy, lông mày nhẹ trao lại, không dám nhìn tượng thần một mắt. Hắn cử hành đếm rõ số lượng trăm lần thần tế chi lễ. Mỗi lần thần tế kết thúc, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhận được đan nguyên cổ thần quà tặng, chỉ có cực thiểu số thật khí pháp lực không vừa lòng cổ thần yêu cầu mà không có được đáp lại. Nhưng cái này không nên. Dựa theo di vãng quy luật, thần tế cống lên thật khí pháp lực không cần để ý số lượng nhiều ít, chỉ cần chất lượng đầy đủ, hơn nữa đến từ tiên minh tuyệt thế thiên tiêu, liền có thể dẫn động một tia thần lực ba độ. Đời trước đúc thành nguyên thủy kim đan tuyệt thế thiên tiêu, Tức Ngọc Thanh Tiên Tông Huyền Cơ Chân Quân, một lần bất ngờ hoàn toàn thần tế liền để cổ thần dạy nhận được thành tựu cổ thần chi pháp, thêm ra một vị thần tử. Đến nỗi cổ thần dạy bởi vậy tạo thành thương vong, đó đều là thông hướng chí cao tiên lộ nhất định đại giới. Chỉ có một điểm rất kỳ quái, Trần Bắc Vũ có thể đủ nghịch phạt nguyên anh chân quân, lại là thế hệ này Ngọc Thanh đúc thành nguyên thủy kim đan tuyệt thế thiên tiêu, theo lý mà nói, không có khả năng dẫn động không được cổ thần thần lực ba động. Ngay cả cổ thần thần lực ba động đều không thể dẫn động, loại tình huống này bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại một chút phế vật nhị đại trên thân. Vừa nghĩ đến đây, áo bào đen tu sĩ gỡ xuống đang minh thạch, lại đi trên khay bạc để đặt một cái chứa đựng thật khí pháp lực thần cơ thạch, tiếp tục cử hành đơn sơ thần tế nghi thức. Ông cùng vừa mới phản ứng khác biệt, trên khay bạc thần cơ thạch lập tức phá thoái, trong đó thật khí pháp lực biến mất không còn tăm tích, áo bào đen tu sĩ lập tức tiến vào trạng thái huyền diệu. Một hơi sau, áo bào đen tu sĩ mở ra hai con người, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản phía trên, lít nha lít nhít ghi chú tiên minh ngũ đại động tiên, thập tam tiên tông, thất cửu thượng tông các đại tu tiên tiên tiêu chi danh. Trong danh sách, ngũ đại động tiên tiên tiêu tên đằng sau đều là vạch lên một cái ngược lại là thập tam tiên tông cùng thất cửu thượng tông tiên tiêu tên tiêu ký khác biệt, có cũng có. Do dự một chút, áo bào đen tu sĩ đầu ngón tay vạch một cái, tại Ngọc Thanh Tiên Tông Trần Bắc Vũ sau phương vẽ một cái, tiếp đó tại Thái Thanh Tiên Tông Lý Ngọc Hậu phương vẽ một cái. Không cách nào gây nên thần lực ba động tuyệt thế thiên tiêu, thiên tài đi nữa cũng là phế vật, căn bản vốn không đáng giá cổ thần dạy chú ý, nhưng mà áo bào đen tu sĩ không có nhận ra được là tại hắn thần tế đang minh thạch thời điểm, tựa thần chỗ chán chữa triện nổi lên hóa thần chân tôn cũng không cách nào cảm giác ánh sáng nhạt. Chương 408, tâm ma kiếp khó khăn, 1, chương 408, tâm ma kiếp khó khăn, 1, Ngọc Thanh Tiên Tông, Thủy Diễn Cư. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, đột nhiên phát giác được thiên vận tử long khí vận chuyển đến một kia dị động. Bất quá cái này dị động tới cực nhanh, đi cũng nhanh. Trần Bắc Vũ phân ra một kia thần thức đi dò xét hỗn độn trong trời đất khí vận, một tôn cao quý không tả nổi tử long trong nháy mắt chiếu vào tâm thần. Hắn mắt rồng đóng mở, thân hình ưu nhã, không có bất kỳ cái gì không thích hợp chỗ, ngược lại uy thế càng ngày càng bằng bạc. Trần Bắc Vũ không có suy nghĩ nhiều. Khí vận mặc dù khó mà thăm dò, nhưng cũng biết theo tu sĩ cảnh giới đột phá mà phát sinh biến hóa. Hắn bây giờ đang lúc bế quan kết anh, tự thân khí vận có chỗ dị động cũng hợp tình hợp lý. Kế tiếp, theo thời gian trôi qua, có kim đản, thiết đản, tuyết lặc cùng chỉ linh bốn cái tiểu gia hỏa tăng thêm gia trì, Trần Bắc Vũ trạng thái đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Dựa theo tử phủ khai thiên hóa anh mật lục giảng thuật lấy, Trần Bắc Vũ đem tử phủ dương thần hình thức ban đầu chi lực toàn bộ chìm vào đan điền, nội thị trong khí hải viên mãn không tỷ vết nguyên thủy kim đan. Đan này kim tính không thiếu sót, không hề tầm thường, phổ thông phái đan chi pháp khó mà dung chuyển. Nát. Nhưng Trần Bắc Vũ cũng không phải là bình thường kim đan, nhất niệm rơi xuống, nguyên thủy kim đan ứng thanh mà nát răng rắc răng rắc. Đan mặt ngoài thân thể hiện lên từng đạo vết rách chẳng chịt, phun mạnh ra bàng bạc vô cùng bất hủ kim tính. Những thứ này bất hủ kim tính cuồng bạo đến cực điểm, dẫn động uy thế có thể trong nháy mắt xé rách nhất tôn kim đan viên mãn chân nhân đan điền khí hải, lệnh một vị kim đan tu sĩ đan điền sụp đổ, kinh mạch hủy hết, tu vi chân lớn, biến thành trúc cơ tu sĩ. Nhưng Trần Bắc Vũ đã sớm chuẩn bị, lấy hắn sánh ngang nguyên anh trùng kỳ chân quân thần thức, lại thêm tử phủ khai thiên hóa anh mật lục cơ thúc những thứ này bất hủ kim tính không khó. Chấn. Trần Bắc Vũ tử phủ trong thức hải, phải thiết đạn tăng thêm đại nhật dị tượng hạ xuống bằng dự, định trụ bất hủ kim tính bên trong thần phải kim đạn tăng thêm hạ nguyệt dị tượng hạ xuống ngân huy, khóa chặt bất hủ kim tính bên trong khí. Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ vận chuyển vạn kiếp vạn linh bản mệnh tiên pháp, lại lấy ngày một Bắc Minh vạn tượng đạo ghi chép dẫn đạo tinh khí thần tam bảo, đem cùng bạo bảng bạc bất hủ kim tính ước thúc tại đan điển khí hải trung ương. Đến nước này, làng có ba thành kim đan chân nhân vái đan một quan thuận lợi vượt qua. Trần Bắc Vũ vứt bỏ tạp niệm, tâm thần khẽ động, một cái tử phủ bồi anh đan rơi vào trong miệng. Hắn căn cơ thâm hậu, dù là không dùng tử phủ bồi anh đan cũng có 90% chắc chắn lấy bất hủ kim tính cùng tam hồn thất phách làm dẫn, điểm hóa dương thần hình thức ban đầu. Nhưng thuốc tốt hơn nữa, cũng là làm người sử dụng. Dù cho một cái tử phủ bồi anh đan chỉ có thể để cho hắn ngưng thần vì anh sát suất đề cao một thành, cũng là đáng. Ông đan dược vào miệng liền biến hóa, hóa thành một cô ôn nhuận thuần hòa tinh hoa tràn vào Trần Bắc Vũ nê cung hoàn, thoải mái tử phủ dương thần hình thức ban đầu, khiến cho linh tính tăng vọt, bản năng luyện hóa khí hải bên trong bất hủ kim tính. Giống. Vương. A. Anh. Tại cái này thần khí cùng nhau vớt ve thời khắc mấu chốt, bốn cái tiểu gia hỏa liếc nhau, mượn nhờ đồng tham khế ước ở giữa liên hệ, dẫn động nguyên thuộc pháp ba mạch, trợ Trần Bắc Vũ dương thần hình thức ban đầu luyện hóa bất hủ kim tính, ngưng thần vì anh. Theo thời gian trôi qua, thời gian một năm lặng yên mà qua. Ngọc Thanh Tiên Tông, học sinh bộ tuyên truyền chỗ. Đồng Tuệ đứng ở trong đám người ương, hít sâu một hơi, áp chế lại kích động trong lòng. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, nếu như lần này trực tiếp có thể thuận lợi hoàn thành, sáng tạo lịch sử, ghi vào sử sách, nàng xem như học sinh bộ tuyên truyền giải, nhất định có thể có được tông môn cao tầng tán thưởng. Đồng sư tỷ, đè xuống cái này cái nút, trận này trực tiếp liền sẽ chính thức bắt đầu. Một cái nam tu nhắc nhở. Khổ cực ngươi. Đồng Tuệ gật gật đầu, một ngón tay đè xuống, Ngọc Thanh Tiên Tông Ngọc Phỉ Sĩ OF sẽ cùng bạn linh áp trong nháy mắt thêm ra một cái trực tiếp gian. Trực tiếp gian tiêu đề tên là Trúc Cơ Khai Đạo Chi Sư Kim Đan Chân Nhân Trần Bắc Vũ hiện trường trực tiếp chứng đạo chân quân, phá kỷ lục tiên minh. Cái này trực tiếp gian vừa mới bắt đầu không người chú ý, bởi vì trực tiếp quay chụp chính là thành minh phong thủy diễn cư bầu trời, không có tu sĩ giảng giải. Mà bầu trời đi, nhìn tới nhìn lui cũng liền như vậy. Chỉ có một ít cùng Ngọc Thanh Tiên Tông quan hệ mật thiết, có tin tức lui tới tông môn đệ tử thế gia có chỗ chú ý, ấn mở trực tiếp gian quan sát. Trực tiếp gian lưu lượng càng nhiều, xếp hạng lên cao, dẫn đến tiên minh bên trong nhìn thấy tiêu đề tên tu sĩ càng ngày càng nhiều. Chứng đạo chân quân. Thật hay giả, ta ngược lại muốn nhìn chuyện gì xảy ra. Một cái luyện khí tu sĩ điểm đi bảo, phát hiện mưa đạn giải rác, cũng là tại nói trực tiếp gian hư giả tuyên truyền, ngay cả một cái bóng người cũng không có, cười cười, theo số đông điểm cái thiếu lại. Cũng đúng, là hắn Phạm Ngu Xuân. Có hy vọng chứng đạo nguyên anh chân quân thiên tiêu là bực nào thiên tiêu, làm sao lại bỏ qua thân phận đi vong hồng con đường này. Một đám ngu xuẩn, ngay cả thiên địa linh cơ biến hóa đều xem không hiểu. Cách trực tiếp hiện trường không xa Hứa Linh Linh lông mày nhíu một cái, phát cái bình luận. Nực cười, cái gì linh cơ biến hóa, đây rõ ràng là có người ở dùng mánh khóe cọ nhiệt độ, cũng không sợ Ngọc Thanh Tiên Tông tức giận truy cứu. Không tệ, chứng đạo chân quân việc quan hệ con đường, há lại là như trò đùa của trẻ con, nếu thật là Trần Chân Nhân trực tiếp chứng đạo chân quân, tại sao không có Ngọc Thanh Tiên Tông thiên tiêu xuất hiện? Đạo hữu, con mắt không cần có thể góp, ngươi muốn không nhìn một chút trực tiếp chương mục tên lại bình luận. A, không phải chứ. Chương mục tên là Ngọc Thanh Tiên Tông học sinh bộ tuyên truyền chỗ, khá lắm, như thế giả trực tiếp gian lại là thật sự. Sống lâu gặp, thời đại này như thế quân sao, chứng đạo chân quân vậy mà cũng có thể trực tiếp. Nhìn màn ảnh phiêu khởi đông đảo mưa đạn, Đồng Tuệ không nói gì, mà là yên tĩnh cảm giác thiên địa linh cơ phun trào. Chư vị đừng nóng nội, muốn bắt đầu. Đồng Tuệ vừa mới nói xong, thiên địa bắt đầu sao động. Ầm ầm. Theo tiếng oanh minh vang lên, thiên địa dị tượng hiện hóa. Thủy diễn cư bầu trời thương khung chợt hiện lên nhật nguyệt đồng huy dị tượng, một trái một phải chấn áp lưỡng cực. Đông cực húc nhật trên không, tây cực trăng sáng treo cao, dẫn động nhật tinh nguyệt hoa, hội tụ thành vàng bạc hai màu quang hà, từ cựu thiên rủ xuống, hào quang vạn trượng, làm cả thanh minh phong linh mạch bắt đầu tung tăng cộng minh, linh cơ tăng gọn, giống như tiên cảnh. Nhìn thấy một màn này, trong phòng trực tiếp rầm rạp chẳng chịt mưa đạn lập tức ngưng một cái, chợt hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Không phải, GMN, ngươi tới thật sự, 89 tuổi nguyên anh chân quân, đây quả thật là ta có thể miễn phí nhìn sao? Có hay không hiểu ca giảng một chút, 89 tuổi nguyên anh chân quân là khái niệm gì? Đơn giản tới nói, Trần Chân Nhân một khi công thành, mặc kệ bế quan mấy năm, phá kỷ lục tiên minh, trở thành tiên minh sử thượng trẻ tuổi nhất nguyên anh chân quân căn bản là tay cầm đem bóp. Theo kết anh dị tượng xuất hiện, nhìn thấy tiêu đề điểm vào tiên minh tu sĩ càng ngày càng nhiều, 1:10, 10:100, trực tiếp gian nhiệt độ cấp tốc tăng gọn. 100 vạn, 1000 vạn, 1000 vạn. Không có cách nào, tiên minh tu sĩ liền thích xem náo nhiệt, nhất là dĩ vãng căn bản không thấy được náo nhiệt. Nói câu khó nghe mà nói, tiên minh có 9 thành tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể nhìn thấy nguyên anh chân quân cấp độ kia đại nhân vật, nhiều lắm là có thể nhìn thấy kim đan chân nhân trực tiếp. Đây đã là bọn hắn có khả năng nhìn thấy lớn nhất náo nhiệt. Toàn bộ tiên minh trực tiếp, thủ tịch sư minh liền không sợ chứng đạo chân quân thất bại sao? Một cái học sinh bộ tiên tiêu thần thức truyền âm nói, sư minh là bậc nào thiên tiêu, như thế nào thất bại? Đồng tuệ lườm sư đệ một mắt, thần thức có chút bất mãn. Chương 408, tâm ma kiếp khó khăn 2, chương 408, tâm ma kiếp khó khăn 2, nói đùa cái gì, chưa thành trước tiên nói bại, không biết nói chuyện cũng đừng nói lung tung. Nhưng bất mãn về bất mãn, đồng tuệ nhìn về phía thủy diễn cư bầu trời dị tượng, trong lòng cũng là có chút không hiểu. Trần sư minh muốn trực tiếp dương danh, lấy tráng ngọc thanh uy thế có thể lý giải. Nhưng dĩ vãng hai ví dụ chứng minh đạo chân quân trực tiếp án lệ cũng là tại thập tam tiên tông ngọc phỉ xì ô website nội bộ cử hành, mà không phải hướng toàn bộ tiên minh công khai, miễn cho ảnh hưởng quá lớn. Trần sư minh ngược lại tốt, lần này trực tiếp chứng đạo trực tiếp mặt hướng toàn bộ tiên minh, cũng coi như là mở tiên minh trực tiếp tiền lệ. Mà tại đông đảo tiên minh tu sĩ cảm xúc phun trào thời điểm, thủy diễn cư bên trong, Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, tử phụ chỗ sâu, nguyên bản mơ hồ hư ảo, ngũ quan cùng hắn có mấy phần tương tự dương thần hình thức ban đầu từ hư chuyển thực, tạo thành một cái da thịt như ngọc, cao chừng 3 tấc nguyên anh. Nó hai mắt hơi khép, hô hấp cùng Trần Bắc Vũ đồng bộ, có chút dáng vẻ trang nghiêm, cùng bản thể khí chất hoàn toàn khác biệt. Đến lúc này, ngưng thần thành anh cửa này thuận lợi trải qua. Thật bang bạc khí vận. Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ động, cảm nhận được hỗn độn trong trời đất khí vận đang tại cực tốc tăng trưởng, thiên vận tử long cũng phát ra tùy ý gào thét, thân rồng càng ngày càng khổng lồ. Bây giờ hắn chưa kết anh thành công, liền có thể cướp lấy đến khí vận nhiều như vậy, lời thuyết minh phía trước phỏng đoán không sai. Mặc kệ là trực tiếp chứng đạo chân quân truyền đạo chi công, vẫn là tiên minh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nguyên anh chân quân vinh dự, cũng có thể để cho hắn cướp lấy đến lượng lớn tiên minh khí vận, trở thành tiên minh nhân đạo đại thế bên trong một bộ phận, phải thiên mệnh vị cách gia trì. Rất tốt, những thứ này khí vận ta muốn lấy hết. Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, bắt đầu dẫn động tử phụ thức hải cất giữ nguyên thủy thiên cương đạo nguyên. Kế tiếp hắn chỉ cần tôi thật con nguyên, lấy nguyên thủy thiên cương đạo nguyên tẩy luyện vừa hình thành nguyên anh, trải qua trong ngoài tâm ma kiếp, liền có thể xác định cuối cùng nguyên anh phẩm chất. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ nội thị tử phụ thức hải, phối hợp kim đàn bốn sùng đem nguyên thủy thiên cương đạo nguyên chia cắt, tiếp đó một tia mà tẩy luyện nguyên anh. Đây là một cái dài dằng dặc tẩy luyện quá trình, không cho phép nửa phần sai lầm. Nếu là Trần Bắc Vũ điều động nguyên thủy thiên cương đạo nguyên quá nhiều, vừa hình thành nguyên anh có thể chống đỡ không nổi sụp đổ. Trái lại, Trần Bắc Vũ điều động nguyên thủy thiên cương đạo nguyên quá ít, tẩy luyện nguyên anh hiệu quả liền sẽ trở nên kém, cần nhiều thời gian hơn tẩy luyện. Nhưng mà so với những thứ này, nguy hiểm nhất chính là tẩy luyện nguyên anh bên trong, lúc nào cũng có thể đưa tới trong ngoài tâm ma kiếp. Tử phủ Bồi Anh Đan mặc dù nắm giữ tính tâm hộ thần, khu trừ tâm ma hiệu quả, nhưng cũng không chắc chắn có thể đủ cam đoan kim đan tu sĩ khám phá tâm ma kiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, tâm ma kiếp độ khó bởi vì tu sĩ nói tâm, căn cơ mà dị. Có chút kim đan chỉ là hoàng lương nhất mộng liền thuận lợi trải qua, mà có chút kim đan nhưng là thân hãm tâm ma, triệt để trầm luân, không cách nào thức tỉnh. TTT. Không biết qua bao lâu, dị thanh vang lên, Trần Bắc Vũ đống nhiên ngửi được một cỗ mùi hôi thối. Ân. Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, chỉ thấy một đầu xanh biếc rắn độc đang cùng chính mình đối mặt. Rắn này dài ước chừng 3 thước, toàn thân bao trùm xanh biếc lân phiến, đầu hiện lên làm thịt hình tam giác, xem xét chính là tục xưng ba bước đảo kịch độc xá Bích Thúy Lân. Trần Bắc Vũ tâm niệm khẽ động, muốn đem hắn diệt sát, lại phát hiện chính mình không thể động đậy, không khởi động được pháp lực. Chúng độc. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, phát hiện mình cánh tay phải vết thương đen như mực sừng, thể nội kinh mạch pháp lực bởi vì độc rắn sinh ra bạo động, dù cho nắm giữ luyện khí thất tầng tu vi cũng không cách nào phản kháng. Giống. Cùng lúc đó, nơi xa sơn mạch chuyển đến uy nghiêm thú hống. Chỉ thấy lôi quang nổ tung, một tôn uy thế kinh người thương lôi hổ chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt. Ầm ầm. Lôi quang rơi xuống, Bích Thúy Lân trong nháy mắt hóa thành sát chết cháy. Thương lôi hổ hướng về Trần Bắc Vũ từng bước tới gần, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống dây dưa. Rõ ràng, đầu này nhị cảnh tiểu yêu đã đem hắn coi là đồ ăn. Tập tư tập tư. Gặp thương lôi hổ ăn một cái, Bích Thúy Lân chợt mở ra miệng lớn chậm chạp cắn xé cánh tay mình. Trần Bắc Vũ nhắm đôi mắt lại, thờ ơ cổ hữu Phật Đà lấy thân tự ứng, hiện có phạm tu chúng độc cho hổ ăn. Thực sự là nhàm chán. Trần Bắc Vũ cùng kim đản thế nhưng là đùa bỡn huyên thuật người trong nghề, loại này không đáng kể tâm ma kiếp khó khăn căn bản dùng chuyện không được hắn tâm thần. Bất quá phút chốc, Trần Bắc Vũ mắt tối sầm lại, mất đi tất cả cảm giác. Trần Lang, chúng ta thành hôn a. Nghe được âm thanh, Trần Bắc Vũ mở ra mê mang hai con người, nghiêng đầu nhìn thấy một tấm thanh lệ hồn nhiên gương mặt xinh đẹp. Linh Linh. Trần Bắc Vũ đột nhiên đứng dậy, phát giác được thể nội mỏng manh pháp lực, trong lòng thất vọng mất mát. Nguyên lai trước đó hết thảy đều là mộng. Cũng đúng, vô hạ trúc cơ nào có tốt như vậy tu. Hắn một cái quyết thiếu tài nguyên hàn môn tu sĩ, có thể cùng Hứa Linh Linh bực này xuất thân bất phàm thế gia nữ nói lên bằng hữu đã cực kỳ khó được, như thế nào có thể thi được Ngọc Thanh Tiên Tông? Thế nào, Trần Lang, ngươi là thấy ác mộng sao? Hứa Linh Linh nắm chặt Trần Bắc Vũ bàn tay, vành mắt từng đỏ, ngươi yên tâm, có hài tử tại, phụ thân chắc chắn đồng ý chúng ta vụ hôn nhân này. Ta không đồng ý. Đúng lúc này, cửa phòng đẩy ra, Tư Tử Tình thần sắc lạnh nhạt, đi đến, đi theo phía sau hai cái trúc cơ tu sĩ. Ngươi là người của ta, dám làm lớn ta khuê mật bụng, bắt cá hai tay, chắc chắn phải chết. Không đợi Trần Bắc Vũ trả lời, Tư Tử Tình tay phải khẽ nhúc nhích, ánh mắt ra hiệu, hai cái trúc cơ tu sĩ lập tức ra tay. Vâng. Trần Bắc Vũ con ngươi co rụt lại, chỉ thấy hai bàn tay một trước một sau, cách không khắc ở đầu lâu mình cùng lồng ngực. kịch liệt đau nhức chuyển đến, Trần Bắc Vũ ánh mắt chợt trở tối, trong mắt hình ảnh chậm rãi biến hóa. Ái biệt ly, Ván tăng hội, cầu bất đắc, thử cô tịch, kinh nghiệm đủ loại tâm ma kiếp, thưởng thức xong nhân sinh trang bị, Trần Bắc Vũ mở ra hai con người, kết xuất thủ ấn, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Đơn giản như vậy tâm ma kiếp, cũng dám ngăn đòn hắn. Ý niệm rơi xuống, Trần Bắc Vũ tử phủ trong thức hải nguyên anh tẩy luyện triệt để hoàn thành, tránh thoát thân thể trói buộc, xuất khiếu hiển hóa, hòa vào thiên địa, chứng được đạo chủng nguyên anh. Tiên minh có lời, đạo chủng giả, đại đạo làm thế, thu nghiệp tại càn khôn, thừa thiên địa phản hồi, nạp vạn pháp tại tâm, pháp tương tự thành, có hy vọng hóa thần luyện hư. Mà tại thời khắc này, Trần Bắc Vũ thuần dương nguyên anh dung nhập thiên địa, tại trong cõi u minh nhận được một tia thiên địa phản hồi. Không đủ. Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng lại, thôi động cửu tức hỗn độn, đem trực tiếp chứng đạo chân quân tụ đến khí vận một hơi vận dụng, hóa thành kỳ ngộ phát động. Vâng. Khi khí vận kim trung vang lên, Trần Bắc Vũ đạo loại nguyên anh triệt để quý vị. Nguyên anh chỗ mi tâm chậm rãi hiện ra một đạo thiên địa sắc ấn. Ấn thành ngáy mắt, Trần Bắc Vũ bên trong đan điền bất hủ kim tính lại độ hội tụ, tạo thành một cái đạo chủng kim đan. Bế quan 8 năm, lấy 96 tuổi chứng đạo chân quân. Trong lòng Trần Bắc Vũ không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiết Đản, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh bởi vì đồng tham khế ước phản hồi, đồng thời bắt đầu tấn thăng tứ cảnh yêu vương dẫn động thiên kiếp. Chương 4093 cảnh tuyệt quang, 1, chương 4093 cảnh tuyệt quang, 1, dưới tình huống Trần Bắc Vũ chuẩn bị đầy đủ hết, Thiết Đản cùng Tuyết Lạc xung kích tứ cảnh yêu vương quá trình chưa từng xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, chỉ dùng thời gian 10 năm, liền hoàn thành thủy biến. Vâng. Một chất quân, ba yêu vương. Cái này bốn cố áp lực mênh mông giao dung cùng một chỗ, bao phủ tứ phương, để cho thủy diễn cư bên ngoài thiên địa linh cơ trở nên sền sệt vô cùng. Một chút bị thiên địa dị tượng hấp dẫn mà đến, hội tụ tại Thanh Minh Phong Ngọc Thành Kim Đan Thiên Kiêu đều là thân thể hơi nặng, hô hấp cứng lại, thể nội kim đan rung động, liền đứng thẳng đều có chút miễn cưỡng. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Trầm Phong, Tô Mộ Mưa, Mặc Trần cùng Giang Xuyên bốn vị nguyên anh chân quân khẽ lắc đầu, dường như đối với Thanh Minh một mạch hậu bối thiên kiêu có chút ghét bỏ. Nhưng nhìn về phía đạo phủ, bọn hắn ánh mắt lại là mang lên vẻ ngưng trọng cùng trịnh trọng. Tại Tiên Minh, trung quy là muốn nhìn thực lực nói chuyện. Dù là theo bối phận tính toán, tiểu sư đệ cùng bọn hắn thuộc về cùng thế hệ cũng là như thế. Đừng nhìn Kim Đan chân nhân cùng Nguyên Anh chân quân nhìn như chỉ có nhất cảnh kém, địa vị lại là khác nhau một trời một vực. Bây giờ tiểu sư đệ chứng đạo Nguyên Anh chân quân thành công, trong lòng bọn họ lưu lại cuối cùng một tia khinh thường lập tức biến mất không còn tâm thích. Mà liên tại cái này vạn chúng chú mục lúc, thủy diễn cư cửa động phủ chậm rãi mở ra. Đầu tiên chiếu vào chúng tu mi mắt chính là một tôn thần tuấn uy vũ, lệnh Kim Đan chân nhân không dám nhìn thẳng chó đen. Trần một đạo ôm áp tử hồ, gánh vác vũ khí, chân đạp giao long cao thân ảnh chậm rãi bước ra. Chính là chứng đạo Nguyên Anh chân quân thành công, thân mang một bộ đơn giản bạch y Trần Bắc Vũ. Chúc mừng Trần sư đệ chứng đạo chân quân, tiên đạo có thành. Chúc mừng Trần sư thúc. Gặp qua Trần chân quân ngắn ngủi yên tĩnh đi qua, lấy Nhạc Trầm Phong đại sư huynh cầm đầu Ngọc Thanh Tiên Tông chân quân mở miệng chúc mừng. Bối phận thấp hơn Tiên Tông các đệ tử, nhưng là cúi người hành lễ, cùng nhau phát ra chúc mừng âm thanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bắc Vũ một cái tân tấn chân quân, đương nhiên sẽ không tại trước mặt rất nhiều đồng môn thất lễ, khẽ gật đầu thăm hỏi, đồng thời mở miệng hàn huyên. Chen. Đúng lúc này, Kim Ngọc Giao Minh thanh âm đột nhiên vang lên. Chúng tu ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời khoảng không chưa tản đi thiên địa dị tượng đống nhiên ra nhiều một điểm thuần túy đến không cách nào hình dung kim mang. Hắn sát thuần khiết tôn quý, hắn chất tuyên cổ vĩnh hằng. Tại chỗ tu sĩ, chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể xuyên thấu qua kim mang, nhìn thấy quang huy bên trong sự vật, nhưng cũng là hai con ngươi nhỏ nhói, không dám nhìn thẳng quá nhiều. Phù phù, phù phù, phù phù. Theo kim mang rơi xuống, chớp mắt vượt qua không gian rơi vào trước mặt Trần Bắc Vũ ba thước. Tại chỗ Kim Đan chân nhân biểu hiện có chút không chịu nổi, thần hồn run rẩy, cơ thể bản năng trầm xuống, nửa quỳ trên mặt đất. Giờ này khắc này, hiện trường tĩnh mịch im lặng, liền Nhạc Trầm Phong bực này Nguyên Anh viên mãn đại tu cũng là con người co rụt lại, trong lòng có chút chấn động. Nguyên nhân không gì khác, kim mang nội bộ chính là một quyển pháp chỉ, hình dạng giống như sắc, nó ý tự do, chỉ là pháp chỉ tích chứa mênh mông khí thế cũng đủ để chấn sát tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Một vị Kim Đan tiên kiêu dựa vào trên thân trọng bảo miễn cưỡng thấy rõ kim mang nội bộ sự vật, không khỏi nuốt nước miếng một cái, mắt lộ vẻ khó tin. Đại La Tiên pháp chỉ. Câu này lẩm bẩm mặc dù khó mà nhận ra, nhưng rơi vào tại chỗ Nguyên Anh chân quân trong hai, năm chữ này lại giống như kinh lôi, tại bọn hắn trong lòng đột nhiên vang dội. Đại La Tiên. Nhưng phàm là Ngọc Thanh chân quân tất cả đều biết được, Đại La Tiên chính là tông môn luyện hư đạo tôn bế quan học đạo, thôi diễn tiên độ vô thượng đạo giới, cũng là Ngọc Thanh đạo thống khởi nguyên truyền thừa, siêu nhiên bất ngoại. Bây giờ, Đại La Tiên pháp chỉ hạ xuống, lời thuyết minh có đạo tôn ý chí hạ xuống. Vừa nghĩ đến đây, đám người hơi hơi cúi đầu, đôi mắt dư quang đều là nhìn về phía bạn chúng chú mục Trần Bắc Vũ. Nếu là đặt ở thượng cổ trong năm, có đạo tôn pháp chỉ hạ xuống, tu sĩ hạ bái quỳ xuống đất tiếp chỉ là cơ bản nhất lễ nghi. Bất quá bây giờ tiên minh không thể quỳ lệ chi lễ, túi đầu biểu thị tôn kính liền có thể. Ngay cả như vậy, tại chỗ tu sĩ cũng không có người dám can đảm mở miệng lên tiếng, chỉ sợ chậm trễ đạo tôn pháp chỉ. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, chỉ thấy pháp chỉ trên không bày ra, lộ ra trong đó sắc lệnh. Ngọc Thanh đệ tử Trần Bắc Vũ đạo cơ sơ thành, có thể chịu được tạo hóa. Nay, ban thưởng ngươi cơ duyên, cầm pháp chỉ có thể nhập Đại La Thiên nghe đạo sơn núi, nghe ta giảng đạo 3 năm. Nghe được pháp chỉ nội dung, tại chỗ Kim Đan Thiên Tiêu còn có thể bảo trì trấn định, một chút biết được Đại La Thiên tình hình rõ ràng Nguyên Anh chân quân nhưng là trực tiếp ngộ. Gì tình huống, là bọn hắn nghe lầm sao? Kim Đan chứng đạo Nguyên Anh liền có thể vào tông môn đạo tôn mi mắt, vào Đại La Thiên lắng nghe đạo tôn giảng đạo. coi như Trần Bắc Vũ là tông môn thế hệ này thủ tịch, đãi ngộ này cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương. Chẳng lẽ truyền ngôn có sai, Trần Bắc Vũ cũng không phải là xuất thân xa xuất nhà, mà là xuất thân từ cái nào đạo tôn tiên tộc? Bằng không cái này căn bản liền không hợp lý, có thể chịu được tạo hóa. Khó trách, khó trách. Nhạc Trầm Phong hít sâu một hơi, nhìn xem tiểu sư đệ ánh mắt có chút hâm mộ. Đặt ở Tiên Minh một quận nhất phủ, Nguyên Anh chân quân đúng là quyền thế ngập trời, địa vị tôn sùng tồn tại. Nhất là bây giờ tiểu sư đệ được hưởng Tiên Minh sử thượng trẻ tuổi nhất Nguyên Anh chân quân to lớn tên tuổi. Nhưng đặt ở tông môn trong mắt đạo tôn, đừng nói Nguyên Anh chân quân, liền xem như Hóa Thần chân tôn cũng không có cái gì hiếm lạ, huống chi một cái Tiên Minh trẻ tuổi nhất Nguyên Anh chân quân tên tuổi. Nói câu đại bất kính trong lòng nói, cho dù là tông môn Hóa Thần chân tôn cũng không chắc chắn có thể có đủ cơ hội lắng nghe đạo tôn giảng đạo. Bởi vậy có thể thấy được, đạo tôn pháp chỉ bên trong có thể chịu được tạo hóa hàm kim lượng. Ý vị này ở trong mắt tông môn đạo tôn, tiểu sư đệ nắm giữ trở thành tu tiên cự phách, thậm chí là vấn đạo luyện hư tiềm lực. Bằng không đại La Thiên tồn tại làm sao có thể hạ xuống bực này pháp chỉ? Chư vị sư huynh sư tỷ, có pháp chỉ hạ xuống, hôm nay Trần Vũ cần đi tới đại La Thiên lắng nghe lời dạy dỗ, mong rằng các vị rộng lòng tha thứ. Trần Bắc Vũ đạo. Trần sư đệ nói quá lời, pháp chỉ hạ xuống, há lại cho chỉ hoãn, sư đệ nhanh đi chính là, chúng ta sao lại không biết chuyện. Nhạc Trầm Phong lời này vừa nói ra, tại chỗ Nguyên Anh chân quân nhao nhao gật đầu. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ không chần chờ nữa, thần thức dẫn động pháp chỉ, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, lưu lại một chúng thần sắc phức tạp ngọc thành tu sĩ. Đại La Thiên, nghe đạo sơn núi. Xem như luyện hư đạo tôn giảng đạo chỗ, nghe đạo sơn núi treo ở Đại La Thiên hỗn độn không an phận vụ hải phía trên. Sơn núi mặt vẹn vẹn thiết lập 9 tòa bồ đoàn, hiện lên cựu cung phương vị phân bố. Mỗi cái bồ đoàn màu sắc sáng trắng, chất liệu đặc thù, chạm vào ôn nhuận. Trần Bắc Vũ ngồi xuống bồ đoàn, phát hiện ngay phía trước 10 trượng chỗ cũng không phải là không có vật gì, mơ hồ có thể thấy được một gốc thông thiên nguy nga thần mục hư ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nghe đạo ngoài vách núi hỗn độn vụ hải không gió mà bay, chậm rãi tách ra, tạo thành một đầu hào quang vạn trượng thông đạo. Chương 4093 cảnh tuyệt quang 2, chương 4093 cảnh tuyệt quang 2, đập, đập, đập. Trần Bắc Vũ tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh tự thông đạo tấn đầu chậm rãi mà đến. Nhưng hắn thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ có thể nghe được từng đạo đạo âm vang lên. Tên ta của thành, hôm nay giảng khí. Vừa mới nói xong, nghe đạo ngoài vách núi hỗn độn vụ hải chợt biến hóa, diễn hóa ra thiên địa đại đạo lý lẽ. Trần Bắc Vũ cùng Kim Đản bọn chúng lập tức nghe như si như say, thời gian 3 năm nháy mắt thoáng qua. Cũng không biết luyện hư đạo tôn nắm giữ cơ nào khí vận. Giảng đạo kết thúc, đạo tôn nhẹ lướt đi, trong lòng Trần Bắc Vũ đống nhiên dâng lên một cái ý niệm. Cũng chính là tại một cái chớp mắt này, đạo tôn bước chân dừng lại, trong cơ thể của Trần Bắc Vũ cựu tức hỗn độn phát ra rung động thanh âm. A, có ý tứ, trên đời này lại có bản tọa cũng nhìn không thấu đồ vật. Tiểu bối, như thế khí vận chí bảo, ngươi chắc chắn không được, không bằng giao cho bản tọa trưởng khống. Lời còn chưa dứt, Quảng Thành đạo tôn chậm rãi nâng tay phải lên. Ầm ầm. Tại thời khắc này, toàn bộ nghe đạo sườn núi phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo. Hỗn độn vụ hải bên trong khí lưu chợt hội tụ áp xúc, hóa thành một cái che khuất bầu trời cự trưởng bao phủ Trần Bắc Vũ. Không tốt, bại lộ. Phát giác được linh đài cấm chế mất đi hiệu lực, Trần Bắc Vũ con ngươi co rụt lại, trong lòng phát lạnh, sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Đây chính là luyện hư đạo tôn sao? Vì để tránh cho trên thân dấu giếm bại lộ, hắn khi tiến vào Đại La Thiên phía trước liền chủ động phong tồn liên quan tới cựu tức hỗn độn ký ức, ngay cả Kim Đản bọn chúng cũng không có bỏ sót. Kết quả Nhật Bạ Đảng chủ động phong tồn trí nhớ tình huống phía dưới, hắn vậy mà lại sinh ra một tia có liên quan khí vận tạp niệm, đây là vì cái gì? Nhưng mà, lúc này đã không cho phép Trần Bắc Vũ suy nghĩ nhiều. Đối mặt cái này đủ để ma diệt bản pháp, tái diễn hỗn độn giả thiên cự trường, hắn bất kể như thế nào thôi động thể nội ngày cương chân khí, đều là không thể động đậy, ngay cả hỗn độn trong trời đất thập phương chi môn cũng lâm vào yên lặng trạng thái. Giống. Go. A. Anh. Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh đều là sắc mặt đại biến, nhưng cũng không thể động đậy, bất lực ngăn cản. Ông. Theo cự trường rơi xuống, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng bóc ra cảm giác trong nháy mắt bao phủ Trần Bắc Vũ toàn thân. Tại này cổ không cách nào ngăn cản vĩ lực phía dưới, Trần Bắc Vũ chỉ cảm thấy thể nội nguyên anh, kim đan, khí quan, xương cốt, huyết nhục cùng tế bào đều đang run rẩy, suýt nữa bị cưỡng ép rút ra. Chỉ có cựu tức hỗn độn một mực tại phát lực kháng cự, tính toán lấy bảng bạc khí vận chi lực dẫn động thập phương chi môn, trợ Trần Bắc Vũ đánh phá không gian thoát đi nơi đây. Đáng tiếc, vốn còn muốn lưu người một mạng. Một đạo lạnh lùng ý niệm đống nhiên tại Trần Bắc Vũ trong đầu vang lên, ngựa khí không buồn không vui, làm gì bảo vật này cùng tính mệnh của ngươi giao tu, bản nguyên đã cố, xem ra là số trời như thế. Cũng được, ta lấy bảo vật này, cũng là thuận tiên đáp, ngày khác như nhìn trộm tiên nhân chi cảnh, nhất định phục sinh ngươi, cũng coi như là toàn bộ hôm nay đoạn nhân quả này. Nghe được lần này lời dối trá, Trần Bắc Vũ tâm ma tỏa ra. Hận, hận, hận. Ngọc Thanh Tiên Tông cao tầng như thế hắc ám đạo đức giả, liền môn hạ đệ tử cơ duyên đều phải cường đoạt sát hại tính mệnh. Sớm biết như vậy, hắn trước kia liền không nên bái nhập Ngọc Thanh, mà là hẳn là bái nhập Khác Tiên Tông. Không không không, liền Ngọc Thanh Tiên Tông cũng là như thế, cái Khác Tiên Tông động tiên chỉ sợ cũng là cá mẹ một lứa. Nếu như có thể lại tới một lần nữa, hắn chính xác cách làm hẳn là trước tiên cầu đứng lên, giấu rốt mấy trăm năm lại chứng đạo chân quân, dạng này có lẽ cũng sẽ không bị đạo tôn phát giác được. Ầm ầm, huyết nục nổ tung chốt bụi. Tại Trần Bắc Vũ thân tử đạo tiêu phía trước, Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lặc cùng Chỉ Linh máu tươi sắc nhau nhau chiếu xuống hắn khuôn mặt, cùng cùng nhau tiêu tàn tại Đại La Thiên. Ngọc Thanh Tiên Tông, Thủy Diễn cư trong động phủ. Ân. Ngọc Thanh Vạn Hóa Liên Đài bên trên, Trần Bắc Vũ kêu lên một tiếng, mở hai mắt ra. Thật là lợi hại tâm ma kiếp. cũng không biết hắn vận khí tính được vẫn là tính toán kém, thế mà gặp phải trong trăm không có một sòng trọng tâm ma kiếp. Nếu không phải hắn tại trước khi chết khám phá tâm ma, sinh ra một tia thanh minh, không có ở trong tuyệt vọng hối hận đánh mất bản thân, lần này kết anh chỉ sợ có thể sẽ vận dụng đến thiên vận tử long. Không có sao chứ? Gặp Trần Bắc Vũ khí thế bất ổn, bốn cái tiểu gia hỏa mắt lộ ra lo lắng, thông qua đồng tham khế ước truyền âm nói: "Không có việc gì, cái này điểm tâm ma còn không làm gì được ta." Trần Bắc Vũ nín thở ngưng thần, vận chuyển ngày một Bắc Minh vạn tượng đạo ghi chép. Hắn dám nói chứng đạo chân quân có 95% chắc chắn cũng không phải tự phụ. Ngày một Bắc Minh vạn tượng đạo ghi chép chính là tông môn Hỗn Nguyên đạo khí truyền lại bí pháp, chia làm tâm ma thiên vạn tượng thiên cùng quy chân thiên. Không cần vận dụng thiên vận tử long, lấy tâm ma thiên độ kiếp, Trần Bắc Vũ dẫn động tâm thần liền có thể đem linh đài sinh ra đạo tôn tâm ma chậm rãi chôn bụi. Nhưng mà khu trục nhị trọng tâm ma kiếp độ khó vẫn là vượt qua Trần Bắc Vũ lần trước. Bình định đúng như chiếu phá ma trướng. Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ động, không chút do dự vận dụng Ngọc Thanh Vạn Hóa Liên Đài. Tu sĩ độ tâm ma kiếp không thể phục dụng ngoại vật, nhưng Ngọc Thanh Liên Đài cái này có thể an thần định kinh, thanh tâm tẩy ma phụ trợ nguyên khí lại là ngoại lệ. Ông. Trần Bắc Vũ dưới thân liên đài chấn động, một đạo gột rửa hư vọng thanh mang tràn vào hắn tử phủ thức hải. Ai ngờ tiếp theo một cái chớp mắt, đạo kia thanh mang không có bảo vệ linh đài, ngược lại ngầm sắc cơ, hung hăng đâm vào Trần Bắc Vũ thức hải nguyên anh. Trần Bắc Vũ hơi biến sắc mặt, tụ tập kim đàn bọn chúng bốn cái tiểu gia hỏa thần thức muốn ngăn cản, lại là chậm một bước, trơ mắt nhìn xem sắp tẩy luyện hoàn thành nguyên anh triệt để sụp đổ. Trần sư điện, xin lỗi, Tiêu gia vị kia tồn tại đã hạ xuống pháp chỉ, bản tọa cũng không biện pháp, ngươi liền hảo hảo đi thôi. Trường giáo âm thanh chậm rãi vang lên, muốn trách thì trách ngươi xuất thân thấp hèn, cũng không phải là Ngọc Thanh dòng chính, động minh giải thành một mạch không có luyện hư đạo tôn tọa chấn, bảo hộ không được ngươi. Giống. Go. A. Anh. Vẫn là phía trước, kim đàn, thiết đàn, tuyết lạc cùng chỉ linh âm thanh chợt vang lên. Lệnh Trần Bắc Vũ linh đài duy trì được một tia thanh minh. Khu khu. Trần Bắc Vũ ho nhẹ hai tiếng, miệng mũi đổ máu, trong thức hải nguyên anh có chút bất ổn. Hiu 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 hiu. Bốn bóng người lấp lóe. Kim đàn bọn chúng rơi vào Trần Bắc Vũ trước người, ánh mắt tràn ngập lo nghĩ. Không thích hợp, mười phần có mười phần không đúng. Theo lý mà nói, có Ngọc Thanh Vạn Hóa Liên Đài thủ hộ tâm thần, chủ nhân gặp phải tâm ma kiếp uy năng hẳn là 10 không còn 6, nhẹ nhõm liền có thể vượt qua, tuyệt không đến nỗi độ đến gian nan như vậy. Không có việc gì, vận khí ta không tệ, gặp phải bạn người không được một tam trọng tâm ma kiếp. Trần Bắc Vũ ý niệm trấn an nói. Tam trọng tâm ma kiếp cũng không phải là đơn giản tâm ma huyễn tượng được ra, uy năng cực kỳ cường hành, bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại phạm phải cực lớn sát nghiệp tu sĩ trên thân, nhưng cũng có cực nhỏ xác suất xuất hiện tại trên thân khí vận chi tử. Trần Bắc Vũ người mang cựu tức hỗn độn, tự nhiên cũng coi như là khí vận chi tử. Yên tâm, cái này điểm tâm ma ngăn không được ta. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, không có dẫn động hỗn độn trong trời đất tiên vận tử long. Có tiên vận tử long che chở, chính là gặp phải trong lúc vạn không một tứ trọng tâm ma kiếp, hắn cũng có chắc chắn vượt qua. Mà Trần Bắc Vũ sở dĩ không có sử dụng thiên vận tử long, chính là vì lấy tâm ma kiếp luyện tâm. Gia tương phi cùng nhau, đám nhạc tùy tâm, tâm không được cùng nhau, tội gì chi có. Đại đạo vô danh, đức hợp tự nhiên, tử sinh giống như, thật thường bất diệt. Tam trọng vừa phá, thật tính chất cho mình. Hồi tưởng phía trước khám phá đủ loại tâm ma, Trần Bắc Vũ khí thế biến đổi, trên mặt lộ ra một tia thông dong thấu triệt. Tử phủ sâu trong thức hải nguyên anh cũng theo đó triệt để tẩy luyện hoàn thành, sau đầu lặng yên hiện lên một vòng thanh tịnh không nhuộm tam sắc vầng sáng. Cái này vòng vầng sáng chính là tu sĩ khám phá tam trọng tâm ma, đạo chủng nguyên anh triệt để viên mãn mới có thể chứng được tam cảnh tuệ quang. Đến lúc này, Trần Bắc Vũ chứng đạo chân quân bước thứ ba tôi thật còn nguyên, luyện ma trở thành sự thật, thành. Tam cảnh tuệ quang cùng lưu ly tuệ quang khác biệt, cũng không phải là nguyên anh hình thần đều diệu thức tỉnh giác ngộ chi quang, mà là tiến thêm một bước, có thể chiếu khắp tam cảnh tuệ quang. Cái gì là tam cảnh? Ngoại cảnh quan vật như trụ, bên trong cảnh quan thần như văn, cảnh thực quan đạo như ấn. Tiên minh cổ tịch có lời, chân quân đỉnh hiện tam cảnh, bên trong chiếu bên ngoài minh ngày cường chịu này tuệ quang, hợp tam cảnh số, uy nghi ba tăng. Ý những lời này rất đơn giản, nguyên anh chân quân đắc ý ba tuệ cảnh quang gia trì, ngày cường pháp tương uy năng có thể bạo tăng 3 lần. Cũng đừng cho là 3 lần là cái con số nhỏ. Ngày cương pháp tương chính là nguyên anh chân quân mang tính tiêu chí huyền thông, uy năng để thăng 3 thành liền có thể áp chế tiên minh 9 thành tu sĩ, huống chi là bạo tăng 3 lần. Bằng không thì Trần Bắc Vũ cũng sẽ không nói chính mình vận khí không tệ, gặp phải tam trọng tâm ma kiếp. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ thức hải nguyên anh quang hoa đại phóng, nhất cổ tác khí, bắt đầu xung kích chân quân đệ tứ bộ. Chương 410, Nguyên thủy pháp tướng, 1, chương 410, Nguyên thủy pháp tướng, 1, Trần Bắc Vũ tử phủ trong thức hải, trải qua tâm ma rèn luyện, tuệ quang viên mãn nguyên anh mở mắt ra, hai tay kết ấn. Chỉ một thoáng, nguyên anh sau đầu tam cảnh tuệ quang đại phóng, miệng mũi thất khiếu phun mạnh ra từng cỗ tinh thuần vô cùng thiên cương thật khí. Những thứ này thiên cương thật khí như thác nước chút xuống, từ Trần Bắc Vũ nê cung hoàn phát tán toàn thân, tạm phủ kinh mạch cùng đan điền khí hải các nơi. Ông cảm giác thời cơ đã tới, Trần Bắc Vũ tâm niệm khẽ động, dẫn động đồng tham khế ước. Kim đản hiển hóa ba pha huyền giao chân thân, trong miệng thốt ra một cái ba pha nội đan. Thiết đản thôi động đại thiên sạch ngục cùng nhau, hé miệng, một hạt kim hồng như đại nhập chí dương nội đan. Tuyết lạc quanh thân ngũ hành bảo quang lấp lóe, đỉnh đầu ngũ sắc tiểu hóa nứt ra một cái khe hở, phun ra một cái ngũ hành nội đan. Chỉ linh thân sau thất vĩ chập chờn, thôi động tử la ngày trướng, miệng phun tử tinh nội đan. Cái này bốn khỏa nội đan hội tụ vào một chỗ xoay tròn, hóa thành một vòng lưu quang chủ động không có vào Trần Bắc Vũ đan điền khí hải. Đạo chủng tự nhiên, nguyên thủy quý vị. Trong lòng Trần Bắc Vũ khẽ quát một tiếng, dẫn động thiên bẩm trung cảnh đại nhật diệu ngũ khí luân chuyển tam tương thiên điệu thăng huyền nguyên thủy hỗn độn cảnh. Đắc ý trung cảnh chi lực diễn hóa, đan điền khí hải bên trong bất hủ kim tinh chất đạt đến điểm tới hạn, bắt đầu đổ sụp dung luyện, phóng ra một điểm thuần túy đến cực hạn kim sắc quang hoa.
Ông,
một cái lớn chừng trái nhãn kim đan chợt thành hình, hóa địa sắt vì thiên cương, tản mát ra ngự thống vạn linh áp lực mênh mông. Đến lúc này, anh thành quy nguyên, đan thành thiên cương. Trần Bắc Vũ Chu thân khí thế ẩm vang viên mãn, thượng đan điển có đạo chủ nguyên anh ti trưởng dương thần thức hải, dưới đan điển có thiên cương kim đan củng cố nhục thân mệnh nguyên, trên dưới giao thái, tinh khí thần tam bảo đạt tới hoàn mỹ tuần hoàn, thiên cương pháp lực sinh sôi không ngừng, đúc thành đạo chủ nguyên anh. Cũng chính là tại thời khắc này, Trần Bắc Vũ tinh thần chấn động, một cỗ huyền diệu khó giải thích đạo vận phun lên trong lòng của hắn. Đạo chủ giả, đại đạo làm khế, thụ nghiệp tại càn khôn, thừa thiên địa phản hồi, áp đạo thuần dương nguyên anh phía trên. Mà hắn lần này đúc thành đạo chủ nguyên anh lấy được thiên địa phản hồi cũng không phải là khác, chính là một môn đặc thù huyền thông pháp tương chân linh. Như thế trời ban huyền thông không tầm thường, một khi vận dụng, có thể để Trần Bắc Vũ thiên cương pháp tướng trở lại nguồn gốc, dung hợp cùng tham chân linh, uy năng lần thăng, coi như không tệ. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, lần này đúc thành đạo chủ nguyên anh lấy được thiên địa phản hồi mặc dù cũng không phải hắn coi trọng nhất căn cốt nội tính, nhưng có thể được đến một môn cực kỳ hiếm thấy pháp tướng loại đặc thù huyền thông cũng coi như là hiếm thấy. Ầm ầm. Cùng lúc đó, vạn linh áp trực tiếp gian, nhìn xem mây đen hội tụ, lôi đình lấp lóe, sắp thành hình tam cựu thiên kiếp, trong phòng trực tiếp mưa đạn lập tức nổ tung. Như vậy liền thành, bằng không thì đâu? Tam cửu thiên kiếp đã thành, nói rõ Trần Chân Nhân, không đúng, Trần Chân Quân đã đạp phá kết anh tứ quan. Thế, chưa kịp trăm tuổi nguyên anh Trần Quân. Nhìn xem rậm rạp chẳng chịt mưa đạn không ngừng xẹt qua màn hình, Đồng Tuệ thần sắc khó nén kích động. Thành, nàng thành công chứng kiến Tiên Tông lịch sử, ghi chép lại Tiên Tông sử thượng trẻ tuổi nhất nguyên anh Trần Quân chứng đạo toàn bộ quá trình. Đây chính là chiến công. Tại Thủy Diễn cư phụ cận quan sát thiên tượng từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh hai nữ cũng là thở dài một hơi. Mặc dù Trần Bắc Vũ chứng đạo Trần Quân sát suất thất bại cực kỳ bé nhỏ, nhưng có đôi khi không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, Trần Bắc Vũ chỉ cần trải qua Tam Cửu Thiên Kiếp chính là Tiên Minh quyền cao chức trọng nguyên anh Trần Quân. Trên lệch càng lúc càng lớn. Hứa Linh Linh mừng rỡ ngoài, nhìn về phía Thương Khung ánh mắt ẩn ẩn có chút thất lạc. Ngươi nói Trần Vũ tân tấn Trần Quân, có thể hiện hóa ra bao nhiêu trượng tiên cương pháp tướng? Từ Tử Tình lại gần đầu, vui tươi hớn hở đạo. Nàng một kẻ trúc cơ tu sĩ có thể cùng nguyên anh Trần Quân song tu, lần tiếp theo kết đan chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lấy Trần Vũ tư chất, hiện hóa vạn trượng pháp tướng không khó lắm. Hứa Linh Linh suy đoán nói. Đại đạo chí giản, đạo hợp pháp tướng. Tiên Minh Nguyên Anh Chân Quân đúc thành pháp tướng nội hàm chân hình, bên ngoài chiếu đại thiên, chính là tự thân tu Nguyên Anh hiển hóa. Nói như vậy, đúc thành tử phủ Nguyên Anh giả, nhưng phải trăm trượng pháp tướng. Đúc thành thiên cương Nguyên Anh giả, nhưng phải ngàn trượng pháp tướng. Đúc thành thuần dương Nguyên Anh giả, nhưng phải vạn trượng pháp tướng. Pháp tướng hình thể càng khổng lồ, cùng tiên địa cộng mình càng mạnh, nói rõ Nguyên Anh Chân Quân căn cơ tu vi càng thêm mạnh mẽ. Dân gia, thiên cương pháp tướng liền trở thành Nguyên Anh Chân Quân mang tính tiêu chí huyền thông. Nhưng một chút thiên phú tuyệt thế kim đan thiên tiêu, tỉ như thượng tam tiên tông tỉnh tiêu, mưa tiêu hai vị thiên tử, có thể tại kim đan viên mãn thời điểm nhảy qua kết anh quá trình, sớm đúc thành ra thiên cương pháp tướng, cực lớn giảm xuống tương lai chứng đạo nguyên anh chân quân độ khó. Bất quá cái này pháp tướng cũng có thiếu hụt, bởi vì kim đan thiên kiêu tù vì không đủ, sớm đúc thành thiên cương pháp tướng uy năng mười không còn một, phần lớn chỉ có thể hiện hóa ra trăm trượng pháp tướng. Ngay cả như vậy, những thứ này tuyệt thế thiên kiêu cũng có thể dựa vào pháp tướng cùng bình thường nguyên anh chân quân tranh phong. Một vạn trượng, nhỏ. Từ Tử Tình lắc đầu, ngữ khí khó nén sùng bái. Một vạn trượng pháp tướng còn nhỏ. Hứa Linh Linh nao. Nhân môn không. Nàng đọc qua không thiếu Thiên Diễm Tiên Tông điện tịch, tông môn tân tấn nguyên anh chân quân thiên cương pháp tướng phần lớn tại 2000 trượng đến 5000 trượng phạm vi bên trong. Thiên cương pháp tướng có thể vượt qua 5000 trượng nguyên anh chân quân lắc đắc không có mấy, chính là đời trước nữa Thiên Diễm Tiên Tông thủ tịch, đúc thành cũng bất quá là 7.999 trượng thiên cương pháp tướng. Đặt ở trên thân Trần Vũ, tính toán rất nhỏ. Từ Tử Tình lời ít mà ý nhiều đạo. Vậy ngươi cảm thấy có bao nhiêu? Hứa Linh Linh nhận ẩn phát giác được không đúng, Tử Tình cùng Trần Vũ quan hệ trong đó tựa hồ so với nàng dự tính còn muốn thân mật. 15000 trượng. Từ Tử Tình lông mày nhẹ chau lại, nói ra trong lòng nở tới. Hứa Linh Linh đại mi vậy một cái, liếc qua lôi đỉnh tàn phá bừa bãi thương cùng, ngươi biết vạn năm trượng pháp tướng là khái niệm gì sao? Đương nhiên biết được. Từ Tử Tình gật gật đầu, pháp tướng vạn năm, nguyên anh trung kỳ khó tìm địch thủ, có thể lay vượt ngoại nguyên anh hậu kỳ chân quân. Tiên Minh tân tấn chân quân nguyên anh sơ thành, nhặt bạn ạ như mới sinh hải nhi, mặc dù có hết sức uy năng, nhưng lại phải cần một khoảng thời gian tiến hành ôn dưỡng, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng không có nghĩa là chân quân pháp tướng hình thể sẽ phải chịu hạn chế. Vừa vặn tương phản, tu sĩ chứng đạo nguyên anh chân quân sau, pháp tướng hình thể cùng kim đan phẩm giai có chút giống, bình thường sẽ không biến hóa. Dù là sau này chân quân tu vi tiến giai, cũng chỉ là pháp tướng uy năng trở nên mạnh mẽ, hình thể không còn tăng trưởng. Bất quá không có gì tuyệt đối, một chút tuyệt thế thiên kiêu nếu là vận dụng đặc thù tiên pháp huyền thông, vẫn là có thể sửa đổi pháp tướng hình thể, để thăng pháp tướng uy năng. Căn cứ Tiên Minh điện tịch ghi chép, đúc thành vạn năm pháp tướng nguyên anh chân quân chỉ cần bế quan ngồi quên, bên trong phòng thủ hoàng đỉnh, trải qua nguyên anh sơ thành thời kỳ suy yếu, liền có thể vượt một cái tiểu cảnh giới đánh bại nguyên anh trung kỳ chân quân. Đến nỗi vạn năm phía trên 3 vạn trượng pháp tướng, cần trải qua tam trọng tâm ma kiếp, thập đại tiên tông điện tịch một mực chưa từng có rõ ràng ghi chép. Đương nhiên, cũng có khả năng là Từ Tử Tình quyền hạn không đủ, không nhìn thấy càng bí ẩn tư liệu, bằng không thì nàng cao thấp muốn suy đoán ra một cái 3 vạn trượng. Lúc Hứa Linh Linh cùng Từ Tử Tình nói chuyện với nhau, vạn linh áp trong phòng trực tiếp người xem cũng tại ngờ tới. Ầm ầm. Đúng lúc này, màn hình bên trong, lôi đình anh minh, dẫn phát huy hoàng thiên uy. Dưới muôn người chú ý, theo tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên, một đạo vô lượng quang huy từ thủy diễn cư động phủ quang huy bay lên.
Này, đây là pháp tướng. Như thế nguy nga thiên cương pháp tướng, làm sao có thể?
Ngoan ngoãn long lên keng, không nghĩ tới ta một cái luyện khí tu sĩ thế mà cũng có nhìn thấy thiên cương pháp tướng một ngày.
Trực tiếp gian mưa đạn đột nhiên bộc phát.
Chương 410, nguyên thủy pháp tướng 2, chương 410, nguyên thủy pháp tướng 2, cách màn hình, không có uy áp tràn ngập, một chút tu vi thấp kém tiên minh tu sĩ căn bản nhìn không ra tôn này thiên cương pháp tướng vĩ ngạn, chỉ có thể thông qua hình thể phát giác hắn uy năng, dùng ngôn ngữ bình luận phát tiết trong lòng cảm xúc. Nhưng thân ở Thanh Minh Phong phụ cận, một mực tỉ mỉ chú ý Trần Bắc Vũ chứng đạo chân quân toàn bộ quá trình Ngọc Thanh này kêu lại là cảm xúc khác biệt.
Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, hai vạn trượng.
Pháp tướng uy nga, như thần như ma, sơ hiện lúc liền đỉnh đầu Thanh Minh, chân đạp cửu lục, nhưng theo pháp tướng hình thể không ngừng kéo lên, dần dần, tại chỗ tu sĩ chợt phát hiện chính mình căn bản nhìn trộm không đến pháp tướng chân dung, chỉ có thể mơ hồ phát giác được tay tốc chí cự, một ngón tay có thể so với sơn nhạc, một chân có thể lật giang hà.
Ầm ầm.
Theo ba cửu thiên xét đánh minh, Thanh Minh Phong phụ cận tất cả tu sĩ đều là hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn qua uy áp thiên địa, hướng thiên địa tuyên cáo tồn tại vĩ ngạn pháp tướng. Không có để ý phụ cận vây xem tu sĩ, nguyên thủy pháp tướng rôi ra một ngón tay, chậm rãi giở hướng lôi vân.
Vâng.
Lôi vân chôn bụi, một cỗ vượt lên trên vạn vật mênh mông thiên uy trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó là chân quân thiên cương pháp tướng, cái kia cô đến từ cấp độ sống tuyệt đối áp chế.
Phanh phanh phanh.
Phát giác được cỗ uy áp này, Hứa Linh Linh cùng Từ Tử Tỉnh hai nữ trái tim nhanh chóng nhảy lên, sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng may có thể miễn cưỡng bảo trì mấy phần thể diện. Mà một chút Thanh Minh Phong Kim đang chân nhân nhưng là thần sắc khẽ biến, nhìn về phía pháp tướng ánh mắt mang theo mấy phần mở mịt. Nguyên nhân không gì khác, bọn hắn thế nhưng là Kim đang chân nhân, phí hết tâm tư thôi động thần thức, vậy mà không cách nào thấy rõ tôn này thiên cương pháp tướng rốt cuộc có bao nhiêu to lớn uy nga.
Tốt tốt tốt, tiểu sư đệ tôn này pháp tướng tại 4 vạn trượng trở lên.
Nhạc Trầm Phong mừng rỡ trong lòng. Thân là Giải Thanh một mạch đại sư minh, hắn tâm nguyện lớn nhất chính là chứng đạo minh tôn, thứ yếu chính là để cho Giải Thanh một mạch lại độ thịnh vượng.
Đúng vậy, không tệ.
Bởi vì sư tôn một mực bế quan, không để ý tới tụ vụ, dù là động minh Giải Thanh một mạch có hóa thần chân tôn tọa chấn, tại trong tông môn địa vị vẫn như cũ không gọi được cao. Nhưng hôm nay theo tiểu sư đệ chứng đạo chân quân thành công, hiển hóa ra hơn 4 vạn trượng cao thiên cương, hết thảy đều sẽ nên đón thay đổi. Nguyên Anh chân quân cùng Kim Đan thủ tịch là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nhất là chưa kịp trăm tuổi, pháp tướng cao tới hơn 4 vạn trượng Nguyên Anh chân quân. Hai cái này nhãn hiệu đơn độc lấy ra một cái đã tương đương không thể tưởng tượng. Cả hai tương hợp, càng là một cái 10 phần vương tạc, đủ để kinh động Ngọc Thanh Tiên Tông tất cả cao tầng, ngay cả Ngũ Đại Động Thiên Hóa Thần Chân Tôn cũng không dám kinh thị. Không hề nghi ngờ, sau ngày hôm nay, nhờ vào tiểu sư đệ chứng đạo cử chỉ, Động Minh Giải Thanh một mạch tại tông môn địa vị cùng quyền nói chuyện đem thẳng tắp dâng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, ai bảo cái khác Ngọc Thanh Tiên Tông phe phái không có một cái nào đủ để dẫn dắt tương lai, dẫn dắt tông môn đệ tử chống lại Ngũ Đại Động Thiên Chân Quân Tiên Tiêu. Bốn vạn trượng trở lên thiên cương pháp tướng. Nghe nói như thế, Thanh Minh Phong phụ cận, bao quát đồng tuệ ở bên trong học sinh bộ Kim Đan liếc nhau, trong lòng rất là giật mình. Nếu như không phải bọn hắn biết được người mở miệng thân phận chính là Giải Thanh một mạch đại sư minh, tu vi tiếp cận hóa thần chân quân tồn tại, sợ rằng sẽ trước tiên chất vấn. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ có mấy cái học sinh bộ tu sĩ khó mà tin được, nhất là nghiên cứu tông môn điện tịch nhiều nhất một cái Kim Đan chân nhân. Hơn 4 vạn trượng tiên cương pháp tướng đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, ngay cả tông môn cổ tịch cũng không có ghi chép. Đây rõ ràng là Giải Thanh một mạch đang tận lực vì Trần Bắc Vũ tạo thế. Cùng lúc đó, Thanh Minh động thiên chỗ sâu, Động Minh trưởng Thanh Chân Tôn chậm rãi mở mắt ra, thần thức khẽ động.
Hào một tôn nguyên thủy pháp tướng.
Giải Thanh Chân Tôn tán thưởng một tiếng, chợt nhắm đôi mắt lại. Hắn đệ tử này đúc thành nguyên thủy pháp tướng tất nhiên cường hành, cao tới 4.5 vạn trượng, hắn nguyên chi cổ, hắn cùng nhau chi huyền, kỳ thế chi tôn, hắn bận sâu, dù cho đặt ở Ngọc Thanh Tiên Tông trong lịch sử cũng coi như là số 1 số 2, ngay cả năm đó Huyền Cơ Chân Quân cũng là kém xa tích tắc. Chỉ là tu vi đến hắn loại cảnh giới này, đã rất khó đem chân quân pháp tướng để vào mắt. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Trần Bắc Vũ đúc thành thiên cương pháp tướng không trọng yếu. Vừa vặn tương phản, căn cứ Giải Thanh Chân Tôn biết, trước kia tông môn vị kia tồn tại tấn thăng chân quân, đúc thành nguyên thủy pháp tướng cao tới 88,888 trượng. Phải biết, vị kia tồn tại dù cho đặt ở luyện hư đạo tôn bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Hắn cái này tiểu đệ tử có thể đúc thành ra 4.5 vạn trượng nguyên thủy pháp tướng, có thể thấy được tiềm lực chi cự, xưng một câu luyện hư chi tư xem như danh xứng với thực, cũng khó trách Trầm Phong sắc mặt hưởng luận, thần sắc mừng rỡ. Chỉ là Trầm Phong loại tâm tính này, tại đại đạo vô ích. Một bên khác, Ngọc Thanh Điện phía trước, hai tên đạo đồng đôi mắt khẽ nâng, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Khí thế quý nhất, ngưng nguyên bắt đầu bảo luân treo ở pháp tướng sau đầu, luân chuyển ở giữa phân chia âm dương. Không gian vị vân bí, vũ hành làm đạo ý đi, chân long nhiễu cánh tay đi, nhật diệu trong lòng bàn tay treo. Pháp tướng hiện ba mặt, chính diện hờ hững, quan chiếu hiện thế, bên trái chớp mắt, phá diệt đi qua, mặt phải từ bi, tạo hóa tương lai. Ba mặt trở lại một mặt, có thể hợp tam thế. Tam thế vô thủy trùng, nguyên thủy tức là pháp. Này tức là nguyên thủy pháp tướng. Dù cho hình thể trên lệch cách xa, nhưng thanh hạt, Ngọc Nguyệt hai vị hộ pháp chợt thấy đạo vận như thế tương tự pháp tướng, vẫn như cũng cảm thấy mấy phần quen thuộc.
Quá giống, gia hỏa này chẳng lẽ là đạo tôn chuyển thế hay sao?
Ngọc Nguyệt nháy mắt.
Chuyển cái gì thế, đừng hồ ngôn loạn ngữ, đạo tôn lão nhân già còn ở đây.
Thanh Hạc nhíu mày, cải chính, nếu thật là đạo tôn chuyển thế, pháp tướng đâu chỉ 4.5 vạn trượng.
Cũng đúng.
Ngọc Nguyệt mũi ngọc tinh xảo khẽ nhíu, nhìn về phía Thanh Hạc, nếu như ta lựa chọn cùng hắn cùng tham, ngươi đoán hắn có thể hay không tiếp nhận?
Đừng nói giỡn.
Thanh Hạc hơi biến sắc mặt, không có hóa thần tu vi, chỉ là một cái nguyên anh chân quân, làm sao có thể cùng ngươi ký kết đồng tham khế ước? Ngọc Nguyệt le lưỡi một cái, không cam lòng nói, ai nói cùng tham liền nhất định phải ký kết khế ước, đi theo bên cạnh hắn không được sao? Tốt. Ngọc Thanh trưởng giáo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngăn lại hai vị hộ pháp thường ngày ầm ĩ Thanh Hạc, Ngọc Nguyệt chính là Nguyên Thủy đạo tôn đã từng điểm hóa cùng tham đạo thú, tâm cao khí ngạo, tu vi thâm bất khả trắc, phụ trách trấn thủ Ngọc Thanh điện. Nói câu khó nghe mà nói, nếu không phải là có trưởng giáo thân phận tại, thật muốn đấu, ngay cả hắn cũng không phải Ngọc Nguyệt hộ pháp đối thủ. Ngọc Nguyệt bực này tồn tại làm sao lại cùng Trần Bắc Vũ ký kết khế ước, đơn giản chính là muốn tìm một cớ chuẩn đi chơi của tôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thông Thiên Triệt Địa Nguyên Thủy pháp tướng đột nhiên hóa thành điểm điểm linh cơ tiêu tan, hòa vào thiên địa. Thanh Hạc cùng Ngọc Nguyệt liếc nhau, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Thanh trưởng giáo khẽ lắc đầu. Pháp tướng tiêu thất, Trần Bắc Vũ thuận lợi chứng đạo chân quân thành công, đây hết thể nhìn như kết thúc, nhưng tại trong mắt của hắn, Ngọc Thanh Tiên Tông cùng Tiên Minh chấn động vừa mới bắt đầu. Chương 411 vận số sát hai, 1, chương 411 vận số sát hai, 1, Thanh Minh phòng, Thủy Diễn Cơ. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc khó nén mừng rỡ. Nội cảnh hiểu rõ, tử phụ sinh hào quang chi thủy. Ngoại cảnh hòa hợp, thiên tâm chiếu đạo chủng chi hoa. Hắn bây giờ đã thuận lợi chứng đạo chân quân thành công, chứng nhận vẫn là Tiên Minh lắc đắc không có mấy đạo chủng nguyên anh. Bực này tu vi cảnh giới, bất luận đặt ở Tiên Minh nơi nào đều gọi là tu tiên cường giả. Đặt ở Hóa Thần Đoạn Tuyệt Nam Hoang Địa diễn cảnh dù cho Trần Bắc Vũ không địch lại nguyên anh đại tu, cũng có thể dựa vào ngũ hành minh vương cánh tới lui tự nhiên, ít có chân quân có thể ngăn đón. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ trong lòng gấp gáp lập tức hòa dịu không thiếu. Nhưng hắn không có lập tức ra quan cánh trúc, mà là tâm thần trầm xuống, tinh tế cảm ngộ thể nội chảy lực lượng kinh khủng. Cùng kết đan kỳ nguyên thủy chân khí khác biệt, chứng đạo chân quân sau, Trần Bắc Vũ trải qua mạch đan điền nguyên thủy chân khí đã chuyển hóa thiên cương, tính chất đại biến. Hắn chất ôn nhuận dịu, hắn tính chất trầm ngưng trầm trọng, ẩn chứa làm người sợ hãi mênh mông uy năng. Ông, Trần Bắc Vũ đưa tay phải ra, vận chuyển một tia nguyên thủy chân khí chảy vào đầu ngón tay khảo thí. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị tượng nảy sinh, trong động phủ tự do thiên địa linh cơ tựa như dòng sông bao biển, chủ động hội tụ đến đầu ngón tay hắn chỗ bạch mang, không ngừng mở rộng nguyên thủy chân khí vì thế. Địa sát chân khí cùng trời cương chân khí chênh lệch, đâu chỉ trời vực. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, lấy địa sát chân khí điều động thiên địa linh cơ, lấy thiên địa chi uy ra chỉ thuật pháp uy năng, cần kim đan chân nhân vận chuyển công pháp, không ngừng thôi động kim đan kim tinh chất mới có thể làm được. Mà bây giờ hắn vận chuyển một tia thiên cương chân khí, không cần thôi động bất luận cái gì huyền thông, liền có thể giống như quân vương hiệu lệnh thiên địa linh cơ, dẫn thiên địa chi uy vì bản thân uy. Khó trách nguyên anh chân quân có thể xem kim đan chân nhân làm kiến hôi, chỉ là pháp lực thật khí chênh lệch, kim đan chân nhân dốc hết toàn lực cũng thúc ngựa không bằng. Mà pháp lực thật khí biến hóa lại chỉ là nguyên anh chân quân uy năng một trong số đó, chân chính mang tính tiêu chí uy năng là nguyên anh cùng pháp tướng. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ đạo loại nguyên anh bên trong chiếu, các loại lồ sắc nhiên tại ngực. Pháp lực phương diện, dù là thiên cương chân khí không đề cập tới tính chất uy năng, đơn thuần lấy thật khí dung lượng so sánh, hán lượng cũng như ngân hà mênh mông, so sánh kim đan kỳ lượng tăng 129.600 đạo. Cảnh giới phương diện, nguyên anh sơ kỳ, tuổi thọ hạn mức cao nhất tăng vọt đến 3.000 năm trở lên. Đến nỗi cụ thể thọ nguyên hạn mức cao nhất như thế nào, Trần Bắc Vũ trước mắt cũng không cách nào tra rõ, chỉ biết hiểu chính mình thọ nguyên hạn mức cao nhất viễn siêu tiên minh chân quân. Thần thức phương diện có đạo chủ nguyên anh gia trì, thần thức phạm vi bao phủ tăng vọt đến 3 vạn trượng, cũng chính là phương viên 1.800 dặm. Bực này thần thức cảm giác phạm vi cực kỳ khủng bố. Phải biết, coi như nguyên anh chân quân có thể xúc địa thành thốn, cũng bất quá là trong nháy mắt vượt qua 1.000 dặm. Ý vị này nếu như Trần Bắc Vũ muốn truy sát một vị nguyên anh chân quân, cho dù là đối phương không tiếc đại giới thôi động thuấn di huyền thông, cũng là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đương nhiên, nguyên anh hậu kỳ chân quân khác nói, Trần Bắc Vũ không cùng nguyên anh hậu kỳ chân quân giao thủ qua, không biết được bực này cường giả thần thức phạm vi bao phủ rốt cuộc có bao nhiêu rộng. Nhưng hắn có thể xác định thần thức của mình cường độ đã viễn siêu nguyên anh trung kỳ chân quân, có thể cùng nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh đỉnh phong thần thức sánh ngang. Bất quá những thứ này cũng chỉ là Trần Bắc Vũ phỏng đoán, thần trí của hắn cường độ cụ thể như thế nào, cần sau này cùng cường giả đấu pháp mới có thể một cách chân chính xác định. Đáng tiếc lần này kết anh, linh căn độ tinh khiết không có phát sinh thuế biến. Trần Bắc Vũ mở mắt ra, trong mắt thần quang lưu chuyển, trong lòng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Thiên linh căn độ tinh khiết càng đi về phía sau càng khó để thăng, chỉ là kết anh còn chưa đủ để cho hắn tăng phúc đến mức tận cùng linh căn tiến thêm một bước. Suy nghĩ phút chốc, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu cảm thụ nguyên thủy pháp tướng uy năng. Nguyên anh đã thành, pháp tướng tự sinh, đây là khó mà tránh khỏi sự tình. Bất quá vì ẩn tàng một chút át chủ bài, Trần Bắc Vũ cũng không có đem nguyên thủy pháp tướng thôi động đến cực hạn. Trực giác nói cho Trần Bắc Vũ nếu là thôi động đạo chủ nguyên anh chịu tại thiên địa phản hồi thai nén mà ra pháp tướng chân linh huyền thông, lại thêm cầm tiên bẩm trung cảnh, hắn nguyên thủy pháp tướng hình thể có lẽ có thể tăng gấp bội, đạt đến 9 vạn trượng chi cự. Nhưng 9 vạn trượng nguyên thủy pháp tướng quá mức nổi bật, vô cùng có khả năng hấp dẫn đông đảo tiên minh cường giả chú mục, thậm chí là dẫn động đại la thiên tồn tại. Cân nhắc liên tục, Trần Bắc Vũ cho rằng 4.5 vạn trượng nguyên thủy pháp tướng đã đầy đủ loa mắt, đủ để tại Ngọc Thanh Tiên Tông đấu tranh nội bộ vào tay nhiều tài nguyên hơn cùng ưu đãi, không cần quá mức mạo hiểm. Xác định xong tu vi biến hóa, Trần Bắc Vũ ánh mắt đảo động, phát hiện ngoại trừ kim đản, thiết đản, tuyết lạc, chỉ linh cũng là hai mắt nhắm chặt, toàn lực luyện hóa đồng tham khế ước phản hồi. Chúc mừng chủ nhân, toái đan thành anh, chứng đạo chân quân, có hy vọng minh tôn. Kim đản nâng lên 3 viên đầu rồng, giống thành ngữ chơi đồ mì nổ giống như, một cái đầu lâu nói ra một câu chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Trần Bắc Vũ đưa tay nhẹ nhàng nuốt bẹ kim đản đầu. Hắn lần này chứng đạo, kim đản thu hoạch cũng không nhỏ, đạo hạnh tăng vọt đến 1800 năm. Nhưng so với những thứ này, Trần Bắc Vũ để ý hơn chính là không có chút nào dị động cựu tức hỗn độn. Trước kia kết đan, hắn có thể thêm một bước nắm giữ cựu tức hỗn độn, thu được thành tiên chi pháp. Bây giờ kết anh sau, cựu tức hỗn độn lại là không có một chút phản ứng. Đông đông đông. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ tim đập tốc độ tăng tốc, thể nội cựu tức hỗn độn đông nhiên dâng trào kim mang. Tốt tốt tốt, quả nhiên tới. Trần Bắc Vũ trong lòng vui mừng, không có kháng cự, tâm thần chủ động chìm vào cựu tức hỗn độn. Vâng, vâng, vâng. Chỉ thấy tiên vận tử long ngửa đầu phát ra gào thét, hỗn độn tiên địa bắt đầu thủy biến. Một đen một trắng hai tia sáng phóng lên trời. Cái trước trầm ngưng như vĩnh dạng, cái sau huy hoàng giống như đại nhật. Cả hai lẫn nhau xoay tròn, chậm rãi giao dung tiêu tan, dẫn động hỗn độn thiên địa chấn động, phân biệt hiện ra một vòng thái sơ dương tinh cùng thái sơ âm phách, phân chia âm dương. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm dương rơi xuống, hóa thành một vòng lưu quang tràn vào Trần Bắc Vũ thức hải nguyên anh. Khí vận bắt đầu, triệu tại hùng mông. Thanh trọc vừa phân, thiên mệnh chính là định. Chúng sinh niệm động mà thành bởi vì, vạn linh cử chỉ mà kết quả. Nhân quả xen lẫn, vận số chính là sinh. Tụ chúng sinh chi nguyện lực làm tuổi, luyện thiên địa chi nhân quả là hỏa. Vận số sát thai, đoạt vận điểm hóa. Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, trong mắt thêm mấy phần cảm ngộ. Thần thông, cung cựu tức phục khí tương tự lại một môn khí vận thần thông. Nay thần thông tên là vận số sát thai, hiệu quả cùng Trần Bắc Vũ kim đan huyền thông nguyên thủy vô tướng, nhất niệm tạo hóa có chút giống, nhưng đó là hoàn toàn khác biệt thần thông. Thiên mệnh có đếm, nhận phụ tương cập. Vận số sát thai thần thông có thể rời khí vận, cách mạng căn, lấy bảng bạc chúng sinh khí vận vì tân xài, cũng có thể điểm hóa sinh linh mệnh cách, căn cốt, huyết mạch cùng nội tính, chỉ là không thể điểm hóa tự thân. Đơn giản tới nói, vận số sát thai thần thông hiệu quả có hai cái. Một là đoạt vận, Trần Bắc Vũ thông qua giết người, bại địch, thu đồ, tổ kiến thế lực các loại một loạt nhân quả tương thừa hành vi có thể cướp được một bộ phận khí vận. Hai là tiến hóa, trả giá khí vận đại giới, Trần Bắc Vũ có thể để xà ngư thuế long, chim muông hóa hoàng, nhất phi trùng tiên. Đương nhiên, đại giới cực kỳ thái quá. Thông qua cảm giác, Trần Bắc Vũ phát hiện mình trước mắt cũng không có thôi động vận số sát thai thần thông tiến hành điểm hóa tư cách. Nguyên nhân không gì khác, muốn động dùng môn này lịch thiên cải mệnh thần thông tiến hành điểm hóa, Trần Bắc Vũ ít nhất cần trả giá một tôn tiên vận tử long khí vận, hay là cung cấp bậc vị cách khí vận. Trừ cái đó ra, môn này thần thông còn có nhân quả nhận chịu hạn chế. Cùng Trần Bắc Vũ nhân quả liên lụy càng nhiều sinh linh, thôi động vận số sát thai thần thông hiệu quả càng tốt. Trái lại, nhân quả gặp nhau càng cạn, hiệu quả càng yếu, thậm chí khó mà nhận ra. Cái này vận số sát thai dường như là phụ trợ phối hợp cựu tức phục khí thần thông. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, cương giả có thể cải mệnh, đơn thuần giết người đoạt vận cuối cùng hạ xuống tầm thường. Hắn thông qua thần thông dưỡng thành điểm hóa, tụ lại thế lực, tiết kiệm mà cướp lấy khí vận, không thể nghi ngờ là tối đại hóa lợi ích phương thức. Đương nhiên, gặp phải không chịu quy phụ địch tu cùng thế lực, chém tận giết tuyệt cũng có thể cướp lấy khí vận, chỉ là loại là duy nhất một lần thu hoạch, không cách nào liên tục không ngừng sản sinh khí vận. Cũng không biết cái này vận số sát thai thần thông có thể cướp đoạt bao nhiêu khí vận. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, mò về hỗn độn thiên địa chỗ sâu. Vận số sát thai đoạt vận hiệu quả là bị động, mà không phải là chủ động, lại thêm chịu phục chín hơi bên trong tụ vận vị hắn từ nay về sau cướp lấy khí vận hiệu suất tất nhiên tăng vọt. Quả nhiên, hỗn độn trong trời đất, hai tôn vận may xích long chậm rãi thành hình, chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt. Chương 411 vận số sát thai 2, chương 411 vận số sát thai 2, Wen, Wen, Wen. Đột nhiên, đến từ đồng tham khế ước cộng minh đem Trần Bắc Vũ giật mình tỉnh giấc. Không thì vết tiếp tục nghiên cứu thần thông, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng thiết đạn, tuyết lạc tâm thần tương liên, có thể rõ ràng cảm giác được hai cái tiểu gia hỏa huyết mạch trong cơ thể thủy biến. 999 năm đạo hạnh, 1000 năm đạo hạnh, 1100 năm đạo hạnh. Rõ ràng, thông qua đồng tham khế ước phản hồi, thiết đạn cùng tuyết lạc cuối cùng khám phá yêu tướng một quan, bắt đầu xung kích tứ cảnh yêu vương. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ đôi mắt lóe lên, không có trực tiếp xuất quan. Cùng phá kỷ lục tiên minh so sánh, hắn để ý hơn chính là thiết đạn cùng tuyết lạc căn uy. Anh, Chỉ Linh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nhảy đến Trần Bắc Vũ trong ngực. Thiết đạn cùng tuyết lạc tấn thăng yêu vương dẫn động uy thế quá mức kinh khủng, nó chỉ có thể tạm thời ngừng luyện hóa thể nội bàng bạc pháp lực, để tránh bị quấy rầy. Không sao, ta tới giúp ngươi. Trần Bắc Vũ khẽ cười một tiếng, một chỉ điểm tại Chỉ Linh cái trán. Có hắn hỗ trợ dẫn đạo, Chỉ Linh có thể tiết kiệm không ít tinh lực. Đến nôi thiết đạn cùng tuyết lạc, Trần Bắc Vũ chỉ có thể lấy đạo chủng nguyên anh cộng minh tương trợ. Thời gian dần trôi qua, thời gian 3 năm nháy mắt thoáng qua. Chỉ Linh thuận lợi luyện hóa đồng tham khế ước phản hồi, đạo hạnh từ 699 năm nhất cử tăng vọt đến 899 năm, tương đương với kim đan đỉnh phong tu sĩ. Anh, Chỉ Linh mở ra quyến rũ con mắt, ánh mắt nghi hoặc. Nếu như không phải Bắc Võ tận lực khống chế, nó có nắm chắc phá vỡ cảnh giới hàng rào, đem đạo hạnh tăng lên tới 900 năm trở lên. Tu hành cần tiến hành theo chất lượng, lãng động cũng không phải là chuyện xấu, quá truy cầu đạo hạnh ngược lại sẽ dẫn đến căn cơ phù phiếm. Trần Bắc Vũ ý niệm trả lời. Anh, Chỉ Linh gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, ánh mắt nhìn về phía thiết đạn cùng tuyết lặc. Tấn thăng yêu vương thật không đơn giản, bọn chúng còn cần một chút thời gian. Trần Bắc Vũ cười cười. Cứ như vậy, Trần Bắc Vũ chờ trong động phủ một bên quen thuộc chân quân chi lực, một bên thông qua đồng tham khế ước tính mệnh giao tu, bảo vệ thiết đạn cùng tuyết lặc đột phá. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 5 năm trôi qua. Một ngày này, lôi kiếp tiêu tan, Trần Bắc Vũ mở ra hai con người, phát hiện trong lôi kiếp ngũ khí đằng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. A, ta tại cái này. Trần Bắc Vũ nghiêng đầu xem xét, phát hiện tuyết lạc bộ dáng phát sinh biến hóa không nhỏ. Giờ này khắc này, tuyết lạc mượt mà như ngó sen dây leo thân trở nên cực kỳ thon dài, trắng muốt da thịt bao trùm một tầng khó mà nhận ra linh lung. Trần Bắc Vũ đưa tay sờ nhẹ, chỉ cảm thấy xúc cảm ấm áp, lại có mấy phần có giãn. Bất quá so với những thứ này, là bắt mắt nhất chính là tuyết lạc trên đỉnh đầu ngũ sắc tiểu hoa đã tiêu thất, thay vào đó là một tòa ngũ hành hoa quan. Tòa này ngũ hành hoa quan màu sắc lộng lẫy, từ dây leo cánh hoa quấn quanh mà thành, tận chứa khó có thể dùng lời diễn tả được uy năng. Nếu như Trần Bắc Vũ không có đoán sai, cái này ngũ hành hoa quan hẳn là tuyết lạc thể nội huyết mạch ẩn nhưỡng mà thành phối hợp huyền bảo, có thể trưởng khống ngũ hành. A, đẹp mắt không? Tuyết lạc méo một chút cái đầu nhỏ. Theo trên đầu nhụy hoa tiêu thất, nó bề ngoài càng ngày càng tinh xảo, tựa như cổ họa tinh linh. Tuyết lạc, ngươi là nữ sinh? Trần Bắc Vũ lớn vì ngoài ý muốn. Tại tông môn điển tịch trong ghi chép, vũ khí đẳng cái này đặc thù thiên cương huyền thú đã không có thư hùng phân chia, cũng không thể thai nghén hậu đại. A, ngươi không thích? Tuyết lạc trừng to mắt. Nó không có phân chia nam nữ, chỉ là tấn thăng yêu vương sau, bản năng dựa theo Trần Bắc Vũ thẩm mỹ diện hóa ra hoàn mỹ bề ngoài. Đến nỗi sau lưng nó lưng mang ngũ khí rừng nhưng là hóa thành một kiện lục sắc nghe thường, trong đó mơ hồ có thể thấy được cổ mục chọc trời, linh thực đâm trồi, kỳ hoa nở rộ cùng dây leo kết quả. Dễ nhìn dễ nhìn. Phát giác được Tuyết Lạc ý nghĩ, Trần Bắc Vũ vội vàng mở miệng tán thưởng. Có lẽ là bởi vì thiên nguyên tinh nhân tộc tiên đạo hưng thịnh, một chút thiên cương huyền thú cùng tạo hóa nguyên thú sẽ theo đạo hạnh cảnh giới đột phá, trở nên càng ngày càng tới giống người. Có sao nói vậy, chỉ từ tướng mạo nhìn, Tuyết Lạc dung mạo chính xác có thể xương tinh linh mỹ nhân. Nhưng từ chỉnh thể mà nói, Tuyết Lạc ngoại hình vẫn bảo lưu lấy 7-8 phần ngũ khí đằng đặc thủ. Dùng một câu nói đơn giản khái quát, đó chính là nắm giữ tự nhiên khí tức thụ tinh linh, thích hợp rua một rua thân cận, hơn nữa sẽ không để cho người sinh ra dục niệm. A, nhận được chắc chắn, Tuyết Lạc lập tức lộ ra nụ cười, con mắt nhìn qua vụn trộm lượm chỉ linh một mắt. Vũ khí đẳng nhất tộc hóa hình độ khó cực cao, nó tạm thời không có hóa hình dự định, có cái này tinh lực, không bằng lấy ra làm ruộng, hoặc đạo tập một hồi. Nhưng tấn thăng yêu vương, hơi sửa chữa một chút ngoại hình, để cho tướng mạo phù hợp hơn Trần Bắc Vũ thẩm mỹ, ngược lại là phí không có bao nhiêu tâm tư. Dỗ tốt tiểu gia hỏa, Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, mò về Tuyết Lạc ba mạch. T. Bất quá phút chốc, Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, vô ý thức nhìn về phía Tuyết Lạc trên người lục sắc nghe thường. Khá lắm, hắn không nghĩ tới Tuyết Lạc lại có thể thức tỉnh ra lợi hại như thế yêu vương thật vực. Khó trách ngũ khí đẳng có thể đứng hàng thiên cương huyền thú bảng đệ ngũ. A, Tuyết Lạc kiêu ngạo mà ngóc đầu lên. Thật tốt củng cố tu vi, về sau liền dựa vào ngươi. Trần Bắc Vũ nở nụ cười hớn hở, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thiết đàn. Có lẽ là tu hành thời gian ngắn tại Tuyết Lạc, cũng có lẽ là tại luyện hóa dị hỏa, đúc thành đại thiên sạch ngục cùng nhau, cho dù hắn lấy cùng tham tiên pháp tương trợ, thiết đàn cũng một mực không thể hoàn thành tam bất hủ thuế biến. Cũng may một năm sau, thuế biến kết thúc, thiên kiếp buông xuống, một vòng huy hoàng đại nhật tại thủy diễn cư bầu trời chậm rãi dâng lên. Vâng. Thiên kiếp trong bụi, một đạo hắc mang chợt rơi xuống. Đập, đập, đập. Thiết đản đạp không mà đi, chậm rãi cất bước hướng đi Trần Bắc Vũ. Hắn vai cao 5 trượng, hùng tráng như núi, đen như mực lông tóc chạy xuôi sáng chói liệt diễm, tựa như hỏa luyện hắc kim. Tứ chi tráng kiện như trụ, mỗi lần cất bước đạp không, tốc hạ liền sẽ tự động sinh ra một đạo có chút thần dị kim diễm vân khí. Nhưng mà so với những thứ này, hấp dẫn nhất Trần Bắc Vũ tầm mắt là thiết đản phía trên trán, khi thì như trời, khi thì như văn dựng thẳng con mắt đạo văn. Không hề nghi ngờ, tấn thăng tứ cảnh yêu vương sau, thiết đản không chỉ có khí thế ngập trời, ngoại hình càng ngày càng thần tuấn, ngay cả cái chán dựng thẳng con mắt cũng đã thức tỉnh huyền thông. Chương 412, Nguyên Hỏa Mây Sư Tử. Chương 412, Nguyên Hỏa Mây Sư Tử. Chủ nhân. Đi đến Trần Bắc Vũ trước mặt, thiết đản hơi hơi cúi đầu xuống, lấy đó trong lòng tôn kính. Gọi ta Bắc Vũ liền có thể. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười, thần thức mò về thiết đản ba mạch. Nhìn lướt qua thiết đản nguyên, thuộc hai mạch đại khái tình huống, Trần Bắc Vũ trước tiên nhìn về phía pháp mạch. Không ngoài dự liệu, có dị hỏa gia trì, đơn thuần tu vi, thiết đản đạo hạnh ở xa Tuyết Lạc phía trên, cao tới 1.785 năm, trong đội gần với kim đản. Đến nôi thiết đản pháp mạch bên trong mới nhất thức tỉnh yêu vương thật vực cùng đặc thù huyền thông, hiệu quả tương đương cường lực, để cho Trần Bắc Vũ hơi nhíu mày, gật đầu tán thưởng. A, ta cũng không kém. Tuyết Lạc tiến đến Trần Bắc Vũ trước mặt. Nó nói đi mặc dù chỉ có 1.600 năm, nhưng chính diện đối đầu thiết đản cũng không giả. Nguyên anh yêu vương cũng không phải chúng ta điểm kết thúc, tương lai của chúng ta là hóa thần luyện hư. Trần Bắc Vũ nắm ở kim đản, thiết đản, Tuyết Lạc cùng chỉ linh bốn cái tiểu gia hỏa, nhẹ giọng lập xuống chí hướng. Tại chưa thành nguyên anh chân quân, hắn không dám nói bừa hóa thần luyện hư, chỉ có thể đem cái mục tiêu này yên lặng để ở trong lòng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn bây giờ đã chứng được nguyên anh chân quân chi vị, lại có cựu tức hỗn độn cùng hai môn thần thông tương trợ, tương lai tu vi tiến thêm một bước, đạt đến hóa thần luyện hư sự việc cũng không phải không có khả năng. Giống, vương, a, anh. Nghe được Trần Bắc Vũ chí hướng, bốn cái tiểu gia hỏa lướt nhau, cùng nhau ngẩng đầu cùng vang. Thanh Minh Phong, thủy diễn cư bên ngoài, mấy trăm vị tiên tông học sinh đứng tại động phủ 300 trượng bên ngoài, thần sắc kính sợ, thấp giọng trò chuyện. Một chút xuất thân bất phàm thiên tiêu tông học sinh càng là vô ý thức chỉnh lý đạo bào, tư thái kính cẩn, nhìn về phía động phủ ánh mắt mang theo một tia hướng tới. Bọn hắn tu vi tuy là luyện khí trúc cơ, nhưng cũng có thể thông qua Ngọc Thành Tiên Tông Ngọc Phỉ Sĩ OF sẽ cùng bạn linh áp biết được đương đại tiên tông thủ tịch Trần Bắc Vũ đã chứng đạo chân quân thành công, địa vị có thể so với một chút trong tông môn tầng. Bọn hắn sở dĩ trở tại ngoài động phủ chậm chạp không chịu rời đi, chính là vì vào Trần chân quân mi mắt. Đúng vậy, không tệ, cho dù là bọn họ biết được tỷ lệ xa vời, rất khó bị Trần chân quân nhìn trúng, cũng là không nỡ từ bỏ bực này cơ hội khó được. Vạn nhất đâu? Vạn nhất thủ tịch Tân Tấn chân quân lên thu đồ chi tâm đâu? Vạn nhất Trần chân quân trong đám người trùng hợp nhìn chúng chính mình, có thể được thứ nhất đi lọt mắt xanh, địa vị nhất phi trùng tiên đâu. Thực sự không được, thân phận cũng là chính mình cho, có thể gặp Trần Chân Quân một mặt, sau này giao hữu luận đạo thời điểm cũng là một loại đề tài nói chuyện. Dù sao không phải là tu sĩ gì đều có thể tiến vào Thanh Minh Phong ngoại vi, tận mắt chứng kiến Trần Chân Quân xuất quan phong thái. Sư đệ, đây là ngươi an bài. Tô Mục Vũ lường cách đó không xa học sinh một mắt, thần thức truyền âm nói, hơn phân nửa là dưới tay người an bài. Giang Xuyên nuốt nuốt dâu, thần sắc đắc ý trước kia là hắn một mắt nhìn chúng Trần sư đệ, đem Trần sư đệ giới thiệu cho sư tôn. Bây giờ Trần sư đệ chưa kịp trăm tuổi, thuận lợi chứng đạo chân quân, pháp tương 4.5 vạn trượng, nhất cử đột phá tiên tông bên ngoài ghi chép, chỉ là điểm này đủ để chứng minh ánh mắt của hắn độc đáo, tại động minh trường thành một mạch có công lớn. Như thế đáng ra khoe khoang chẳng cảnh, tự nhiên phải có một chút người xem chứng kiến, bằng không chẳng phải là kẻ nhạt vô vị. Đổi lại di vãng, đừng nói là cùng động minh trường thành một mạch chiêm thân đái cô tiên tông học sinh, chính là dài thanh một mạch đệ tử cũng không có tư cách tới gần thủy diễn cư. Đến nỗi Trần sư đệ an uy, Giang Xuyên thần sắc khẽ động, chỉ cảm thấy thủy diễn cư động phủ bốn phía, từng đạo khó mà nhận ra khí thế cùng thiên địa cùng tồn tại. Không hề nghi ngờ, Trần sư đệ lần này chứng đạo chân quân, kinh động đến trong tông môn không thiếu cường giả. Những cái kia ngày thường bế quan thanh tu, hoặc vân du tứ phương, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tu tiên cường giả đều là phân ra một kia tâm thần hóa thân ở đây chú ý, trong đó nói không chính xác có bao nhiêu hóa thần chân tôn trong bóng tối quan sát. Dưới loại tình huống này, cho dù là tu tiên cự phách muốn xuất thủ đối với Trần sư đệ bất lợi, chỉ sợ cũng là thần tử đạo tiêu hạ trạng. 4.5 vạn trượng nguyên thủy pháp tương, tiểu sư đệ tưởng thật không thể. Mặc Trần thần sắc cảm khái, mọi thứ liền sợ so sánh. Cùng tiểu sư đệ nguyên thủy pháp tương so sánh, hắn lúc thành ngày cương pháp tương tựa như đứa bé đồng dạng. Đương nhiên, pháp tương lớn nhỏ cũng không đại biểu toàn bộ uy năng. Nếu là tại chỗ luật bàn, hắn có hoàn toàn chắc chắn dựa vào cảnh giới áp chế đánh bại tiểu sư đệ. Nhưng loại kia đánh bại có ích lợi gì? Chân chính kinh động Ngọc Thanh Tiên Tông cao tầng chính là tiểu sư đệ lần này chứng đạo chân quân triển hiện ra kinh khủng tiềm lực. Ông. Đúng lúc này, cửa động phủ mở ra, một bộ bạch y thân ảnh chậm rãi bước ra. Tiểu sư đệ, chúc mừng. Nhạc Trầm Phong tiến về phía trước một bước, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy lộ ra nụ cười. Chúc mừng sư đệ chứng đạo chân quân. Tô Một Vũ con mắt như thu thủy, cười nhẹ nhàng, trên lòng bàn tay bỗng nhiên ra nhiều một cái ôn nhuận bình ngọc. Đây là sư tỷ trước đây ít năm ngẫu nhiên đạt được ẩn anh dịch, có thể tẩm bổ củng cố tân tấn thật quân nguyên anh, cũng coi như là chúc mừng sư đệ chứng đạo chân quân hạ lễ. Mặc Trần cùng Giang Xuyên liếc nhau, đều là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tô sư tỷ coi trọng như thế tiểu sư đệ, liền ẩn anh dịch đều có thể đưa ra. Dựa theo tông môn quy củ, tiên tông thủ tịch chứng đạo chân quân sau biết tổ chức chân quân đại điển, tuyên bố hảo, đến lúc đó mới là tu sĩ đưa lên kết anh lễ thời điểm. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn đều không nhắc tới chuẩn bị trước kết anh lễ, duy chỉ có Tô sư tỷ có ý định càng sâu quan hệ, sớm chuẩn bị. Đa tạ sư minh sư tỷ. Trần Bắc Vũ không có cự tuyệt, hai tay tiếp nhận bình ngọc, hướng sư minh sư tỷ hơi hơi thi lễ. Nhìn thấy một màn này, Đồng Tuệ đứng ở đằng xa, không dám lên phía trước. Có nguyên anh chân quân tại phía trước, nàng mạo muội tiến lên chào hỏi không thể nghi ngờ là một loại đường đột. Cùng lúc đó, nhìn thấy Trần Bắc Vũ thân ảnh xuất hiện, một chút nút trong bóng tối thần thức phân thân lặng yên tiêu thất. Pháp tương 4.5 vạn trượng tân tấn chân quân tất nhiên hiếm có, đáng giá kết giao hảo, nhưng bây giờ Trần Bắc Vũ đồng môn gặp nhau, không phải một cái rất tốt quen biết cơ hội. Tiểu sư đệ, ngươi chân quân tôn hiệu có từng nghĩ kỹ? Mặc Trần vừa mới nói xong, không chỉ có chung quanh đồng môn, ngay cả xa xa tông học sinh cũng là đôi mắt hơi sáng, nổi lòng hiếu kỳ. Sư đệ tạm không nghĩ kỹ, còn cần suy nghĩ lại một chút. Trần Bắc Vũ đúng sự thật nói, hắn là cái đặt tên phế, cụ thể tôn hiệu như thế nào, còn cần cùng Kim Đạn bọn chúng thương nghị một phen. Thận trọng một chút cũng tốt. Đám người khẽ gật đầu. Chân quân tôn hiệu nhìn như chỉ là một cái xưng hào, kỳ thực cùng tu sĩ mệnh cách khí vận tương liên, danh tiếng trung tái, một khi nhặt bạc xác định liền cơ bản sẽ không sửa đổi. Nhưng tiểu sư đệ chỉ cần kết anh đại điện phía trước xác định chân quân tôn hiệu liền có thể, không cần quá mức gấp gáp. Sư minh sư tỷ, sư đệ có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Trần Bắc Vũ thần thức truyền âm nói. Có thể, gần nhất Vân Diễn Cư mới được một nhóm mây tùng trà. Nhạc Trầm Phong gật đầu đồng ý, đề nghị chuyển sang nơi khác thương lượng. Đang khi nói chuyện, Trần Bắc Vũ cùng sư minh sư tỷ đều là bước ra một bước. Theo hư không gợn sóng phong trào, năm người thân ảnh hiểu vô dấu vết, lưu lại một chúng tiên tông học sinh nhìn nhau không nói gì, thần sắc khó nén thất vọng. Thanh minh đầu tiên, Vân Diễn Cư nội, trà khói lờ lờ, tản mát ra từng sợi làm cho tâm thần người yên tĩnh hương trà. Nhưng mà trong động phủ bầu không khí lại là có chút nghiêm trọng. Tiểu sư đệ, ngươi xác định? Nhạc Trầm Phong động tác ngừng một lát, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Tự nhiên xác định. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, thần sắc tự nhiên, chỉ là ta sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sư môn, liền sớm thông báo chư vị sư minh sư tỷ một tiếng. Nghe vậy, Tô Mộ Vũ, Mặc Trần cùng Giang Xuyên trong lòng ba người sau khi kinh ngạc, lại cảm thấy có chút bình thường. Giống như tiểu sư đệ bực này thiên kiêu, từ trước đến nay nói là làm, nói được thì làm được. Nhạc Trầm Phong thả xuống chén trà, nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ một mắt, tiểu sư đệ, trước kia Tiêu Vũ chuyện làm đã qua, tông môn đã đối nó làm ra trọng phạt, tức đoạt hắn Ngọc Thành Kim Sách tư cách, không cần thiết lại tiếp tục truy cứu tiếp. Không tệ, sư đệ, chuyện này không thích hợp. Giang Xuyên sư huynh lắc đầu, nói thẳng không kiêng kỵ, sinh tử đại tranh phong, tất có nhất sinh nhất tử, sư đệ ngươi hà tất mạo hiểm. Tô Mộc Vũ điểm gật đầu, âm thanh nhu hòa nói, là cực, sư đệ ngươi sơ chứng nhận chân quân, dưới mắt khẩn yếu nhất sự tình không gì bằng bế quan củng cố đạo cơ, rèn luyện nguyên anh. Trong bốn người, duy chỉ có Giang Xuyên sư huynh không có khuyên can, mà là thần sắc trịnh trọng nhìn xem Trần Bắc Vũ, sư đệ có mấy phần chắc chắn. Tiêu Vũ cũng không phải bình thường nguyên anh trung kỳ chân quân, muốn vượt biên trấn sát, nói nghe thì dễ. Sư minh sư tỷ, ta muốn thử xem. Trần Bắc Vũ có thể đủ lý giải đám người lo nghĩ, thản nhiên hồi đáp, đến nỗi chắc chắn, Nguyên Anh củng cố, trải qua thời kỳ suy yếu sau ta có 9 thành.
9 thành.
Nghe nói như thế, Nhạc Trầm Phong không có chất vấn, thần sắc thận trọng nói, sư đệ, Tiêu Vũ thực lực không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đợi ngươi tu vi đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, lại khởi xướng sinh tử đại tranh phong, há không bất toàn. Đến lúc đó liền sợ Tiêu Vũ sẽ không đáp ứng sinh tử đại tranh phong. Trần Bắc Vũ nói ra trong lòng lo lắng. Giống như Tiêu Vũ cái này xuất thân cao quý tiên tông nhị đại, coi trọng nhất mặt mũi. Hắn lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi khởi xướng sinh tử đại tranh phong, dù là Tiêu Vũ tâm bên trong còn có lo lắng, cự tuyệt sát suất cũng không cao. Nguyên nhân không gì khác, dưới tình huống cảnh giới tồn tại chênh lệch, Tiêu Vũ cự tuyệt sinh tử đại tranh phong đồng đẳng với hướng Trần Bắc Vũ chịu thua. Mặt khác, có thể đúc thành thuần dương Nguyên Anh chân quân đều là tuyệt thế thiên tiêu, đại biểu gia tộc một bộ phận mặt mũi. Tiêu Vũ nếu là cự tuyệt, từ mức độ nào đó nói, cũng coi như là để cho Thiên Nguyên Tiêu gia hổ thẹn, biến thành đẳng thiếu. Dù sao đường đường đạo tôn tiên tộc thiên tiêu, Nguyên Anh trung kỳ chân quân, nếu ngay cả Nguyên Anh sơ kỳ chân quân khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, cái kia còn tu cái gì tiên? Trái lại, chờ Trần Bắc Vũ tu vì đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, cảnh giới giống nhau, Tiêu Vũ còn nhiều, rất nhiều cự tuyệt sinh tử đại tranh phong lý do. Dù cho đến lúc đó có thể mất đi một chút mặt mũi, nhưng ở trước mặt tài sản tính mệnh, Tiêu Vũ chắc chắn sẽ lựa chọn lui về sau một bước. Cũng được. Nhạc Trầm Phong không có khuyên nữa nói. Tất nhiên sư đệ tâm ý đã quyết, hắn nói cái gì đều không dùng. Sao lại đến nỗi này, Thiên Nguyên Tiêu gia cũng không phải dễ chơi. Mặc Trần vẫn là không hiểu. Cho dù là sư đệ có thể chấn sát Tiêu Vũ lại có thể thế nào? Tiêu Vũ xuất thân đạo tôn tiên tộc, mẹ dư thuộc dây cung xuất thân minh tôn môn phiệt nguyên anh viên mãn chân quân, dư gia tộc bên trong khoảng chừng 5 tôn hóa thần chân tôn tọa chấn. Hắn thân nhưng là huyền nguyên minh tôn, tu vi cao thâm khó lường, càng là luyện hư đạo tôn thân truyền đệ tử, thủ đoạn thông thiên. Dù cho sư đệ là Ngọc Thanh đương đại thủ tịch, vì chém giết Tiêu Vũ được tội hai thế lực lớn này, cũng là lợi bất cập hại. Không phải sư đệ không muốn lui, mà là không lui được, không thể lui. Huống chi chỉ là Tiêu Vũ, còn không đại biểu được Thiên Nguyên Tiêu gia. Trần Bắc Vũ trầm giọng nói, Tiêu gia không dễ trọng, hắn liền tốt gây sao? Đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Dưới tình huống đã kết thù kết toán, hắn nếu là còn suy nghĩ có thể hay không làm mất lòng đối phương thế lực, vậy thì đáng đợi bị người mưu hại chết. Mặt khác, giống như Tiêu Vũ cấp độ kia tông môn nhị đại cũng không phải là cô lệ, nếu là hắn lần này nữa bộ, đến lúc đó khó đảm bảo không có những tông môn khác nhị đại vì Ngọc Thành Kim Sách tư cách mà ra tay. Tô Mục Vũ đại mi nhẹ trao lại, biết rõ tiểu sư đệ đã suy nghĩ kỹ càng. Chính xác, Tiêu Vũ không đại biểu được Thiên Nguyên Tiêu gia. Nếu là sư đệ có thể tại sinh tử đại thượng tướng hắn chém giết, chứng minh thực lực bản thân, Thiên Nguyên Tiêu gia tất nhiên lại bởi vì trong tộc Thiên Kiêu vẫn lạc, mặt mũi bị hao tổn mà giận dữ. Nhưng trở ngại tông môn quy tắc, Tiêu gia càng không khả năng ở trên ngoài sáng đối với tiểu sư đệ ra tay, nhiều lắm là tại phương diện khác tiến hành đảm bảo. Sư đệ, đã như vậy, ngươi có muốn cùng ta luận bàn một hồi? Tô Mục Vũ lời vừa nói ra, bao quát Trần Bắc Vũ ở bên trong, Vân Diễn cư nội mọi người đều đã tới hứng thú. Dễ đề nghị. Nguyên Anh sơ kỳ cùng Nguyên Anh trung kỳ nhìn như chỉ có cách xa một bước, kỳ thực chênh lệch như cách sơn hải. Cùng tiếp tục khuyên bảo đi, chẳng bằng để cho tiểu sư đệ đích thân lãnh hội một chút Nguyên Anh trung kỳ thiên tiêu thực lực. Sư tỷ, xin hỏi cảnh giới của ngươi là? Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi sáng, trong lòng tuôn ra một tia chiến ý Nguyên Anh đỉnh phong. Dứt lời, gặp Trần Bắc Vũ hơi biến sắc mặt, Tô Mục Vũ cười cười, yên tâm, Trần sư đệ, ta sẽ vận dụng bí pháp áp chế tu vi, đem cảnh giới bảo trì tại Nguyên Anh trung kỳ. Còn xin sư tỷ chỉ điểm. Trần Bắc Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng Nguyên Anh đỉnh phong chân quân giao thủ, cho dù là áp chế tu vi Nguyên Anh chân quân, cũng có thể để cho hắn lấy được không thiếu cảm ngộ. Chọn ngày không bằng đụng ngày, luận bàn chi địa liền đặt ở Thanh Minh động thiên như thế nào? Nhạc Trầm Phong đề nghị. Hảo. Tô Mục Vũ dứt khoát nói. Nàng đang muốn mượn cơ hội này tận mắt chứng kiến một chút trong truyền thuyết Nguyên Thủy Pháp Tương. Thanh Minh động thiên. Vì để tránh cho tin tức để lộ, đại sư Minh cố ý tại động thiên chỗ sâu chọn lựa một chỗ bí ẩn đấu pháp đài xem như luận bàn sân bãi. Trên này, Tô Mục Vũ sau lưng không gian chậm rãi hiện ra một tôn cự thú hư ảnh. Tôn này hư ảnh lúc đầu hình dáng mơ hồ, chợt đánh vỡ không gian, lộ ra chân dung. Hình dạng như cự sư, lại sinh ra đầu rồng, đỉnh đầu ngọc sừng uốn lượn hướng ngày, sừng nhọn có lưu diễm lượn lờ, toàn thân bao trùm mây mù hình dáng di động lân tiến. Chẳng biết tại sao, tôn này cự thú hai mắt nhắm chặt, không có mở to mắt, sau lưng đuôi rồng tỏa ra ánh sáng lung linh, chậm rãi vung dậy. Rõ ràng không có tản mát ra bất luận cái gì uy áp, lại có một loại quan sát chúng sinh như thế. Tên: Nguyên Hỏa Vân Sư Tử thuộc tính: Hỏa, phong huyết mạch, tứ giai tuyệt phẩm huyền thông, Lưu Hỏa Vân Thân, Liệu Nguyên Sắc Lệnh, Vân Nghe Thiên Hống. Lưu Hỏa Vân Thân, tứ giai tuyệt phẩm huyền thông, Nguyên Hỏa Vân Sư Tử thân thể xen vào Lưu Vân Xí Diễm ở giữa, tụ tán vô thường, có thể hóa đầy trời hỏa vân, lẩn tránh thuật pháp huyền thông. Vân Thân những nơi đi qua, hỏa tá phong thế, phong trợ hỏa uy, hình dạng phiêu miểu khó dò, kỳ thế phần tiên trừ hại, cho dù là chân quân thần thức cũng khó có thể khóa chặt Nguyên Hỏa Vân Sư Tử chân hình. Liệu Nguyên Vân Sắc, tứ giai tuyệt phẩm huyền thông, Nguyên Hỏa Vân Sư Tử trời sinh chấp trưởng phong hỏa hai hàn quyền hành, tiếng hô, ánh mắt, pháp lực thậm chí khí thế có thể đạt được, đều có thể dẫn động Liệu Nguyên Hỏa chủng, nhóm lửa đối thủ pháp lực, thần thức, khí huyết, kim đan cùng nguyên anh, tạo thành khó mà dập tắt tâm hỏa nạn báo. Cùng Nguyên Hỏa Vân Sư Tử giao chiến thời gian càng dài, tâm hỏa nạn báo uy năng càng mạnh, cực kỳ khắc chế pháp lực hùng hậu giả cùng am hiểu phòng ngự giả. Vân Nghe Thiên Hống, tứ giai tuyệt phẩm huyền thông, Nguyên Hỏa Vân Sư Tử sát phạt huyền thông, uy năng vô tận, có gột rửa hoàn vũ, phá diệt nguyên anh chi uy. Giới thiệu: Nguyên Hỏa Vân Sư Tử chính là dị hỏa giao cảm thiên tượng mà thành đặc thù huyền thú, thường tuần hành đầy đất hỏa bộc phát vân vực, con thú này mặc dù không vào ngày cương huyền thú liệt kê, cùng cảnh chiến lược lại có thể cùng một chút ngũ giai hỏa trúc nguyên thú sánh vai, viện siêu tứ giai huyền thú, cho nên thú tên mang sư tử. Nhớ tới nguyên hỏa vân sư tử tư liệu, Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng lại. Dưới tình huống đạo hạnh tồn tại trên lệnh, không hề nghi ngờ, dùng đồng tham huyết mạch khắc chế quan hệ để thủ thắng là phương thức đơn giản nhất. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ giới linh hoàn ánh sáng nhạt lóe lên, tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ánh lửa lóe lên, thiết đạn thân ảnh xuất hiện, rơi vào Trần Bắc Vũ phía trước cùng nguyên hỏa vân sư tử giằng co. Hắn cái trán dựng thẳng con mắt hơi hơi lấp lóe, lệnh cách đó không xa hai mắt nhắm chặt nguyên hỏa vân sư tử chợt mở to mắt, mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Chương 413, nhất niệm tức thành, 1, chương 413, nhất niệm tức thành, 1, đấu pháp đại phía dưới. Nhạc Trầm Phong, Mặc Trần cùng Giang Xuyên ba người dựa vào lan can mà ngồi, ánh mắt nhìn về phía một trái một phải, giằng co lẫn nhau thiết đạn cùng nguyên hỏa vân sư tử. Hai vị sư minh, các ngươi càng coi trọng một bên nào? Giang Xuyên có chút hăng hái đạo. Tự nhiên là Tô sư tỷ. Mặc Trần cười cười, Trần sư đệ mặc dù thiên phú tuyệt thế, đúc phải 4.5 vạn trượng ngày cường pháp tương, nhưng tân tấn nguyên anh chân quân không có nhiều năm, nguyên anh chưa rèn luyện viên mãn, không phát huy ra bao nhiêu nguyên anh chân quân uy năng. Mặc Trần dù sao cũng là nguyên anh đỉnh phong chân quân. Hắn thấy, đơn thuần tư chất căn cốt, Tô sư tỷ chính xác ở xa tiểu sư đệ phía dưới, không cách nào so sánh. Dù sao tiểu sư đệ tư chất căn cốt, tại chỗ chân quân biết được đều hiểu, ngay cả đại sư Minh Nhạc Trầm Phong cũng khó có thể người già bị đụng. Cũng không phải hắn qua trường, nắm giữ bực này kinh khủng tư chất, khế ước ngày cường huyền thú, lại tu được Ngọc Thanh Tiên Pháp, cùng cảnh đấu pháp, tiểu sư đệ gần như có thể lấy ưu thế áp đảo nghiền ép tân tấn chân quân. Vấn đề là trận này chân quân luận bản cũng không công bằng. Luận tu vi đạo hạnh cùng chiến lực, Tô sư tỷ chuyên tâm tu hành 600 năm, cảnh giới sớm đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, dù là lần này vận dụng bí pháp đem cảnh giới bảo trì tại nguyên anh trung kỳ, cũng là có thể tại trên ngạnh thực lực nghiền ép tiểu sư đệ. Giang sư đệ tựa hồ càng coi trọng Trần sư đệ. Nhạc Trầm Phong trong nháy mắt nghe ra Giang Xuyên lời ngầm. Có thể đưa ra vấn đề này, lời thuyết minh Giang sư đệ cho rằng tiểu sư đệ tồn tại mấy phần chiến thắng Tô sư muội khả năng tính chất. Ít nhất tại đối phương trong mắt là như thế. Ta cho rằng là ngang tay. Giang Xuyên suy đoán nói. Mặc sư huynh nói rất hay, nhưng lại không để ý đến một điểm. Tô sư tỷ cùng tiểu sư đệ ở giữa cũng không phải là liều mạng tranh đấu, mà là đồng môn luận bàn. Dưới loại tình huống này, vì để cho tiểu sư đệ đích thân lãnh hội nguyên anh trùng kỳ chân quân uy năng, Tô sư tỷ nhất định sẽ không ra tay toàn lực, mà là căn cứ vào sư đệ chiến lực, từng bước một thăng cấp thuật pháp cường độ cùng chiến đấu độ chấn động. Đã như thế, tiểu sư đệ tại Tô sư tỷ thủ hạ chống nổi 30 chiêu, chỉ sợ không phải một kiện độ khó. Nhưng nếu như một vị nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành chiến lực tân tấn chân quân có thể cùng Tô sư tỷ chiến đến 50 chiêu, sau lưng đại biểu hàm nghĩa đơn giản không cần nói cũng biết. Trận này luận bàn kết quả nói là ngang tay, chỉ sợ cũng không người có thể chất vấn. Cái nhìn của ta cùng hai vị sư đệ có chút khác biệt. Nhạc Trầm Phong thần sắc nói tự nhiên. Mặc sư đệ cùng Giang sư đệ đều không thấy thế nào thật nhỏ sư đệ, là căn cứ vào tự thân đối với nguyên anh chân quân cảnh giới hiểu rõ từ đó cho ra suy luận. Nhưng hắn không giống nhau. Thân là động minh trưởng thanh một mạch đại sư mình, hắn từng cùng Ngọc Thanh Trư mạch tuyệt thế thiên kiêu giao thủ qua. Nhạc Trầm Phong rất rõ ràng, giống như tiểu sư đệ cái này thiên kiêu trên thân có tự tin, cũng không phải là ngẽ con mới để không sợ hổ lỗ mãng, mà là đối tự thân con đường tu tiên, hoặc có lẽ là tu hành chi đạo xác định. Mà nắm giữ bực này tự tin thiên kiêu, chắc là có thể tại nhìn như không thể nào trong hoàn cảnh, đánh vỡ rào, sáng tạo ra có thể xưng kỳ tích chiến tích. Đại sư Minh, ngươi cho rằng tiểu sư đệ sẽ thắng? Mặc Trần cùng Giang Xuyên ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía Nhạc Trầm Phong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Cụ thể đáp án như thế nào, hai vị sư đệ nhìn xuống liền biết. Nhạc Trầm Phong thần thức khẽ động, chỉ thấy trên đài gió nổi lên, Vân Dũng, Hỏa Diệt Đạo. Một hồi đấu pháp luận bàn sắp bắt đầu. Tiểu sư đệ, ngươi trước không ra tay sao? Tô Mộc Vũ đứng tại Nguyên Hỏa Vân sư tử sau lưng, sáng tối chập chờn đỏ bạch lưu diễm chậm rãi chiếu sáng tinh xảo khuôn mặt. Nàng có thể cảm nhận được Nguyên Hỏa Vân sư tử trong lòng đối với thiết đạn kiêng kỵ, tựa hồ đối phương nắm giữ đặc biệt nhằm vào dị hỏa huyết mạch. Nhưng Tô Mộc Vũ trong lòng không có chút nào thay đổi đồng tham thu ra sân ý nghĩ. Không gì khác, duy tự tin ngươi. Huống chi cái này chính là một hồi không công bình luận bàn. Sư tỷ, xin cẩn thận. Trong tay Trần Bắc Vũ giới linh hoàn hơi hơi lấp loé, kim đạn, tuyết lặc cùng chỉ linh thân ảnh lần lượt xuất hiện. Biết rõ Trần Bắc Vũ ý tứ, ba tên tiểu gia hỏa không có ra tay, mà là đứng ở cái trước bà bay, lặng lặng nhìn xem thiết đạn biểu diễn. Thiết đạn nâng lên chân trước, nhẹ nhàng đè xuống, khai hỏa chiến đấu. Oeng! Một cổ vô hình lực trường lấy thiết đạn đầu ngón tay làm trung tâm ầm vang quyết tán, nhóm lửa linh cơ bên trong ẩn chứa hỏa trúc linh lực. Chỉ một thoáng, một vòng huy hoàng đại nhật từ sau lưng thiết đạn chậm rãi dâng lên, bởi vậy dẫn động đại nhật quang huy dần dần tạo thành một đạo ám kim ánh đến. Theo ánh đến hỏa diễm nhảy nhót, chiếu sang chín cấm huyền thông bắt đầu hiện lộ rõ ràng hắn uy năng. Quang cấm trệ linh trước tiên có hiệu lực, khóa chặt nguyên hỏa vân sư tử pháp lực, khiến cho quanh thân phun trào đỏ bạch lưu diễm uy thế giảm nhiều. Viêm cấm đốt khí bắn ra hoàng quang, nhóm lửa nguyên hỏa vân sư tử pháp lực cùng hộ thể diễm quang phát ra từ từ thanh âm. Uy cấm nhiếp hồn phong tỏa thần thức, lệnh nguyên hỏa vân sư tử đôi mắt trầm xuống, thần thức ý niệm trở nên chậm chạp đình trệ. Phá cấm hiện hình dâng trào quang huy, khóa chặt nguyên hỏa vân sư tử chân thân, khiến cho khó mà đào thoát. Chói cấm khóa thân ngưng kết từng cái dương viêm xiềng xích quấn quanh nguyên hỏa vân sư tử bốn chân cùng thân thể, hạn chế đối phương hành động. Phong cấm tuyệt nguyên ngăn cách thiên địa linh cơ, đem toàn bộ đấu pháp đài tràn ngập thiên địa linh cơ hóa thành thiết đạn chấp trường pháp lực. Lục cấm chu tà không cách nào nhằm vào nguyên hỏa vân sư tử cái này rõ, hỏa huyền thú tạo thành đặc thù tổn thương, nhưng lại có thể để thằng trên diện rộng chiếu sáng chín cấm huyền thông uy năng, hơn nữa kèm theo cấm chế dày đặc uy năng tiến hành chiếu sáng tiêu đốt. Bất quá trong nháy mắt, chiếu sáng chín cấm bên trong thất cấm đã thành, bộ phát nguyên ngông uy năng, lệnh Nguyên Hỏa Vân sư tử chân thân hiện hóa, uy thế chợt hạ xuống, hành động gian khổ, tiếp nhận không thiếu thương thế. Đến nỗi mặt khác hai cấm, luyện cấm hóa nghiệt cùng tịch cấm quy vô là đặc biệt nhằm vào tà ma dơ bẩn cấm chế, thiết đạn không có lãng phí pháp lực thật khí tiến hành thôi động. Lốt buốt. Theo tiếng oanh minh vang lên, thiết đạn con ngươi co rụt lại, chỉ thấy Nguyên Hỏa Vân sư tử quanh thân dẫn phát đỏ trắng chi quang nổ tung, thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Giải tán hỏa tinh cùng khí nóng lãng từng vòng quyết tán, tạo thành mắt trần có thể thấy sóng lửa tàn phá bừa bãi toàn bộ đấu pháp đài. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, thôi động thần thức không ngừng dò xét bốn phía khí thế, không có ra tay. Chỉ vì thiết đạn ngăn tại hắn phía trước, mỗi khi có sóng lửa tới gần, liền sẽ bị trên người lóe lên xích minh nhất hỏa dẫn dắt thôn phệ. Mà tại đối diện, Tô Mộc Vũ một tay thiết ấn, thần sắc đạm nhiên, quanh thân lưu hỏa chi mây không ngừng tràn ngập tiên điện. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiết đạn thấy hoa mắt, Nguyên Hỏa Vân sư tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó. Đây là cái gì đột phát, ngay cả chiếu sáng chín cấm đều có thể thoát khỏi. Thiết đạn trong lòng cả kinh, thôi động xích minh nhất hỏa chính diện liên tiếp. Đột phát quỷ dị lại như thế nào? Cùng cảnh tranh phong, nó không sợ bất luận cái gì hỏa trúc yêu vương. Coi như Nguyên Hỏa Vân sư tử đạo hạnh vượt qua 2000 năm, cao hơn nó ra một cái tiểu cảnh giới, thiết đản cũng có chính diện chiến thắng tự tin. Giống. Nguyên Hỏa Vân sư tử gầm nhẹ một tiếng, khổng lồ sư tử thân thể lại độ nổ tung. Khác với lúc đầu, lần này Nguyên Hỏa Vân sư tử đem Lưu Hỏa Vân thân thôi động đến cực hạn, hóa thành phô thiên cái địa đỏ bạch hỏa mây, muốn đem thiết đản toàn thân bao phủ. Cùng lúc đó, Nguyên Hỏa Vân sư tử phát động Liệu Nguyên Vân Sắc, một cỗ vô hình vô chất tâm hỏa nạn báo lặng yên tạo ra, tính toán nhóm lửa thiết đản nhập thân, pháp lực, thần thức cùng nội đan. A, Liệu Nguyên Vân Sắc vậy mà vô hiệu. Tô Mộc Vũ đại mi nhẹ trao lại, trên mặt tươi cười. Thú vị, thực sự thú vị. Cho dù là Nguyên Anh trung kỳ chân quân, đối mặt Nguyên Hỏa Vân sư tử Liệu Nguyên Vân Sắc, cũng phải tê cả da đầu, thế ra tứ giai thượng phẩm huyền bảo ngăn cách tâm hỏa nạn báo mới có thể bình yên vô sự. Không nghĩ tới một đầu tân tấn tứ cảnh yêu vương chó đen lại có thể không nhìn môn này ngày cương huyền thông, trong cơ thể tích chứa huyết mạch chỉ sợ có thể cùng ngũ giai nguyên thú sánh ngang. Chương 413, nhất niệm tức thành, 2, chương 413, nhất niệm tức thành, 2, bất quá như vậy cũng tốt, tất nhiên tiểu sư đệ khế ước thiết đạn nắm giữ cường độ cực cao hòa kháng. Vậy nàng cũng không cần bó tay bó chân, tận lực áp chế Nguyên Hỏa Vân sư tử thực lực. Thử một lần một chiêu này, Tô Mộc Vũ ấn quyết trong tay khẽ động, không còn tiếp tục thăm dò. Ông. Theo nhỏ nhẹ rung động âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, mấy chục đạo lưu quang chợt không có vào Nguyên Hỏa Vân sư tử thể nội. Cửu trọng lưu ly, mậu thổ bất động, Chu Thiên tinh huy, bất diệt kim quang, thanh mục hóa diễm, thu được 30 đạo tứ giai phòng ngự huyền thuật cùng 30 đạo tứ giai tăng thêm huyền thuật gia trì, bất quá trước mắt, Nguyên Hỏa Vân sư tử toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, uy thế tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ thần sắc ngưng lại. Phải đồng tham thú ba mạch giá trị, lấy Nguyên Anh Dương Thần làm chủ đạo, dẫn động ngày cường chân khí, Tiên Minh Nguyên Anh chân quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể thi triển ra một đạo tứ giai huyền thuật. Trên cơ sở này, đúc thành ngày cường Nguyên Anh trở lên Tiên Minh chân quân có thể lĩnh hội đồng tham thú huyết mạch đối ứng tứ giai huyền thuật, khám phá xâm la và tượng, nhất niệm tức thành chi cảnh. Ngộ được thử cảnh, Tiên Minh Nguyên Anh chân quân chỉ cần thần niệm khế động, liền có thể trong nháy mắt lấy Nguyên Anh Dương Thần phân hóa ra mấy chục đạo thần thức, phóng xuất ra mấy chục đạo tứ giai huyền thuật. Xem như phân hóa thi pháp đại giới, những thứ này tứ giai huyền thuật biết căn cứ vào chân quân tu vi cảnh giới giảm xuống 2-3 đến 1-3 uy năng. Từ mức độ nào đó nói, đây cũng là Tiên Minh chân quân cùng Nam Hoàng chân quân bản chất khác biệt. Tiên Minh chân quân có thể mượn thú tu thật, thuấn phát thuật pháp, thực hiện mấy phần tiên thiên đạo thể uy năng, mà Nam Hoàng chân quân chỉ có thể dựa vào huyền bảo nhanh chóng thi triển tứ giai huyền thuật. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cùng chân chính tiên thiên đạo thể uy năng so sánh, chung quy là tiểu đạo. Nhưng không chịu nổi Tô sư tỷ tại Nguyên Anh chân quân cảnh giới chìm đắm 600 năm, sở ngộ huyền thuật số lượng nhiều, nhất niệm liền có thể phóng thích rất nhiều huyền thuật. Tại rất nhiều huyền thuật gia trì, dù là tứ giai huyền thuật uy năng giảm xuống 1/3, cũng là Nam Hoang Nguyên Anh chân quân không cách nào chống lại tuyệt đối sát chiêu. Đáng tiếc, ta đạo chủ Nguyên Anh chưa viên mãn, bằng không thì cũng có thể làm được xâm la và tượng, nhất niệm tức thành. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Tân tấn Nguyên Anh chân quân khuyết điểm thực sự quá chí mạng. Dù cho Trần Bắc Vũ đúc thành là đạo chủ Nguyên Anh, cũng không cách nào tránh mỗi cái tiên minh Nguyên Anh chân quân đều phải vượt qua thời kỳ suy yếu. Bằng không thì lấy hắn ngộ tính, thậm chí có thể làm đến so Tô sư tỷ càng thêm khoa trương thi pháp hiệu quả. Sát kim đoạn mạch, đoạn thân thể cố linh, trước hỏa phân thần, chấn hồn tỏa thần. Tô Mộc Vũ đầu ngón tay ấn quyết đột nhiên biến đổi, hai tay lại hợp. 26 đạo màu sắc khác nhau tứ giai giảm ích chú pháp đột nhiên mạch phá không gian, rơi vào trên thân thiết đạn. Ầm ầm. Chỉ thấy thiết đạn lỗ mũi phun ra một cỗ hắc khí, bên ngoài thân da lông chợt chui ra vô số sợi nhỏ như lông châu sắt kim chi khí. Chợt thiết đạn hai con ngươi xanh lét, cơ thể động tác trở nên chỉ độn chậm chạp, ngay cả bốn chân cũng lặng yên giấy lên tầng tầng đen như mực diễm hỏa, khí thế giảm lớn, lộ ra mấy phần đau đớn bộ dáng. Đối với cái này, Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, hai lòng bàn tay hướng phía dưới, diễn hóa nguyên thủy quy khư chi ý, năm ngón tay mở ra, nạp huyền nguyên trọng thủy chi tinh, kết ấn nhắm ngay Nguyên Hỏa Vân sư tử. Mượn nhờ thiết đạn sáng tạo cơ hội, Trần Bắc Vũ trực tiếp tế ra huyền nguyên quy khư ấn. Này ấn vừa ra, huyền thủy chìm nổi vạn vạn sinh linh chi cảnh lặng yên hiện lên, hóa thành giả thiên quy khư cự ấn. Xem như nguyên thủy ngũ kiếp ấn bên trong uy nghi thịnh nhất ấn, huyền nguyên quy khư ấn uy năng có thể xưng nhất tuyệt, có thể ngưng thái thủy chi hình, quy khư tán đạo. Cho dù là Nguyên Hỏa Vân sư tử nắm giữ lưu hỏa vân thân huyền thông, chân hình phiêu miểu khó dò, cũng khó có thể chạy ra huyền nguyên quy khư ấn quá chặt. Vâng. Cùng thời khắc đó, phát giác được trên thân sở thụ huyền thuật khó chơi, thiết đạn không chút do dự tấn thăng yêu vương sau thức tỉnh đặc thù huyền thông. Huyền thông, kiếp hỏa giao thế thuộc tính, hỏa phẩm giai, tứ giai tuyệt phẩm giới thiệu, nhất niệm bất hồn, kiếp hỏa thế thân. Thôi động này huyền thông, thiết đản nhưng tại trong chớp mắt tiêu hao pháp lực, ngưng tụ ra một bộ cùng bản thể khí thế hoàn toàn nhất trí kiếp hỏa thế thân. Thời khắc mấu chốt, thiết đản có thể phát động giao thế hiệu quả, đem tự thân bị thương cùng thuật pháp toàn bộ chuyển rời đến kiếp hỏa thế thân phía trên, lệnh thế thân hóa thành trùng thiên ánh lửa bộc phát, mà bản thể lấy thế mượn nhờ ánh lửa bộc phát, thực hiện không có chút nào khí thế tồn tại na di tập kích. Ầm ầm. Theo trùng thiên ánh lửa bộc phát, tản mát ra cực hạn nhiệt độ cao. Thiết đản thân ảnh lóe lên, lặng yên xuất hiện tại nguyên hỏa vân sư tử sau lưng, toàn thân giấy lên xích kim chi hỏa. Huyền thông, cách diễm tấn diệt thuộc tính, hỏa phẩm giai, vũ giai nguyên thuật giới thiệu, vạn hỏa hưng cực, trung quy tất tịch. Nay huyền thông không đốt phàm vật, không đốt thần hồn, chuyên khắc chân viêm dị hỏa. Thôi động huyền thông nháy mắt có thể hóa ngàn vạn cách diễm tấn đi, sen lẫn thành lưới, khóa chặt dị hỏa, áp chế hắn tiên tiên đặc tính, dẫn phát tấn diệt chi liên, phá giải bản nguyên. Chỉ một thoáng, lấy thiết đạn xích kim chi hỏa làm trung tâm, một tầng lại một tầng cách diễm tấn ti phân hóa ngàn vạn, sen lẫn thành lưới, bao phủ thiên địa. Hiu, hiu, hiu. Đối mặt hai chiêu này, nguyên hỏa vân sư tử bình tĩnh ngẩng đầu, phát ra một đạo gột rửa hoàn vũ gầm thét, tùy ý cách diễm tấn diệt phá vỡ quanh thân bao phủ trọng trọng phòng ngự màn hình. Cửu trọng lưu ly, phá. Mậu thổ bất động, phá. Chu thiên tinh huy, phá. Bất diệt kỳ quang, phá. Tại cuối cùng ba đạo phòng ngự che chắn sắp bị phá ra phía trước, nguyên hỏa vân sư tử thúc giục ngày giống huyền thông bắt đầu hiện ra uy năng. Đến nôi cái kia uy thế lớn lao huyền nguyên quy khư ấn, nó tin tưởng khế ước tu sĩ sẽ không để cho hắn rơi xuống. Nghe được tiếng giống, thiết đản con ngươi hơi co lại, bản năng cảm thấy không ổn, muốn thôi động kiếp hỏa giao thế chỗ nữa. Định. Tô Mộc Vũ khẽ quát một tiếng, một tay kết ấn, thiết đản lập tức cứng tại chỗ. Chợt nàng thân ảnh lấp lóe, rơi vào nguyên hỏa vân sư tử phía trước, đối mặt Trần Bắc Vũ sử dụng huyền nguyên quy khư ấn. Vật đổi sao rời. Tô Mộc Vũ đưa tay phải ra hướng về phía trước một điểm, hư không chấn động kịch liệt, hiện lên một đạo vạn bẹo vòng xoáy đem huyền nguyên quy khư ấn chậm rãi thôn vệ cho bụi. Tiểu sư đệ, ngươi còn không dự định làm thật sao? Tô Mộc Vũ tiếng nói vừa ra, một đầu ngưng luyện đến mức tận cùng sư tử ảnh tùy lấy nguyên hỏa vân sư tử tiếng giống gào thét mà ra, đánh út về phía thiết đản. Vân nghe thiên hồng uy năng vô song, nếu là chính diện mệnh trùng, chính là tứ cảnh yêu vương cũng biết ngắn ngủi mất đi chiến lực. Chẳng lẽ muốn phân ra thắng bại? Dưới đài Mặc Trần lông mày nhẹ trao lại. Hắn không rõ tiểu sư đệ vì cái gì cũng không vận dụng ngày cương pháp tương, cũng không để dưới trướng đồng tham thú cùng nhau lên tràng lợi công, mà là tới một hồi hai đối hai đồng tham đấu pháp. Muốn tới yêu. Nhạc Trầm Phong đôi mắt ngưng lại, nhạy cảm phát giác được thiết đạn khí thế biến hóa. Từ đầu đến cuối, hắn đều cảm thấy đầu kia tên là thiết đạn chó đen trên thân cất giấu không thiếu bí mật. Hiện tại xem ra, trực giác của hắn là đúng. Vẫn là không thể gạt được sư tỷ. Trần Bắc Vũ khẽ cười một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, để cho Tô Mộc Vũ cùng Nguyên Hỏa Vân sư tử kinh ngạc một màn đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy thiết đạn đạp không mà đứng, không tránh không né, ngạnh sinh sinh ăn một cái Vân Nghe Thiên Hống không chỉ có trên thân chưa từng xuất hiện mảy may thương thế, ngay cả toàn thân khí thế cũng không có biến hóa. Cái này không nên. Mặc Trần lông mày nhíu chặt. Hoàn thành ba bất hủ tứ cảnh yêu vương mặc dù da dày thịt béo, rất khó giết chết, nhưng cũng không thể không nhìn Vân Nghe Thiên Hống. Cho dù là đạo hạnh tại 4000 năm trở lên, cảnh giới có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ tứ cảnh yêu vương muốn mạnh kháng, ít nhất cũng là bị thương nhẹ hạ trạng. Thiết đản lực hạnh bất quá hơn 1.7005, đến tột cùng là làm thế nào đến điểm này? Thì ra là thế, càng là phát tương. Nhạc Trầm Phong tâm thần khẽ nhúc đích, nhìn ra một chút thành tựu. Mà trên đài Nguyên Hỏa Vân sư tử nhưng là cơ thể run lên, nhìn xem đạp không mà đứng thiết đản, bản năng cảm thấy e ngại, chậm rãi thối lui đến Tô Mộc Vũ bên cạnh, không còn lúc trước ba khí. Tô Mộc Vũ thần sắc cũng là ngưng lại, hai con ngươi chăm chú nhìn thiết đản. Gì tình huống, tiểu sư đệ có phải hay không bất hắc? Loại uy thế này, vậy mà để cho nàng sinh ra một loại đối mặt Nguyên Anh hậu kỳ yêu vương trực giác. Chương 414, Nguyên Thủy nhất chỉ. Một, chương 414, Nguyên Thủy nhất chỉ, một, Tô Mộc Vũ thần thức khẽ động. Giờ này khắc này, tại nàng trong cảm ứng, thiết đạn đã không đơn thuần là một tôn ngàn năm yêu vương, mà là hóa thân thành càng thêm cổ lão, càng thêm dữ dằn, cũng càng thêm thuần túy tồn tại. Vung, thiết đạn gào thét một tiếng, không còn khắc chế thể nội huyết mạch sức mạnh. Hắn sở tại chi địa không gian đột nhiên hòa tan vặn mèo, tạo thành một chủng loại như lửa chi quy tắc thiêu hủy sụp đổ vết rách. Thiết đạn nghĩ thử một lần, tại Nguyên Thủy thật khí gia trì, chính mình phải chăng có thể vận dụng Đại Thiên Tịnh Ngục cùng nhau vượt biên đánh tan Nguyên Anh trùng kỳ chân quân. Hiu, hiu. Hiu. Tiếp theo một cái chớp mắt, mười đạo ngưng kết đến cực điểm đỏ kim hỏa tuyến tựa như cầu long, từ thiết đản đầu người, lưng, tứ chi cùng cái đuôi thoát ra, tại trên thân thể khoảng không ngừng đàn sen phát hỏa, dung nhập sụp đổ vết rách bên trong. Theo vết rách thể tích điên cuồng kéo dài tới quyết trường, khuấy động tiên địa linh cơ đại thế, xé rách thương cùng, hóa thành phô thiên cái địa đại thiên kiếp hỏa. Đại thiên kiếp hỏa bên trong, một tôn nguy nga pháp tương chậm rãi thành hình. Hán cao trường bạt trượng, toàn thân hiện lên ám kim lưu ly, thần tuấn lạ thường, cần cổ lưu diễm lông bờm không gió mà bay, vừa có quyển chi mạnh mẽ, lại có vương chi uy mãnh liệt. Nhưng mà, để cho Nhất Nguyên Hỏa Vân sư tử cảm thấy kinh ngạc chính là, tôn này đại nhật tịnh ngục cùng nhau đầu người giống như thiên luân. Thiên luân trung tâm nhưng là hai đoàn cháy hừng hực thập kiếp thiên hỏa, tựa như pháp tương đôi mắt quan sát chúng sinh, xem vạn hỏa như không, làm nó thể nội huyết mạch điên cuồng cảnh báo, sinh ra một chút xíu sợ hãi. Càng là thiên cương pháp tương. Tại thời khắc này, ngoại trừ sớm đã có dự liệu Nhạc Trầm Phong Tô một vũ, Mặc Trần cùng Giang Xuyên ba vị Nguyên Anh chân quân đều là ánh mắt biến đổi. Giang giác. Giang Xuyên đầu ngón tay vô ý thức dùng sức, cầm trong tay chén trà bỗng nhiên phá toái, hai con ngươi chăm chú nhìn đại thiên tịnh ngục cùng nhau. Mặc Trần nhưng là đột nhiên đứng dậy, đem thần thức thôi động đến cực hạn, tinh tế cảm ứng đại thiên tịnh ngục cùng nhau quanh thân lưu chuyển bàng bạc đạo vận.
Quái, quá quái lạ. Ngày cương pháp tương chính là tiên minh chân quân mượn thú tu thật, lấy nguyên anh dương thần làm dẫn, kết hợp tu hành cảm ngộ, lại lấy tự thân tinh khí thần tam bảo dung luyện mà thành chân quân huyền thông. Hắn hoạch tâm lý niệm ở chỗ mượn thú tu thật, lấy thần hợp này thế thiên hành đạo. Nguyên nhân ngày cương pháp tương thuộc về nhân tộc chân quân chuyên trúc huyền thông, cũng là nhân pháp địa, địa pháp tiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, cái này vừa tu hành lý niệm thể hiện. Mà đồng tham thú sức mạnh nơi phát ra càng nhiều ở chỗ tự thân huyết mạch truyền thừa, huyền thông hoạch tâm ở chỗ lấy huyết ngự tiên, lấy bực xương tôn. Cũng chính bởi vì vậy, dù là đồng tham yêu vương cùng tiên minh chân quân tính mệnh giao tu, tấn thăng tứ cảnh sau thức tỉnh mang tính tiêu chí huyền thông cũng thủy chung là yêu vương thật vực, mà không thể nào là ngày cương pháp tương. Tiểu sư đệ cái này chó đen quả nhiên không tầm thường. Trong ba người, duy chỉ có Nhạc Trầm Phong khí định tần nhàn, lộ ra có chút hăng hái ánh mắt. Không có gì tuyệt đối, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Hắn từng đi theo ở sư tôn bên cạnh du lịch chư vực, đã từng gặp qua lĩnh ngộ ngày cương pháp tương tứ cảnh yêu vương. Trước mắt điểm ấy tình huống mặc dù hiếm thấy đến cực điểm, nhưng cũng không đến nỗi để cho hắn rất là chấn kinh. Hắn chỉ là hiếu kỳ một điểm, tiểu sư đệ đến tột cùng là như thế nào để cho đồng tham thú lĩnh hội tiên pháp thành công, đi ra tự thân chi đạo, từ đó đúc thành ngày cương pháp tương. Vừa nghĩ đến đây, nhớ tới Trần Bắc Vũ trúc cơ khai đạo chi sư tên tuổi, trong lòng Nhạc Trầm Phong lập tức hiểu rõ. Tiểu sư đệ, khó trách ngươi có 90% chắc chắn. Nhìn xem che khuất bầu trời đại thiên tịnh ngục cùng nhau, Tô Mộc Vũ đôi mắt hơi sáng. Cùng tiên minh nhân tộc chân quân khác biệt, tứ cảnh yêu vương nhưng không có thời kỳ suy yếu, ảnh hưởng yêu vương chiến lực nhân tố chỉ có bọn chúng đối với tự thân huyết mạch đạo hạnh nắm giữ trình độ. Mà một tôn có thể sáng tạo kỳ tích, đúc thành ngày cương pháp tương đồng tham yêu vương, hắn đối tự thân huyết mạch đạo hạnh trưởng không trình độ có thể tưởng tượng được, làm đến vượt biên tranh phong chỉ sợ như lấy đồ trong túi, không phí mảy may khí lực. Nhưng nàng cũng không phải phổ thông nguyên anh trung kỳ chân quân, mà là áp chế tu vi nguyên anh đỉnh phong chân quân. Anh, Thiết Đản đôi mắt khẽ động, nhìn về phía Nguyên Hỏa Vân sư tử, một chảo rơi xuống. Sau lưng đại nhật tịnh ngục cùng nhau cũng theo đó buộc phát pháp tương chi uy, cùng chân trước hòa làm một thể. Một chảo này nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa đại thiên tịnh ngục cùng nhau âm dương giao tế, nạp hỏa vì kiếp mênh mông uy năng. Giống. Nguyên Hỏa Vân sư tử trái tim nhảy một cái, thân hình khổng lồ hóa thành vân hỏa, điên cuồng phun trào thối lui, rơi vào Tô Mộc Vũ sau lưng. Đánh không lại, tuyệt đối đánh không lại. Đối phương đúc thành ngày cương pháp tương so thiên địa dị hỏa còn muốn thuần túy, tựa như vạn hỏa chúa tể. Dù cho nó tế ra yêu vương thật vực chính diện đối cứng, cũng không khả năng là đầu này thần quyền đối thủ. Đến nỗi lùi một bước sử dụng am hiểu đánh lâu dài tiến hành dây dưa, Nguyên Hỏa Vân sư tử càng là không cần suy nghĩ, không chút do dự gạt bỏ. Trực giác nói cho nó biết, đối mặt loại này khắc chế thuộc tính kéo căng cứng tứ cảnh yêu vương trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất. Ngươi a ngươi. Phát giác được đồng tham thú ý niệm, Tô Một Vũ im lặng lắc đầu. Không chiến trước tiên e sợ, nàng khế ước tôn này Nguyên Hỏa Vân sư tử thực sự quá mất mặt. Bất quá cái này cũng bình thường, nàng sát phạt đấu pháp đồng dạng xuất động là ban đầu đồng tham thú Nguyên Hỏa Vân sư tử phần lớn là dùng luyện đan, thiếu đi mấy phần sát tính cùng dũng mãnh. Chân không định. Tô Mộc Vũ một chỉ điểm ra, đầu ngón tay dâng trào băng lam hỏa diễm tạo thành che chắn, ngăn trở Thiết Đản pháp tương nhất kích. Ầm ầm. Theo tiếng bạo liệt vang lên, băng hỏa đan vào quần quần khí lãng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đấu pháp đài. Tô Mộc Vũ dựa thế nhanh lùi lại, thu hồi Nguyên Hỏa Vân sư tử, thần thức không ngừng mò về bốn phía. Xâm La và tượng, nhất niệm đã thành. Cảnh giới này nghe chính xác rất lợi hại, có thể thuấn phát mấy chục môn tứ giai hạ phẩm huyền thuật, nhưng đó là thực sự hành hạ người mới thần kỹ, dùng để đối phó cảnh giới không bằng chính mình nguyên anh chân quân có thể nói hiệu quả nổi bật. Nhưng nếu chân chính gặp phải cương địch, uy lực giảm nhiều tứ giai hạ phẩm huyền thuật mặc dù có thể cử đi một chút công dụng, dùng để tăng thêm phụ trợ tự thân cùng sáng tạo bại địch thời cơ, cũng rất khó khăn đỉnh định cả khôn, không bằng 2-3 môn toàn lực thúc dục tứ giai thượng phẩm huyền thuật tác dụng càng lớn. Cũng chính là như thế, biết rõ Nguyên Hỏa Vân sư tử tại chỗ chỉ có thể biến thành liên lụy, trở thành Thiết Đạn pháp tương sức mạnh cội nguồn một trong, Tô Mộc Vũ mới có thể quả quyết đem đồng tham thú thu hồi. Oeng! Thiết Đạn hé miệng phun xích minh nhiệt hỏa, hóa thành ngập trời sóng lửa bao phủ đấu pháp đài. Tô Mộc Vũ mấp máy môi, thôi động thuần di huyền thông na di lấp loé, không ngừng tránh né xích minh nhiệt hỏa. Đột nhiên, Tô Mộc Vũ thần thức truyền đến dự cảnh, dưới chân đại địa phun mạnh ra từng đạo hỏa trụ. Nàng thuấn di tránh thoát, đã thấy biển lửa quần quần tạo thành lồng giam, triệt để đem chính mình phong tỏa nuốt hết. Nhìn xem tàng thân biển lửa Tô sư tỷ, Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, nhìn về phía sau lưng Thiết Đản. Thiết Đản cũng là sớm đã có cảnh giác, nhặt bắt triển chiếu sáng 9 cấm huyền thông. Có đại thiên tịnh ngục tăng theo cấp số cộng cầm, chiếu sáng 9 cấm uy năng có thể bạo tăng 3 lần. Cực hàn nước. Phong tuyệt chỉ, Tô Mộc Vũ nhất chỉ rơi xuống, phát hiện mình thi triển thuật pháp căn bản không làm gì được Thiết Đản. Bất luận cái gì tứ giai huyền thuật, cho dù là có thể uy hiếp nguyên anh hậu kỳ chân quân tứ giai thượng phẩm huyền thuật, chỉ cần là dựa vào gần đại thiên tịnh ngục cùng nhau mười trượng, liền sẽ tại pháp tương uy năng phía dưới không còn sót lại chút gì. Tô sư muội bây giờ có chút đâm lao phải theo lao. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Trầm Phong cười một tiếng. Đang áp chế tu vi cảnh giới tình huống phía dưới, Tô sư muội căn bản không có khả năng vận dụng tự thân pháp tương. Nguyên nhân không gì khác, pháp tương vừa ra, Tô sư muội áp chế tu vi sẽ xông phá phong ấn, khôi phục nguyên anh đỉnh phong chi cảnh, cử động lần này cùng chịu thua không có gì khác biệt. Cũng không vận dụng pháp tương, lại không thể vận dụng đan dược cùng huyền bảo, chỉ dựa vào tứ giai huyền thuật, Tô sư muội căn bản là không có cách dung chuyển đại thiên tịnh ngục cùng nhau. Đúng vậy, không tệ. Tại Nhạc Trầm Phong xem ra, trừ phi Tô sư muội vận dụng bí pháp buộc phát ra nguyên anh hậu kỳ thực lực, bằng không căn bản không có khả năng đánh tan đại thiên tịnh ngục cùng nhau phòng ngự, làm bị thương có pháp tương che chở Thiết Đản.
nhưng vận dụng bí pháp buộc phát chiến lực lại cùng áp chế cảnh giới luận bàn trái ngược, có thể nói là hai đầu chán. Bằng không thì lấy Tô sư muội thiên phú thực lực, không đến mức một mực tôi động thuấn di huyền thông na di né tránh, rất ít chủ động khởi xướng tiến công. Đấu pháp đài bên trên, mấy phen nếm thử sau, Tô Mục Vũ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Cũng được. Tô Mục Vũ trong lòng than nhẹ một tiếng, hai tay chậm rãi kết ấn. Tiểu sư đệ, ta chịu thua. Lời vừa nói ra, Trần Bắc Vũ nao nao. Không phải, hắn nhìn Tô sư tỷ kết ấn, còn tưởng rằng là có cái gì đòn sát thủ muốn tế ra, trong lòng có chút chờ mong, kết quả lại là chịu thua. Vâng. Nghe nói như thế, Thiết Đản cũng là ngẩn người. Không phải, nó đại thiên tịnh mục cùng nhau ngoại trừ ra chỉ đạo hạnh, tăng thêm huyền thông, nạp hỏa bị dùng, cách sạch văn pháp lực không dứt bên ngoài, còn có thập kiếp chấn hồn sát chiêu. Chỉ là thôi động thập kiếp chấn hồn cần xúc thế, nó đấu pháp đến nay đã dẫn động 9 đạo kiếp cho, còn kém một đạo kiếp cho liền có thể triệt để bộc phát, kết liễu đối thủ chịu thua không đánh. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Trần Bắc Vũ chắp tay thi lễ. Không phải, tiểu sư đệ, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Tô Mục Vũ cười cười, ấn quyết trong tay lại biến, trận chiến này đúng là ta thua. Kế tiếp ta sẽ vận dụng nguyên anh hậu kỳ thực lực. Trong lòng Trần Bắc Vũ khẽ nhúc đích, lập tức biết rõ sư tỷ ý nghĩ. Tiêu Vũ có thể đứng hàng Ngọc Thanh Kim Sách, trở thành Ngọc Thanh trưởng giáo danh sách một trong, ở Nguyên Anh trung kỳ có khả năng có chiến lược hẳn sẽ không kém hơn Nguyên Anh hậu kỳ ta đây. Nói đến đây, Tô Mục Vũ hai tay chặp lại, mời nói, Trần sư đệ có muốn tiếp tục một trận chiến? Thỉnh Tô sư tỷ chỉ giáo.